Chương 236, dù gì dạ mạ đã tới chơi. Chương 236, dù gì dạ mạ đã tới chơi trong cư xá. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lên trên bầu trời Ninh Nguyên. Một cái cường đại dị tộc, cứ như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay chém giết. Đội trưởng, Tôn Nhã Nguyên ánh mắt lửa nóng nhìn lên bầu trời, hướng Ninh Nguyên đưa tay chào hỏi. Ninh Nguyên nhìn xem nàng, ngữ khí bình thản. Tôn Nhã Nguyên, đối mặt dị tộc lúc đừng cho tự mình không có đường lui, ta không phải mỗi một lần đều có thể tới kịp. Tôn Nhã Nguyên nghe vậy có chút cười cười xấu hổ. Nàng minh bạch Ninh Nguyên ý tứ. Đối phương là để nàng lấy bảo toàn tự thân là nhất ưu, tiếp theo mới là bảo hộ người bình thường. Nếu không nàng chết rồi, những người bình thường kia vẫn như cũng là một con đường chết. Thật xin lỗi, đội trưởng. Ta nhớ kỹ. Tôn Nhã Nguyên nhận lầm. Ninh Nguyên không có lại nói cái gì, thân ảnh của hắn qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Ninh Nguyên rời đi, Tôn Nhã Nguyên thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thân là Hoa Trung khu người phụ trách, nàng đối Ninh Nguyên có thể nói là kính sợ vô cùng. Không chỉ là bởi vì Ninh Nguyên nghịch thiên chiến lực, còn có hắn những năm này chém giết dị tộc chiến tích, cùng sự làm người tàn nhẫn quả quyết. Cùng lúc đó, Lâm Tịch một nhóm người cũng tới đến Tôn Nhã Huyên bên cạnh. Nhìn thấy Lâm Tịch, Tôn Nhã Huyên vội vàng hướng nàng nói tạ. "Cảm ơn ngươi Lâm Tịch, nếu như không phải ngươi trước tiên liên hệ đội trưởng, ta giờ phút này chỉ sợ đã chết." Lâm Tịch thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa một mắt bầu trời, có chút câu nệ cười cười. "Đây là ta phải làm. Bất quá Ninh Nguyên đội trưởng thật đúng là lợi hại, ta vừa đem nơi này tin tức báo cáo không đến 2 phút đồng hồ hắn liền chạy tới." "Đúng rồi Nhã Huyên tỷ, đội trưởng thực lực mạnh như vậy, hắn vì cái gì không khống chế lại dị tộc, ta cảm thấy bắt sống muốn so trực tiếp giết đối phương càng hữu dụng." Tôn Nhã Huyên nghe vậy lắc đầu. Lâm Tịch ngươi không hiểu, khống chế dị tộc muốn xa so với giết chết dị tộc khó hơn nhiều, cần tại trên người nó hao phí phi thường chân quý phong ấn hệ linh khí, không chỉ có như thế, dị tộc sẽ còn theo thời gian mạnh lên, một khi để lương cao sơn thoát khốn hậu quả khó mà lường được, cùng nó bước lên loại này phong hiểm, không bằng trực tiếp giết đối phương càng thêm ổn thỏa. Lâm Tịch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Chém giết một cái nhị giai dị tộc, tham dự trận chiến này người bình thường có thể thu hoạch không ít tiền thưởng, mà siêu phàm giả thì là có thể thu hoạch tương ứng điểm cống hiến. Điểm cống hiến đã có thể đổi lấy tiền tài tài phú, cũng có thể đổi lấy siêu phàm tài nguyên. Cùng vui vẻ kích động đám người so sánh. Trương Mai có chút mở mịt nhìn về phía trước một chỗ vị trí. Nơi đó là lương cao sơn một chỗ thì nát. Trước đây không lâu còn làm bạn tự mình dạo phố trợ phu, chết rồi. Rõ ràng hắn là dị tộc, rõ ràng tự mình hận hắn giết mình trợ phu, nhưng vì cái gì làm đối phương thật chết đi về sau, lòng của mình sẽ vắng vẻ. Trương Mai che lấy ngực của mình, nước mắt theo gương mặt im ắng trượt xuống. Không bao lâu, có phụ trách giải quyết tốt hậu quả nhân viên công tác bắt đầu lần lượt xuất hiện xử lý hiện trường. Trương Mai, tiền thưởng sẽ ở 7 cái ngày làm việc bên trong đánh tới ngươi danh hạ thẻ ngân hàng bên trong, cảm tạ ngươi nỗ lực, tiếp xuống không có việc gì. Có công việc nhân viên đối ngồi xổm trên mặt đất thần sắc chết lặng Trương Mai nói như thế. Trương Mai không có trả lời, nàng chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem lương cao sơn thịt nát bị người dùng công cụ thu thập lại, cất vào trong một chiếc hộp. Ai? Thấy đối phương bộ dáng này, Tôn Nhã Huyên thở dài một hơi an ủi lên tiếng. Hắn không phải trượng phu của ngươi, dị tộc cho dù nhìn từ bề ngoài cho dù tốt, nhưng hắn nói không chừng ngày nào vẫn như cũ sẽ đống nhiên giết ngươi. Trong tay ngươi có tiền, cuộc sống sau này hảo hảo qua đi xuống đi. Nói đến thế thôi, Tôn Nhã Huyên liền cùng Lâm Tịch một đoàn người rời đi. Thẳng đến tất cả nhân viên công tác xử lý xong hết thảy toàn bộ rời đi, trong cư xá khôi phục ngày xưa bộ dạng sau. Trương Mai vẫn như cũ một mình ngồi xổm ở tại chỗ. Mấy ngày sau, Đại Chu thành phố, người phụ trách trong cao ốc, Linh Nguyên tự mình nên đón đường xa mà đến dù gì Dạ Mạ Đạ một đoàn người. Hoan nghênh ngươi, Dạ Mạ Đạ thủ tướng. Ai U Linh Nguyên đội trưởng, khoảng cách lần trước từ biệt về sau, ngài phong thái càng hơn ngày xưa. Hai người nắm tay, lẫn nhau hàn huyên vài câu. Sau đó Ninh Nguyên hướng Dụ Dị Dạ Mạ Đạ giới thiệu Cố Dương đám người. Dụ Dị Dạ Mạ Đạ thái độ cực tốt cùng Cố Dương bọn người nắm tay. Cho dù là thân là trợ thủ Tử Vi cũng ở trong đó. Tương ứng, Ninh Nguyên cũng cùng đi theo mà đến Suzuki Dụ Kỳ nọ một đoàn người nắm tay. Tại dưới loại trường hợp này, người mặc kimono, tướng mạo khí chất hoàn mỹ Suzuki Dụ Kỳ nọ như là một đóa nở rộ tuyết liên. Thanh lãnh, cao quý. Tử Vi thỉnh thoảng bụng trộm dò xét nàng, nội tâm cảm khái vô cùng. Thật cao lãnh đạo quốc Mỹ thiếu nữ a. Một đoàn người đi vào trong cao ốc. Sau đó ngồi thang máy hướng phía tầng cao nhất trong văn phòng mà đi. Trong văn phòng, Linh Nguyên khiến người khác đều rời đi, chỉ để lại Cố Dương. Mà dù gì Dạ Mạ Đạ thì là chỉ để lại Suzuki Dụ Kỳ nọ. Linh Nguyên đội trưởng, ta cái này đơn độc tới gặp ngươi thế nhưng là không dễ dàng a. Dù gì Dạ Mạ Đạ dẫn đầu mở miệng cười. Nếu không phải ta liên tục hướng Lưu Dịch cam đoan, chỉ là tới tìm ngươi có chút việc tư, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thả ta tới. Linh Nguyên nghe vậy trêu ghẹo nói, thế nào, chẳng lẽ lại Lưu Dịch còn sợ ngươi đem ta mà chạy? Ha 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 ha, thế thì không đến mức. Ninh Nguyên đội trưởng bây giờ thế nhưng là tứ giai siêu phẩm giả, ai có thể đưa ngươi bắt góc? Có lẽ Lưu Dịch hắn chỉ là lo lắng ta dùng cái gì dụ hoặc ngươi. Dù sao Ninh Nguyên đội trưởng vẫn là rất trẻ trung. Dụ hoặc. Ninh Nguyên ánh mắt tại dụ gì Dạ Mạ Đạ cùng Suzuki Dụ Kỳ nọ trên thân đảo qua. Suzuki Dụ Kỳ nọ thần sắc như thường, phản phất cùng Ninh Nguyên chỉ là lần đầu gặp nhau người xa lạ. Dù gì Dạ Mạ Đạ thì là ngồi nghiêm chỉnh, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Dạ Mạ Đạ thủ tướng, ngươi cũng không cần quấn quá tử. Lần này tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Ninh Nguyên gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Nghe nói lời ấy, dù gì Dạ Mạ Đạ ánh mắt nhìn về phía Cố Dương. Cố Dương gặp này vừa định đứng dậy rời đi, nhưng Ninh Nguyên lại đưa tay ngăn lại hắn. Cố Dương là ta tín nhiệm nhất thủ hạ đắc lực, không cần tránh đi hắn. Nghe được Ninh Nguyên câu nói này, dù gì Dạ Mạ Đạ không khỏi nhiều đánh giá Cố Dương vài lần. Hoa Hạ cường đại siêu phàm giả hắn cơ hồ đều biết, nhưng Cố Dương cái tên này hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Có thể bị Ninh Nguyên coi trọng như thế, cái này Cố Dương chỉ sợ cũng không đơn giản. Trong lòng nghĩ như vậy, dù gì Dạ Mạ đã cười ha ha một tiếng. Đã Ninh Nguyên đội trưởng đều nói như vậy, bị nhân tự nhiên không có ý kiến. Dứt lời, dù gì Dạ Mạ đã dừng lại một chút, sau đó bắt đầu giảng thuật lên hắn tới đây mục đích. Trước đây không lâu, nước ta gặp không rõ siêu phàm giả tập kích, đối phương tàn nhẫn vô tình, vì cấp đoạt chỉ là linh vật thế mà ngay cả người bình thường đều không dung tha, liên tiếp giết chết nước ta nhị giai siêu phàm giả. Đơn giản đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, dù gì Dạ Mạ đã đứng dậy, hướng phía Ninh Nguyên xoay người hành lễ. Suzuki rủ kỳ nọ tự nhiên cũng đứng dậy, hướng phía Ninh Nguyên con người. Chỉ nghe rủ gì Dạ Mạ đã lên tiếng nói ra, Ninh Nguyên đội trưởng, nước ta hy vọng thuê ngươi đến tra tìm hung thủ, còn những thứ này chết đi người một cái công đạo. Chương 237, chỉ cần hắn đến vậy liền giá trị. Chương 237, chỉ cần hắn đến vậy liền giá trị. Nghe được rủ gì Dạ Mạ đã lời nói, Ninh Nguyên mặt ngoài giả bộ như thật bất ngờ, hắn lắc đầu cự tuyệt. Thuê ta? Dạ Mạ đã thủ tướng ngươi không phải là đang nói đùa? Ta đối với ngươi nước tình huống căn bản không có chút nào hiểu rõ, làm sao đi giúp ngươi tra tìm hung thủ? Dù gì Dạ Mạ đã nghe vậy vội vàng khoát tay áo. Ninh Nguyên đội trưởng ngươi không cần phải lo lắng, nếu là ngài đáp ứng, ta có thể toàn lực phối hợp, không chỉ như thế, ta sẽ còn để rủ kỳ nọ toàn bộ hành trình cùng đi ngươi. Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên rơi vào trầm mặc. Cố Dương thì là vi vi nheo lại mắt, nội tâm suy tư. Lao tặc này, không chỉ là muốn để đội trưởng giúp bọn hắn tra tìm hung thủ, còn muốn dùng thiếu nữ này sắc dụ đội trưởng. Một lát sau, Ninh Nguyên vẫn là thở dài một hơi. Dù vậy, ta cũng hữu tâm vô lực a. Dạ Mạ đại thủ tướng ngươi cũng rõ ràng, tổng bộ đã hướng trong nước tất cả dị tộc tiên chiến, bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, ta không tiện rời đi Hoa Hạ. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, dù gì Dạ Mạ đã trong mắt tinh mang lóe lên. Ninh Nguyên nói không tiện, mà không phải nói không được, như vậy nói cách khác. Nghĩ đến đây, dù gì Dạ Mạ đã cười nhạt một tiếng. Ninh Nguyên đội trưởng, ngươi nếu có thể tìm ra hung thủ, đem nó khống chế lại giao cho nước ta xử lý. Ta nguyện xuất ra 5 kiện linh vật làm thù lao. Dù gì Dạ Mạ đã lời này vừa nói ra, Ninh Nguyên đôi mắt càng thêm tĩnh mịch. 5 kiện linh vật, xem ra dù gì Dạ Mạ đã đây là dốc hết bốn liếng. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên mặt ngoài cố ý giả bộ như một bộ tâm động do dự bộ dáng. Một bên Cố Dương thì là mặt ngoài lo lắng lên tiếng thuyết phục, "Đội trưởng, ta cảm thấy việc này không ổn." "Ồ, có gì không ổn?" Ninh Nguyên nhíu mày nhìn về phía Cố Dương hỏi thăm. Cố Dương đội vàng giải thích, "Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đội trưởng ngài hiện tại là trong nước duy nhất tứ giai siêu phẩm giả, bây giờ trong nước chính vào chiến tranh sơ kỳ, ngươi một khi rời đi trợ giúp nước khác, nếu là tin tức tiết lộ ảnh hưởng không tốt. Thứ hai." Nói đến đây, Cố Dương có chút do dự nhìn xem Dụ Dị Dạ Mạ Đạ. Dụ Dị Dạ Mạ Đạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ thầm ngươi nói à, nhìn ta như vậy làm gì? Thứ hai là cái gì? Ngươi tại sao không nói? Linh Nguyên nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Thứ hai là ta người ý nghĩ, có lẽ sẽ lệnh Dạ Mạ Đạ thủ tướng không cao hứng, cho nên ta liền không nói. Cố Dương lắc đầu thở dài. Không sao, Dạ Mạ Đạ thủ tướng lòng dạ khoáng đạt, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, hắn sẽ không cùng ngươi so đo. Đúng không Dạ Mạ Đạ thủ tướng? Linh Nguyên nhìn về phía Dụ Dị Dạ Mạ Đạ. Dù gì Dạ Mạ Đạ cười ha ha một tiếng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bởi vì một hai câu liền tức giận. Nghe được câu này, Cố Dương lúc này mới dường như hạ quyết tâm mở miệng, chủ yếu là ta cảm thấy đảo quốc người không thể tin, nếu là đội trưởng ngài thật tiến về bọn hắn quốc ra trợ giúp bọn hắn giải quyết hung thủ, như vậy đảo quốc nếu là không đem trước đó đảm tốt linh vật cho đội trưởng ngươi, hoặc là bọn hắn cố ý kéo dài không cho ngươi, như vậy đội trưởng ngươi lại nên làm cái gì? Không có khả năng. Dù gì Dạ Mạ Đạ vội vàng khoát tay mở miệng. Nước ta tuy nhỏ, nhưng cũng sẽ không làm bội bạc sự tình. Chỉ cần Ninh Nguyên đội trưởng trợ giúp ta nước cha ra hung thủ, 5 kiện linh vật lập tức dâng lên. Ta không tin. Cố Dương tựa hồ là quyết định muốn ngăn trở, lời nói của hắn cũng sắc bén. 5 kiện linh vật cũng không phải số lượng nhỏ, ta không tin thủ tướng ngươi có thể lấy ra được. Cố Dương ngươi xuống xã. Ninh Nguyên vô bàn một cái, nhíu mày quát lạnh. Làm sao cùng Dạ Mạ Đạ thủ tướng nói chuyện đâu? Dạ Mạ Đạ thủ tướng hắn đã nói có thể lấy ra được, vậy liền nhất định có thể lấy ra được. Đội trưởng. Cố Dương còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Ninh Nguyên lại trực tiếp đánh gậy hắn. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Cố Dương há to miệng, hắn thật sâu thở dài một hơi, sau đó hướng phía cổng đi đến. Coi như hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng ra lúc, nhưng lại quay đầu nhìn xem Linh Nguyên tận tình thuyết phục. Đội trưởng, ngươi làm bất kỳ quyết định gì ta đều ủng hộ vô điều kiện. Nếu là ngài hạ quyết tâm, còn xin để Dạ Mạ Đạ thủ tướng dự chi một nửa linh vật làm tiền đặt cọc, dạng này đối với ngài có bảo hộ. Dứt lời, Cố Dương trực tiếp đẩy cửa rời đi. Ai? Linh Nguyên thở dài một hơi, hắn nhìn xem trầm mặc không nói dù gì Dạ Mạ Đạ cười cười. Để thủ tướng chê cười, ta thủ hạ này thật sự là không có quy củ. Dù gì Dạ Mạ Đạ nghe vậy lại là lắc đầu. Linh Nguyên đội trưởng, cái này Cố Dương có can đảm nói thẳng, câu câu giảng cũng là vì ngươi nghĩ, là một cái hiếm có hảo thủ hạ. Đúng vậy a, cái này đích xác là ta tín nhiệm nhất cũng là coi trọng nhất thủ hạ. Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Do dự một lát, Linh Nguyên tựa hồ là hạ quyết tâm, hắn nhìn xem dù gì Dạ Mạ Đạ mở miệng. Thủ tướng, không nói gạt ngươi ta đích xác cần linh vật, nhưng Cố Dương nói cũng có đạo lý. Như vậy đi, thủ tướng ngươi đây lấy trước ra một bộ phận linh vật xem như tiền đặt cọc, ta hai ngày nữa lập tức đi đảo quốc toàn lực trợ giúp các ngươi tìm kiếm hung thủ. Nghe nói lời ấy, dù gì Dạ Mạ Đạ nội tâm lâm vào do dự. Một phương diện thật sự là hắn cần Ninh Nguyên cái này đỉnh cấp siêu phàm giả hỗ trợ. Một phương diện hắn lại lo lắng Ninh Nguyên cầm linh vật không làm, cái kia đảo quốc chẳng phải là lãng phí một cách vô ích mấy món linh vật. Phải biết hắn đến thuê Linh Nguyên không chỉ có riêng là vì tra tìm hung thủ, trong đó còn có thâm ý khác. Bởi vì các loại việc này kết thúc về sau, dù gì Dạ Mạ đã chuẩn bị đem hắn cùng Linh Nguyên giao dịch âm thầm thêm mắm thêm muối tiết lộ cho Hoa Hạ tổng bộ, để tổng bộ những người kia cảm thấy Linh Nguyên cùng đảo quốc quan hệ không tầm thường. Đây là âm mưu tính toán. Một khi tổng bộ những người kia biết được chân tướng, sẽ không phòng bị Linh Nguyên, sẽ không lo lắng Linh Nguyên, sẽ không nghi ngờ Linh Nguyên. Càng là nghĩ sâu trong đó lợi và hại, dù gì Dạ Mạ đạt thì càng muốn để Linh Nguyên đáp ứng. Cùng lập trường kiên định, không vì ngoại vật mà thay đổi tần quảng dị khác biệt. Tại dù gì Dạ Mạ đạt trong lòng, xuất thân bình thường Linh Nguyên rất trẻ trung, lại phi thường hám lợi, cái này để hắn có thao tác không gian. Một bên Suzuki rủ kỳ nọ ánh mắt phức tạp nhìn xem Linh Nguyên. Nàng giờ phút này xem như minh bạch, cái kia Cố Dương hiển nhiên chính là Linh Nguyên an bài tốt. Cái gì cha tìm hung thủ, chỉ sợ Linh Nguyên ngay cả đến đảo quốc cũng sẽ không tới. Gia hỏa này hiển nhiên chính là muốn từ dụ gì Dạ Mạ đạt nơi này hố cái gọi là tiền đặt cọc. Nhưng mà người trong cuộc dụ gì Dạ Mạ đạt chú định không có khả năng nhìn thấu, chính như hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, coi trọng nhất thần nữ đại nhân đều đã là đối phương hình dáng. Hô, dụ gì Dạ Mạ đạt rốt cục hạ quyết tâm, hắn mở miệng cười. "Tốt, đã Linh Nguyên đội trưởng đều nói như vậy, vì biểu đạt thành ý của ta, ta nguyện xuất ra hai kiện linh vật xem như tiền đặt cọc chờ ngươi tìm tới hung thủ về sau, còn thừa ba kiện lập tức dâng lên." Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên lại là nhíu mày khoát tay chặn lại. "Ta từ nhỏ đã không thích hai cái số này, Dạ Mạ đạt thủ tướng, cho ta cái mặt mũi, ba kiện đi." Linh vật vừa đến, ta bên này lập tức lên đường tiến về đảo quốc. Dù gì Dạ Mạ đạt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại này lấy cớ. Nhưng hắn nhưng như cũng cười đáp ứng. "Tốt, nếu là Linh Nguyên đội trưởng yêu cầu, ba kiện liền ba kiện." Đối với dù gì Dạ Mạ đạt tới nói, ba kiện linh vật hai kiện linh vật xem như tiền đặt cọc không có gì khác biệt. Chỉ cần Linh Nguyên có thể đến, vậy liền đáng giá. Cứ như vậy, hai người lại nói chuyện với nhau một trận, sau đó Linh Nguyên liền đưa dụ gì Dạ Mạ đạt rời đi. Chương 238, để bọn chúng hảo hảo trưởng thành. Chương 238, để bọn chúng hảo hảo trưởng thành. Linh Nguyên vừa trở lại trong văn phòng không lâu, Cố Dương liền gõ cửa đi đến. Nhìn đứng ở cửa sổ sắt đất bên cạnh nhìn ra xa thành thị viễn cảnh Linh Nguyên, Cố Dương lên tiếng hỏi thăm, "Đội trưởng, đến tiếp sau ngươi chuẩn bị làm thế nào? Muốn đi một chuyến đảo quốc nghĩ biện pháp cầm tới còn lại hai kiện linh vật sao?" Linh Nguyên không quay đầu lại, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Không đi. Cái này ba kiện linh vật coi như ta cùng hắn nói chuyện trời đất tạ lễ đi. Về phần còn lại, năm sau ta lại cùng nhau đi lấy." Cố Dương nghe vậy nhẹ gật đầu. Có quan hệ dù gì Dạ Mạ đã nội tâm những cái kia tính toán nhỏ nhặt, Linh Nguyên há lại sẽ đoán không được. Thế là hắn liền sớm cùng Cố Dương thông đồng tốt, chính là vì từ đối phương trong tay hô tới linh vật. Theo dù gì Dạ Mạ đã, Linh Nguyên thân là Hoa Trung khu đội trưởng, đã đáp ứng hắn tiến đến đảo quốc hỗ trợ liền khẳng định sẽ đi. Dù sao thân cư cao vị người nếu là nói không giữ lời lời nói, hậu quả là muốn so người bình thường nghiêm trọng được nhiều. Cho nên dù gì Dạ Mạ đã cái này thân cư cao vị người chưa hề nghĩ tới Linh Nguyên sẽ nói không giữ lời. Đây là Linh Nguyên thân phận hôm nay mang tới mê hoặc tính. Có chính thức thân phận ra chỉ dưới, tại không có cùng Linh Nguyên tiếp xúc trước đó, không người sẽ nghĩ tượng đạt được hắn là một cái không có chút nào danh giới cuối cùng lại không cố kỵ gì người. Đương nhiên, Linh Nguyên cũng sẽ không để ý đảo quốc ý nghĩ. Chính như Linh Nguyên trước đó nói câu nói kia, muốn khiển trách, vậy ngươi liền đi khiển trách tốt. Đối với Hoa Hạ cao tầng mà nói, Linh Nguyên sở tác sở vi mặc dù có chút vô lại ảnh hưởng tổng bộ thanh danh, nhưng cũng để đảo quốc tạo thành tổn thất lớn. Cho nên Hoa Hạ cao tầng tự nhiên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, miệng nói hai câu liền đi qua. Kiếp trước 500 năm kinh lịch sớm đã để Linh Nguyên nhìn thấu những quốc gia này ở giữa lá mặt lá trái, ngươi lừa ta gạt, cho nên hắn mới có thể dễ dàng như thế từ đó mưu lợi. Nhìn xem Linh Nguyên bóng lưng, Cố Dương nội tâm là phức tạp. Đội trưởng các loại sở tác sở vi mặc dù có chút tự tư vô lại, nhưng lấy được kết quả lại thường thường tốt ngoài dự liệu. So sánh những cái kia dùng các loại tấm màn che mặt ngụy quân tử, đội trưởng là quang minh chính đại chơi xỏ lá. Nhưng loại hành vi này Cố Dương cũng không phản đối, tương ứng nội tâm của hắn cực kỳ ủng hộ. Nguyên nhân không chỉ có là Linh Nguyên là ơn cứu mệnh của hắn, không chỉ có là Linh Nguyên có toàn cầu chiến lược mạnh nhất. Nguyên nhân trọng yếu hơn còn có một điểm, đó chính là thế cục tại biến tốt. Không sai, đứng tại toàn bộ cái nhìn đại cục, đứng tại cả nhân loại tầm mắt đến xem, thế cục hôm nay tại biến tốt. Dị tộc tạo thành phạm vi lớn tổn thương ngay tại giảm bớt, không chỉ như thế, bây giờ Hoa Hạ còn mở ra phản thủ làm công, bắt đầu tìm kiếm toàn diện săn giết cảnh nội dị tộc. Linh Nguyên tại những cái kia tự thân lợi ích bị hao tổn đại gia tộc trong mắt có lẽ là ác nhân, nhưng ở Cố Dương thậm chí đại đa số trong mắt người bình thường, Linh Nguyên lại là vì dân vì nước người tốt. Cho nên theo Cố Dương, Linh Nguyên sở tác sở vi đều là có thâm ý, vô luận là làm việc thiện, vẫn là làm ác. Mà hắn có thể làm chính là từ bên cạnh phụ trợ, làm tốt chính mình nên làm hết thảy. Cố Dương. Ngay tại Cố Dương nội tâm suy tư lúc, Linh Nguyên mở miệng. Bây giờ Hoa Trung trong vùng có cái gì dân gian siêu phàm thế lực xuất hiện? Nghe nói lời ấy, Cố Dương không chần chờ nhẹ gật đầu. Ta vừa vặn cũng nghĩ cùng đội trưởng ngươi nói vấn đề này. Bây giờ hoàn toàn chính xác có một ít dân gian siêu phàm thế lực xuất hiện, nhưng những thế lực này bây giờ quy mô rất nhỏ. Trong đó một cái thực lực tổng hợp tương đối thế lực cường đại gọi Kỳ Nhân Dị Sự, tổ chức này phía sau có lục địa thành phố danh trúc tập đoàn ủng hộ, nội bộ có nhị giai siêu phàm giả tọa trấn. Dứt lời, Cố Dương hỏi thăm Linh Nguyên. Đội trưởng, cần ta phái người phụ trách dùng chút hợp pháp lý do diệt trừ những thế lực này sao? Dù sao những thứ này dân gian thế lực tự do tự tại, dễ dàng dẫn phát không ổn định nhân tố. Linh Nguyên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mở miệng cười. Không, ngươi chẳng những không thể diệt trừ bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn trưởng thành không gian, cho bọn hắn thuận tiện, để bọn hắn có thể tốt hơn phát triển chính mình. Cố Dương nghe vậy sững sờ, sau đó hắn vô ý thức hỏi thăm Linh Nguyên. Có thể đội trưởng, Hoa Trung khu cứ như vậy lớn, nếu để cho những thứ này dân gian thế lực phát triển lớn mạnh lời nói, không chỉ có sẽ có không ổn định nhân tố, sẽ còn dẫn đến chúng ta tài nguyên ích lợi giảm bớt. Không sao. Linh Nguyên ngữ khí lạnh nhạt. Cố Dương a, ánh mắt không muốn luôn nhìn chằm chằm Hoa Trung khu, muốn nhìn xa một chút. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đích thân đi một chuyến Hoa Tây khu Thập Vạn Đại Sơn. Ta tiến về Thập Vạn Đại Sơn chỉ là bắt đầu, về sau ngươi không chỉ có muốn xen vào khống Hoa Trung khu, còn cần tại cái khác đại khu bố cục. Về phần những thứ này dân gian thế lực, liền để chính bọn chúng trưởng thành chờ bọn chúng lớn mạnh về sau, chúng ta trực tiếp đi thu lấy lợi ích không phải tốt. Không muốn đem những thứ này dân gian thế lực cho rằng địch nhân, muốn đem bọn chúng cho rằng vì chính mình vơ vét của cải công cụ, vẫn là loại kia có thể lặp lại lợi dụng không ngừng phát tài công cụ. Trong tương lai siêu phàm thời đại bên trong, chúng ta tựa như là che khuất bầu trời đại thụ, mà những cái kia dân gian thế lực thì giống như là cắm rễ tại dưới đại thụ hoa hoa thảo thảo. Mặc dù hoa cỏ hấp thu nguyên bản thuộc về đại thụ chất dinh dưỡng, nhưng khi những thứ này hoa cỏ tàn lụi hoặc là chết đi về sau, nó hấp thu chất dinh dưỡng cuối cùng sẽ lấy càng nhiều phương thức phản hồi cho đại thụ. Mấy ngày sau, coi như Linh Nguyên chuẩn bị tự mình tiến về Thập Vạn Đại Sơn một chuyến tìm kiếm linh vật lúc, Hạ Tâm Nhiễm lại lo lắng tìm được hắn. Linh đại ca, Hạ Mộng nàng xảy ra chuyện. Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó hắn nhíu mày hỏi thăm Hạ Tâm Nhiễm. Xảy ra chuyện rồi. Hạ Mộng nàng xảy ra chuyện gì? Đối với Linh Nguyên mà nói, Hạ Mộng thế nhưng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, nàng này năng lực đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Cho nên khi nghe được Hạ Mộng xảy ra chuyện tin tức về sau, Linh Nguyên lập tức buông xuống trong tay hết thảy, cùng Hạ Tâm Nhiễm về tới các nàng chỗ ở địa phương. Tinh xảo rộng lượng thiếu nữ gian phòng bên trong, Hạ Mộng an tĩnh nằm ở trên giường, nàng người mặc váy ngủ bằng lụa, hai mắt nhắm chặt, như là một cái hoàn mỹ hình người búp bê. Đương nhiên, thiếu nữ hơi thở hào hển cùng nhăn lại lông mày cũng biểu thị nàng thời khắc này nội tâm cực kỳ bất an. Đây là, nhìn xem Hạ Mộng bộ dáng, Linh Nguyên lập tức minh bạch trên người đối phương xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn tại Hạ Mộng trên thân cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, kia là siêu phàm giả khí tức. Hạ Mộng, ngươi thế mà sớm 2 năm dung hợp mộng linh loại, hẳn là thật là bởi vì ta sớm trăm năm lấy đi ám linh loại nguyên nhân, dẫn đến thời gian quỹ tích bên trên rất nhiều sự tình đều trước thời hạn. Nội tâm nghĩ như vậy, Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía một bên bôi nước mắt Hạ Tâm Nhiễm. Nàng là lúc nào biến thành dạng này? Hạ Tâm Nhiễm khóc sụt sùi mở miệng. Hẳn là từ hôm qua đi. Ta trong khoảng thời gian này công việc khá bề bộn, cho nên không chút theo nàng. Hôm qua chạm vạng tối ta khi trở về liền nhìn nàng dạng này, khi đó ta còn tưởng rằng Hạ Mộng là buồn ngủ, cho nên hôm nay mới ngủ sớm như vậy, thế là ta không có quấy rầy nàng. Buổi sáng hôm nay thời điểm, ta đi xử lý công tác trước kêu lên nàng, nhưng này cái thời điểm Hạ Mộng còn đang ngủ, ta cho là nàng đang ngủ rất thẳng, cho nên liền không có để ở trong lòng. Thẳng tới giữa trưa thời điểm ta muốn gọi điện thoại hỏi thăm nàng giữa trưa muốn ăn cái gì mang nàng đi ăn, nhưng điện thoại làm thế nào cũng đánh không thông, về sau ta có chút bận tâm liền chạy về. Sau đó ta liền làm sao cũng gọi bất tỉnh nàng. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tâm Nhiễm nhào tới Linh Nguyên trong ngực khóc ra tiếng. Linh đại ca, ngươi nói Hạ Mộng nàng là thế nào, vì sao lại dạng này? Ta vốn là nghĩ trực tiếp gọi xe cứu thương, nhưng sợ Hạ Mộng là gặp cái gì siêu phàm lực lượng, làm trễ nải cứu chữa thời gian, thế là vội vàng tìm được ngươi. Linh đại ca, ngươi nhất định phải mau cứu muội muội của ta. Nhìn xem trong ngực mỹ nhân, cảm thụ được nàng nhẹ nhàng run rẩy thân thể mềm mại, ánh mắt bình thản Linh Nguyên đỡ Hạ Tâm Nhiễm bả vai an ủi. Không có việc gì, Hạ Mộng hoàn toàn chính xác gặp một điểm nhỏ phiền phức, bất quá có ta ở đây không cần sợ. Chương 239, mộng cảnh cùng hiện thực. Chương 239, mộng cảnh cùng hiện thực tràn ngập thiếu nữ mùi thơm gian phòng bên trong. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Hạ Tâm Nhiễm lập tức nội tâm vương lòng không ít. Ngẩng đầu cùng Linh Nguyên hai con ngươi đối mặt, Hạ Tâm Nhiễm có chút sưng đỏ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Bây giờ Linh Nguyên không chỉ là hoa hạ mạnh nhất siêu phàm giả, vẫn là toàn cầu mạnh nhất siêu phàm giả. Nữ nhân nào đối thực lực cường đại, tướng mạo dáng người hoàn mỹ nam tính không động tâm. Tại Linh Nguyên nhị giai lúc, Hạ Tâm Nhiễm kỳ thật nội tâm cũng không thích Linh Nguyên, ngược lại có chút e ngại Linh Nguyên. Tại Linh Nguyên tam giai lúc, Hạ Tâm Nhiễm cùng hắn phát sinh quan hệ sâu sắc thực bị nó chinh phục, nội tâm cũng bắt đầu đem Linh Nguyên coi là tự mình dựa vào, cũng đối với hắn sinh ra yêu thương. Mà bây giờ Linh Nguyên đã đạt đến tứ giai, tương ứng đối mặt cường đại như thế nam nhân ưu tú, Hạ Tâm Nhiễm trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại phức cảm tự ti. Nhắc tới cũng buồn cười, nàng loại này xuất thân nữ hài lần đầu tiên trong đời biết tự ti là tư vị gì. Hạ Tâm Nhiễm đối Linh Nguyên từ ái mộ cũng biến thành ngưỡng mộ. Từ một trận giao dịch đến huyễn tưởng hai người kết hôn sinh con, cho tới bây giờ hy vọng Linh Nguyên không muốn đối với mình án, không muốn vứt bỏ tự mình liền tốt. Xuất thân đỉnh cấp thế gia Hạ Tâm Nhiễm minh bạch, giống nàng loại người này, tình yêu là một loại khó mà theo đuổi xa xỉ phẩm. Cùng với nàng người hoặc là có cường đại năng lực, hoặc là xuất thân so với nàng còn tốt, mà vô luận là trở lên loại kia, đều chú định loại nam nhân này không thể lại độc yêu nào đó một người. Cho nên Hạ Tâm Nhiễm từ đầu đến cuối đều chưa hề yêu cầu xa vời qua có được tình yêu. Đúng lúc này, Linh Nguyên mở miệng. Tâm Nhiễm, tiếp xuống ta khả năng cũng sẽ ngủ, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi ngay tại một bên nhìn xem, nếu như gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, ngươi có thể lay động ta, hoặc là lớn tiếng cứ gọi ta danh tự. Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy sững sờ, sau đó nàng đội vàng nhẹ gật đầu. Được rồi Linh đại ca. Linh Nguyên đi vào Hạ Mộng bên cạnh nằm xuống, mềm mại màu hồng trên giường lớn tràn ngập thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Hắn đưa tay cầm Hạ Mộng mềm mại tay nhỏ, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Sau một khắc, Linh Nguyên cường đại tinh thần lực chủ động tiếp cận Hạ Mộng, sau đó bị trên người nàng lực lượng nào đó dẫn dắt, cho đến tiến vào một cái phiếu miểu thế giới bên trong. Mộng là cái gì? Có người nói mộng là một cái thế giới song song, là một cái lấy bản thân làm trung tâm thế giới. Đương nhiên, loại thuyết pháp này từ một loại nào đó phương diện tới nói là chính xác. Bởi vì con người khi còn sống có 1/3 thời gian đều là ở trong giấc mộng vượt qua, cho nên nói trong mộng cảnh là tự mình sở sinh sống một thế giới khác cũng không gì không thể. Nhưng ở bây giờ siêu phàm thời đại bên trong, trong mộng cảnh thế giới không còn là hư ảo phiếu miểu, mà là thật có thể ảnh hưởng hiện thực. Ở kiếp trước, lục giai siêu phàm giả hạ mộng là thất giai trở xuống mạnh nhất người. Cùng huyễn linh hư thực chuyển đổi khác biệt, mộng linh chỗ kinh khủng ở chỗ duy ta. Đem địch nhân, thậm chí nguyên một khu vực kéo vào trong giấc mộng của mình. Tại một cái lấy bản thân làm trung tâm thế giới bên trong, hạ mộng cường đại là khó có thể tưởng tượng. Cùng cảnh giới tình huống phía dưới, nếu không có cường đại tinh thần lực, vô luận là dị tộc vẫn là siêu phàm giả đều không thể chủ động từ trong mộng cảnh thoát ly. Bọn hắn sẽ ở từng tầng trong mộng cảnh mê thất, sẽ đem trong mộng hết thảy xem như hiện thực, cho đến bị dễ như trở bàn tay giết chết. Vô luận là ám sát, vẫn là phạm vi lớn chiến đấu, hoặc là điều tra tình báo. Mộng linh chủng tại những năng lực này bên trên đều là cấp cao nhất. Đương nhiên, mộng linh loại cũng có nhược điểm. Mọi người đều biết, tinh thần lực càng mạnh người bản thân ý thức cùng ý chí liền càng mạnh. Cho nên khi tinh thần lực của địch nhân cùng bản thân ý thức vượt qua hạ mộng lúc, như vậy hạ mộng năng lực sẽ rất khó vây khốn đối phương. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là thi triển năng lực lúc, hạ mộng cơ hồ không có chút nào phòng ngự có thể nói. Kiếp trước Ninh Nguyên từng bởi vì một ít nguyên nhân làm qua hạ mộng một đoạn thời gian cộng tác, chuyên môn bảo hộ cái này ngủ mỹ nhân. Cho nên đối với hạ mộng năng lực, Ninh Nguyên vẫn là hiểu rất rõ. Nhất giai nhập mộng, nhị giai dẫn mộng, tam giai mộng cảnh, tứ giai tam mộng. Trước mấy cấp hạ mộng năng lực Ninh Nguyên đều rõ ràng, cũng biết những năng lực này tác dụng đều là cái gì, về phần phía sau ngũ giai cùng lục giai, khi đó hắn đã không có tư cách đi biết. Bởi vì khi đó chỉ có tứ giai hắn tiếp xúc không đến hạ mộng, càng đừng đề cập cùng với nàng hợp tác. Suy nghĩ quay lại, Ninh Nguyên trước mắt đen nhánh hư vô dần dần có hào quang. Đập vào mi mắt là một trường học thao trường, nhất giai năng lực nhập mộng. Hạ mộng nhất giai năng lực chính là có thể đem mục tiêu ý thức kéo vào giấc mơ của mình, cũng có thể chủ động xâm nhập người khác trong mộng cảnh. Đương nhiên Linh Nguyên cũng không phải là bị hạ mộng có ý thức kéo vào được, hắn là chủ động tiến đến. Bởi vì bây giờ hạ mộng bản thân ngay tại thi triển nhất giai năng lực trạng thái bên trong, tại tao ngộ Linh Nguyên ý thức đụng vào về sau, liền bản năng đem nó kéo tiến đến. Nơi này là sơ trung. Nhìn xem trên bãi tập học sinh, Linh Nguyên thông qua tuổi của bọn hắn cùng đồng phục phân biệt ra đây là cái gì trường học. Bây giờ Ninh Nguyên vẫn như cũng là ngoại giới bộ dáng. Đây là tinh thần lực cùng bản thân ý thức cường đại hiện ra, chính mình là tự mình, ở đâu đều là chính mình. Nếu là một cái bản thân ý thức nhỏ yếu người bị hạ mộng kéo vào mộng cảnh, như vậy người này có khả năng sẽ thay đổi một cái giới tính, hoặc là biến thành những vật khác. Quét mắt thao trường một vòng, Ninh Nguyên cũng không nhìn thấy hạ mộng. Lúc này cũng không ít học sinh đối Ninh Nguyên chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Ninh Nguyên hướng thẳng đến gần nhất mấy cái học sinh đi tới. Mắt thấy đàm luận đối tượng hướng tự mình đi tới, mấy cái này học sinh đều ngậm miệng lại. Uy, các ngươi có biết hay không hạ mộng ở nơi nào? Nhìn xem những khí chất này tướng mạo cũng không tệ thiếu nam thiếu nữ, Ninh Nguyên trực tiếp mở lời hỏi. Hắn ngữ khí ngang ngược, trên mặt không có chút nào hiền lành chi sắc. Nghe được Ninh Nguyên lại là hỏi thăm hạ mộng, có cái ghim song đôi ngựa thiếu nữ vô ý thức nhìn về phía một cái khác thiếu nữ. Ninh Nguyên tự nhiên cũng chú ý tới động tác của nàng, thế là cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn sang. Kia là một người dáng dấp tinh xảo, nhìn trắng tinh người vật vô hại thiếu nữ. Nhìn thấy một cái đẹp trai như vậy còn có hình nam nhân tìm hạ mộng, tên là Ôn Khê, nhưng thiếu nữ nhíu nhíu mày. Nàng ánh mắt có chút tranh né mở miệng. Ta không biết. Linh Nguyên cỡ nào cay độc, những thứ này lông còn chưa mọc đủ hài tử lại há có thể hồ lộng hắn. Xem ra ngươi biết, nói cho ta nàng ở đâu. Ngươi, ta đều nói ta không biết. Ôn Khê nhưng vừa trừng mắt, độc thuộc về đại tiểu thư Kiêu Hành bị nàng một ánh mắt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cùng lúc đó bên cạnh cũng có nam học sinh hát đệm. Ngươi là ai a ngươi, suối nhưng đều nói không biết. Đúng đấy, cái này trường học không phải không cho ngoại nhân tiến vào sao. Xem ra ta có cần phải gọi điện thoại cho ta ba, để hắn đem những cái kia phá bảo an tất cả đều cho mở. Mặc dù Ninh Nguyên nhìn so những học sinh này cao lớn rất nhiều, nhưng những học sinh này cái nào không phải không phú thì quý, há lại sẽ sợ hãi Ninh Nguyên. Quay đầu nhìn về phía nói chuyện học sinh, Ninh Nguyên thần sắc rất bình tĩnh. Sau một khắc, Ninh Nguyên một bàn tay trực tiếp hung hăng phiến tại nói chuyện nam học sinh trên mặt, đem nó trực tiếp phiến bay ra ngoài xa mười mấy mét, sau đó bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa. Chương 240, da mặt dày như tường thành chương 240, da mặt dày như tường thành trong mộng cảnh trên bãi tập. Mắt thấy như thế tàn bạo một màn phát sinh ở trước mặt mình, những thứ này từ nhỏ đến lớn cẩm y ngọc thực các công tử tiểu thư trong nháy mắt bị trấn trụ. Không để ý đến những người khác, Ninh Nguyên trực tiếp một bà nhấc lên Ôn Khê nhưng tóc, sau đó giương lên mình tay. Ta hỏi lần nữa, hạ mộng ở đâu? Bị Ninh Nguyên bắt lấy tóc Ôn Khê nhưng thét chói tai vang lên. Cứu mạng a, giết người, cứu mạng a, bảo an, bảo an. Ba. Theo Ninh Nguyên bàn tay rơi xuống, thiếu nữ tiếng thét chói tai lập tức biến mất. Nàng bị đánh ngộp. Ninh Nguyên không có cho Ôn Khê nhưng thời gian phản ứng, trở tay lại một cái tát đánh tới. Liên tiếp hai cái bàn tay đem thiếu nữ trắng non gương mặt trực tiếp phiến sưng đỏ. Ninh Nguyên lại một lần giơ tay lên, hắn tựa hồ không có ý định hỏi, liền muốn nhiều phiến thiếu nữ này mấy bàn tay. Nhưng mà Ôn Khê nhưng lại khóc cầu xin tha thứ. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nói, ta nói." Vẫn phí lời, lại quạt ngươi hai cái bàn tay. Ninh Nguyên lạnh lùng mở miệng. Sau đó lại là hai cái bàn tay quạt xuống dưới. Vì phòng ngừa đối phương ngất đi, Ninh Nguyên đem lực đạo của mình khống chế rất tốt. Phía trước cái kia bước bỏ phòng thể dục đằng sau, nàng ngay tại cái kia, lại bị quạt hai cái bàn tay Ôn Khê nhưng khóc đội vàng mở miệng. không còn dám nhiều lời một chữ nói nhảm. Hiện tại mới nói, chậc. Linh Nguyên lại một cái tát phiến tại thiếu nữ trên mặt, đem nó trực tiếp phiến ngất đi. Đem thiếu nữ tùy ý ném xuống đất, Linh Nguyên hướng phía nàng nói tới địa phương đi đến. Trung quanh cái khác học sinh đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Linh Nguyên, bước bách tại đối phương như thế, những năm này Linh không lớn học sinh căn bản không dám nhận lấy Linh Nguyên mặt hướng cửa trường học phòng an ninh chạy tới. Vứt bỏ phòng thể dục đằng sau là một cái ngõ cụt. Hẻm không hề dài, chỉ có xa mười mấy mét, nơi này vốn là cất đặt bên ngoài vật dụng địa phương. Go go go. Linh Nguyên vừa mới chuyển cong đi vào đầu hẻm, dẫn đầu đập vào mi mắt chính là một đầu đen nhánh đại cẩu. Con chó này bị người dùng xích sắt cột buộc tại đầu hẻm, ngăn chặn đường ra duy nhất, giờ phút này chính hướng trong ngõ hẻm nhe răng trợn mắt thấp giọng kêu to. Linh Nguyên ánh mắt vượt qua đầu này chó đen, nhìn về phía trong ngõ hẻm. Tận cùng bên trong nhất có một cái thân ảnh tiểu tiểu con do run lẩy bẩy. Học sinh cấp 2 bộ dáng hạ mộng nương tựa góc tường, đưa lưng về phía đại hắc cẩu, đầu tựa vào trên đầu gối của mình, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo tiếng chó sủa run không ngừng. Gặp một màn này, Linh Nguyên lập tức minh bạch vì cái gì hạ mộng một mực chưa tỉnh lại. Nàng không phải là không muốn tỉnh, mà là đối chó sợ hãi làm nàng không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Hạ mộng giờ phút này chỉ sợ đều quên tự mình là ở trong mơ. Nhìn đối phương bộ dáng, Linh Nguyên nội tâm có chút phức tạp. Rất khó tưởng tượng, như hạ mộng loại này xuất thân nữ hải, thế mà cũng sẽ tao ngộ bắt nạt. Rất hiển nhiên con chó này chính là bị vừa mới cái kia một đám thiếu nam thiếu nữ cố ý buộc tại cái này. Bọn hắn hẳn phải biết hạ mộng xuất thân không phổ thông, không dám ở trên người nàng lưu lại vết thương, cho nên nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Về phần hạ mộng vì cái gì không đi phản kháng, Linh Nguyên trong lòng có chút suy đoán. Từ tiên thế hắn đối hạ mộng hiểu rõ đến xem, thiếu nữ này tính cách vốn là cực kỳ hướng nội, không yêu cùng những người khác nói chuyện câu thông. Có lẽ là khi còn bé một ít kinh lịch, không để cho nàng nguyện đi cùng những người khác thổ lộ hết tự mình tao ngộ không công bằng. Đương nhiên, cũng có lẽ là nàng nói qua, chỉ bất quá không có ai đi trợ giúp nàng. Dần dà, hạ mộng cũng sẽ không nói. Hạ mộng. Linh Nguyên đứng tại hẻm bên ngoài hô thiếu nữ danh tự. Nghe được Linh Nguyên thanh âm, mặc đồng phục hạ mộng vô ý thức nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nhìn thấy lại là Linh Nguyên, thiếu nữ rõ ràng sững sờ. Đúng lúc này, đầu kia đại hắc cẩu tựa hồ cũng nghe chắp sau lưng truyền đến thanh âm, nó quay người hướng phía Linh Nguyên nhẹ răng trợn mắt, làm ra tư thế công kích. Nhưng mà Linh Nguyên lại là một cước hung hăng đá vào nó đầu chó bên trên. Răng rác một tiếng, nước xương thanh âm vang lên, đại hắc cẩu tiếng gầm im bặt mà dừng, bốn chân trong nháy mắt rơi thẳng ngã trên mặt đất. Linh Nguyên bước qua đại hắc cẩu thi thể, đi tới hạ mộng trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ tinh xảo hoàn mỹ trên mặt còn lưu lại lệ thủy, một đôi minh lượng mắt to cũng biến thành sưng đỏ. "Theo ta đi." Linh Nguyên đưa tay ra hiệu thiếu nữ cùng hắn rời đi. Nhưng mà Hạ Mộng nhưng không có đưa tay, nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn Linh Nguyên. Một lát sau, Hạ Mộng lúc này mới có chút ngượng ngùng thấp giọng nói: "Ta chân tê, đứng không dậy nổi." Vừa dứt lời, thiếu nữ cảm thấy mình bị một đôi đại thủ trực tiếp chặn ngang bế lên. Linh Nguyên ôm nàng bước qua chó thi đi ra hẻm. Từ đầu đến cuối Hạ Mộng đều đóng chặt mắt, khoảng cách gần cảm thụ được Linh Nguyên rắn chắc lờ ở ngực, thiếu nữ bên thai đều đỏ đấu. Từ nhìn thấy Linh Nguyên sau khi xuất hiện, Hạ Mộng nội tâm sợ hãi dần dần tiêu tán, mà nàng bản thân ý thức cũng dần dần trở về. "Có thể, ta chân không tê, ngươi thả ta xuống đi." Đi không bao xa, Hạ Mộng liền có chút ngượng ngùng nhỏ giọng để Linh Nguyên đưa nàng đưa ra. Phải biết tại Hạ Mộng trong lòng, Linh Nguyên thế nhưng là tỷ tỷ mình bạn trai, tương lai thậm chí có thể là tỷ phu của mình. Hai người như thế ôm như cái gì nói? Càng là nghĩ, Hạ Mộng mặt liền càng đỏ. Bây giờ nàng là học sinh cấp 2 bộ dáng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, bị Linh Nguyên ôm tựa như là một cái hình người con rối. Nghe được Hạ Mộng lời nói, da mặt dày như tường thành Linh Nguyên chẳng những không có đưa nàng đưa xuống, ngược lại ôm chặt hơn nữa chút. "Ngươi?" Hạ Mộng nội tâm càng thêm bối rối. Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ nhân hương, Linh Nguyên túi đầu nhìn xem hắn một mặt nghiêm túc nói hiệu nói vượng: "Hạ Mộng, ngươi vừa mới trở thành siêu phẩm giả, đối với mình lực lượng cũng không thuần thủ, ta là từ hiện thực mạnh mẽ xông tới tiến ngươi một cảnh, nếu như không cùng ngươi tiếp xúc gần gũi, ý thức của ta chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán." Hạ Mộng nghe vậy sững sờ, vừa định phản kháng thân thể cũng theo đó cứng đờ. "Ngươi còn nhớ rõ tự mình làm sao trở thành siêu phàm giả sao?" Linh Nguyên nhìn xem thiếu nữ mở miệng. Thấy đối phương một mặt nghiêm túc lại chính nhân quân tử bộ dáng, Hạ Mộng ánh mắt có chút tránh né trả lời: "Ta cũng không biết tự mình làm sao trở thành siêu phàm giả. Ta chỉ nhớ rõ tự mình ngủ sau tỉnh lại ngay tại trong ngõ hẻm. Vô ý thức à?" Linh Nguyên lâm vào suy tư. Một lát sau Linh Nguyên lần nữa hỏi thăm: "Ngươi sợ chó?" Hạ Mộng có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Ừm, rất sợ, từ nhỏ đã sợ." "Thì ra là thế." Linh Nguyên trong lòng bừng tỉnh. Xem ra Hạ Mộng là ở trong giấc mộng vô ý thức dung linh thành công, sau đó tại đối mặt ác quyền lúc bởi vì sợ hai đánh mất bản thân ý thức, lúc này mới dẫn đến bị vây ở cái này. Như thế không thống khổ không gió hiểm lại như thế nhanh chóng dung linh thành công, mộng linh loại quả nhiên không thẹn là nhất kỳ lạ linh chủng. "Hạ Mộng a, Hạ Mộng, vận khí của ngươi thật là khiến người ta hâm mộ a." Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Nguyên mặt ngoài lại là lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Hắn cứ như vậy ôm Hạ Mộng, sau đó đi tới một cái trên ghế dài ngồi xuống. Không biết là nguyên nhân gì, những thứ này trong mộng cảnh học sinh cùng lao sư phảng phất đều không nhìn thấy bọn hắn. Chương 241, làm sao như thế quái đâu chương 241, làm sao như thế quái đâu sân trường trên ghế dài. Hạ Mộng cùng Linh Nguyên thân mật ôm ở cùng một chỗ, nhưng hai người lại là đều trầm mặc không nói gì. Cùng Hạ Mộng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm khác biệt. Linh Nguyên thì là nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, phản phất tại nhìn một cái bảo vật chân quý. Đối với bây giờ Linh Nguyên mà nói, Hạ Mộng đích thật là một cái bảo vật. Bởi vì có Hạ Mộng tại, như vậy Linh Nguyên liền có thể mượn nhờ lực lượng của nàng xâm lấn người khác mộng cảnh, từ đối phương trong mộng cảnh thu hoạch vật mình muốn. Như Tả gia người cầm quyền Tả Húc, như trên quan gia người cầm quyền Thượng quan Dương Hiền, như tổng độ người đứng đầu Lưu Dịch, như một chút thế gia người cầm quyền, nhiều lắm, những thứ này bây giờ nắm giữ thực quyền, nắm giữ siêu phàm tài nguyên người bình thường tại hạ mộng năng lực trước mặt căn bản cũng không có bí mật. Ở trong giấc mộng, những người này căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Linh Nguyên có thể thông qua những người này mộng cảnh, từ đó biết bọn hắn giấu kín tài nguyên địa phương sau đó đi trộm cướp về. Hay hơn chính là, mộng cảnh không tìm ra manh mối có thể nói, cho nên những người này cũng căn bản tra không được trên người hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hạ mộng năng lực không thể tiết lộ ra ngoài. Nhìn xem trong ngực có chút không được tự nhiên thiếu nữ, Linh Nguyên nội tâm âm thầm suy tư. Hạ mộng không dành thế sự, cái tuổi này thiếu nữ là đơn thuần nhất thời điểm. Nhưng nếu muốn cho hạ mộng vô điều kiện tin tưởng mình, phục tùng tự mình, còn cần nghĩ biện pháp hảo hảo điều giáo nàng. Đáng tiếc, nếu có cái gì linh khí có thể trực tiếp điều khiển đối phương tinh thần, để nàng trở thành nô bộc của mình khôi lỗi liền tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Nguyên lại âm thầm lắc đầu. Loại linh khí này cho dù có, đó cũng là có tác dụng phụ. Nếu là hạ mộng bởi vậy trở thành đồ đần, kia đối chính mình mà nói là tổn thất thật lớn. Càng nghĩ, Linh Nguyên chỉ muốn đến một biện pháp tốt. Luận thế nào mới có thể muốn để một nữ nhân phục tùng vô điều kiện ngươi, tín nhiệm ngươi, lấy ngươi làm trung tâm? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là để nàng yêu ngươi. Tại tất cả tình cảm bên trong, thân tình, ân tình đều là người tại lý trí hạ quan hệ đầu mối then chốt, mà duy nhất có thể khiến người ta trở nên ngu muội lại mất lý trí cũng chỉ có tình yêu. Bởi vì cái gọi là tình yêu là phần mộ, là mai táng lúc trước phần mộ của mình. Như vậy để hạ mộng yêu Ninh Nguyên đơn giản sao? Đơn giản. Đối với Ninh Nguyên mà nói, quá đơn giản. Kiếp trước mấy trăm năm nhân sinh lịch duyệt, cộng thêm đỉnh cấp thực lực cùng hoàn mỹ bề ngoài dáng người, Ninh Nguyên như muốn lấy được hạ mộng cái này không dành thế sự thiếu nữ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đối với một ít chính nhân quân tử mà nói, vì mình lợi ích tới đùa bỡn một thiếu nữ tình cảm loại hành vi này là vô sỉ lại làm cho người chán ghét. Huống chi Ninh Nguyên còn cùng hạ mộng tỷ tỷ Hạ Tâm Nhiễm có thân mật quan hệ. Nhưng Ninh Nguyên là người nơi nào? Có kiếp trước kinh lịch, một thế này cái gọi là đạo đức tự nhiên bắt cóc không được hắn. Vì nhanh chóng mạnh lên, vì trở thành mạnh nhất, vì thế làm cái gì hắn đều không để ý. Trong lòng suy tư ngàn vạn, Ninh Nguyên rất nhanh liền có kế hoạch. Ta làm như thế nào giải trừ cái mộng cảnh này, để chúng ta rời đi cái này? Có chút chịu không được Ninh Nguyên nóng rực ánh mắt, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi thăm. Ninh Nguyên nghe vậy thở dài một hơi. Ngươi dung hợp linh chủng rất đặc thù, cũng rất cường đại, muốn đi ra điều kiện tiên quyết là ngươi cần toàn phương vị hiểu rõ năng lực của mình. Hạ Mộng, ta dạy cho ngươi làm sao ở trong giấc mộng tăng cường tự thân ý thức, đây là chính ngươi mộng cảnh, chỉ có ngươi mới có thể nhất thông thấu hiểu rõ nó. Chỉ có hiểu rõ về sau, mới có thể điều khiển như cánh tay điều khiển nó, chúng ta mới có thể thuận lợi ra ngoài. Hạ Mộng nghe vậy nhu thuận nhẹ gật đầu. Đối với thiếu nữ mà nói, Linh Nguyên là đáng giá tín nhiệm, bởi vì hắn cùng mình tỷ tỷ quan hệ rất thân mật. Rất nhanh, Linh Nguyên tự mình giáo dục Hạ Mộng làm sao thuần thục vận dụng tự thân năng lực. Không bao lâu, Hạ Mộng nhìn trước mắt trống rỗng xuất hiện mèo trắng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tại lấy bản thân làm trung tâm trong mộng cảnh, Hạ Mộng tự nhiên có thể sáng tạo ra vật mình muốn tới. Mèo trắng liếm liếm móng vuốt, sau đó nhảy tới Hạ Mộng trong ngực, cọ lấy nàng. Hạ Mộng mừng rỡ sở lấy mèo trắng đầu. Thiếu nữ vừa định cao cao ôm lấy mèo trắng lại tại trong tay nàng hư không tiêu thất. Gặp một màn này, Hạ Mộng kinh ngạc nhìn lấy mình dừng ở giữa không trung hai tay. Linh Nguyên nắm lấy tay của nàng cười nhạt một tiếng. Của ngươi tinh thần ý thức không đủ cường đại, trong mộng một ít sự vật đều là từ ngươi bản thân ý thức sáng tạo, bọn chúng mặc dù cùng vật sống không có gì khác biệt, nhưng chúng quy là hư giả, nếu là ngươi tinh thần ý thức không đủ cường đại, như vậy bọn chúng liền sẽ biến mất. Vậy ta làm như thế nào tăng cường tinh thần của mình ý thức? Hạ Mộng không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Thời khắc này nàng ngồi tại Linh Nguyên trong ngực, eo bị Linh Nguyên nắm cả, tay cũng bị Linh Nguyên nắm lấy. Thiếu nữ muốn rút về tay, nhưng làm sao Linh Nguyên quá mức ra mặt dày, chính là chết nắm lấy không thả. Thử mấy lần, Hạ Mộng cũng liền từ bỏ. Không có cách, nàng không tránh thoát được. Không chỉ có như thế, Linh Nguyên một mặt chính nhân quân tử bộ dáng cũng làm cho tính cách hướng nội nàng khó mà nổi giận. Linh Nguyên lôi kéo Hạ Mộng tay để thiếu nữ cảm thụ trên tay mình nhiệt độ. Ta tự thân tinh thần ý thức cường đại, cho nên ngươi chạm đến mới có thể cùng ngoại giới không kém bao nhiêu. Nghe được cái này, Hạ Mộng có chút nghi hoặc nhìn Linh Nguyên hỏi thăm. Có thể ngươi vừa mới không phải nói tinh thần của mình ý thức bất ổn, một khi rời đi ta liền sẽ tiêu tán sao? Ha 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 ha. Linh Nguyên cởi mở cười một tiếng, sau đó hắn chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Ta vừa mới không có nói với ngươi cẩn thận. Tinh thần của ta ý thức bất ổn, cũng không phải là nói tinh thần của ta ý thức yếu. Tương phản, là bởi vì tinh thần của ta ý thức quá cường đại, chỉ có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ngươi cái mộng cảnh này đầu mượn, mới sẽ không trực tiếp thoát ly mộng cảnh. Mắt thấy Ninh Nguyên nói đạo lý rõ ràng, Hạ Mộng trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng tin 7-8 phần. Đúng lúc này, Ninh Nguyên lời nói xoay chuyển, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng. Đúng rồi, Mộng Mộng chờ sau đó sau khi rời khỏi đây không muốn đem năng lực của mình tiết lộ ra ngoài. Năng lực của ngươi quá đặc thù, mà bên ngoài không có lòng tốt quá nhiều người, ta trong khoảng thời gian này bận quá, lúc cần phải thỉnh thoảng chạy đến cả nước các nơi, nếu là có siêu phàm giả hoặc là dị tộc muốn gây bất lợi cho ngươi vậy thì phiền toái. Thiếu nữ nghe vậy có chút do dự. Liên gia gia cùng tỷ tỷ cũng không thể nói cho sao? Linh Nguyên cười sờ lên đầu của nàng. Ngươi có thể cùng bọn hắn nói mình trở thành siêu phàm giả, nhưng ngươi không được lộ ra ra bản thân năng lực, liền nói tự mình trở thành không có cái gì năng lực đặc thù siêu phàm giả. Mộng Mộng a, Linh Nguyên ca ca làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. năng lực của ngươi rất đặc thù, nếu là trong tổng bộ có ít người biết, sợ rằng sẽ mượn dùng lực lượng của ngươi đi làm một chút không tốt sự tình. Ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này, nhưng ta thân cư cao vị, tự nhiên biết rõ lòng người hiểm ác, cho nên thích hợp ngụy trang là bảo vệ tự mình một loại phương pháp. Chờ ngươi trở nên cường đại, tự nhiên cũng liền không cần ngụy trang. Nhìn xem Linh Nguyên cười ôn hòa mặt, Hạ Mộng có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ừm, ta đã biết. Nhìn thấy thiếu nữ thái độ như thế, Linh Nguyên trên mặt nụ cười ấm áp càng thêm nồng đậm. Còn có, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ đích thân bồi dưỡng ngươi. Nói đến đây, Linh Nguyên suy tư một chút mở miệng nói, như vậy đi, ta mấy ngày nay ban đêm sẽ ở tại các ngươi cái này, chờ ban đêm tỷ tỷ ngươi ngủ về sau, ngươi liền kéo ta tiến vào mộng cảnh. Ta ở trong giấc mộng dạy ngươi làm sao tăng lên tinh thần của mình ý chí, tu luyện thế nào tăng thực lực lên. Nghe nói lời ấy, Hạ Mộng thân thể mềm mại run lên. Linh Nguyên ý tứ trong lời nói rõ ràng không có gì, nhưng mình nghe làm sao cảm giác như thế quái đâu. Chương 242, Phù Du gặp Thanh Thiên. Chương 242, Phù Du gặp Thanh Thiên. Tinh xảo rộng lượng thiếu nữ gian phòng bên trong. Hạ Tâm Nhiễm lo lắng đi tới đi lui, nàng thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, thỉnh thoảng lại nhìn xem nằm ở trên giường Linh Nguyên cùng Hạ Mộng trạng thái. Bây giờ Hạ Mộng trên mặt bất an biểu lộ đã tiêu tán, hô hấp cũng biến thành bình ổn kéo dài. Mà Linh Nguyên biểu lộ thì là từ đầu đến cuối đều không biến hóa qua. Mặc dù nhìn đều chuyển tốt, nhưng khoảng cách Linh Nguyên nằm xuống đã qua 2 giờ. Coi như Hạ Tâm Nhiễm cân nhắc muốn hay không hô một tiếng Linh đại ca lúc, Linh Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Linh đại ca. Hạ Tâm Nhiễm lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cùng lúc đó Hạ Mộng cũng tỉnh, nàng mở hai mắt ra, có chút cật lực trừng mắt nhìn. Mộng Mộng. Nhìn thấy muội muội của mình tỉnh lại, Hạ Tâm Nhiễm lập tức nhào tới trên giường, đem Hạ Mộng ôm vào trong lòng. Hạ Mộng nhìn xem gần trong gang tấc Hạ Tâm Nhiễm, sau đó nở nụ cười. Tỷ tỷ. Bây giờ trở về hiện thực, Hạ Mộng không còn là trong mộng cảnh cái kia ngây ngô học sinh cấp 2 bộ dáng, thời khắc này nàng rút đi ngây ngô, ngược lại tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Không thi phấn trang điểm, không tì vết chút nào. Đơn thuần ngũ quan tướng mạo, tại Ninh Nguyên nhìn thấy nữ nhân ở trong, có thể vượt trên Hạ Mộng, cũng chỉ có Vân Tịch cái kia tập xinh đẹp vũ mị vào một thân nữ nhân. Hạ Mộng ôm Hạ Tâm Nhiễm, đem mình tay từ một bên Ninh Nguyên trong tay rút ra. Thiếu nữ ánh mắt có chút chôn tránh không có đi xem Ninh Nguyên, mà Ninh Nguyên thì là trực tiếp đứng dậy rời đi. Ninh đại ca, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Ninh Nguyên rời đi, Hạ Tâm Nhiễm liền vội vàng tiến lên hướng Ninh Nguyên nói lời cảm tạ. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Ninh Nguyên sờ lên Hạ Tâm Nhiễm gương mặt, đưa nàng nước mắt trên mặt lau đi. Vì phòng ngừa lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tiếp xuống ta sẽ ở mấy ngày nay. Nghe nói lời ấy, Hạ Tâm Nhiễm đầu tiên là sửng sở, sau đó trái tim phanh phanh cuộn loạn. Làm sao vậy, không tiện sao? Linh Nguyên nhìn xem ngẩn người Hạ Tâm Nhiễm trêu ghẹo. Không, thuận tiện, rất thuận tiện. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tâm Nhiễm thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà gương mặt của nàng cũng càng ngày càng đỏ. Linh Nguyên cười ha ha một tiếng, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Nhìn thấy ngồi vào tự mình bên giường Hạ Tâm Nhiễm, Hạ Mộng hiếu kỳ hỏi thăm. Tiểu nha đầu, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hạ Tâm Nhiễm đưa tay nhẹ nhàng gậy Hạ Mộng cái trán, có chút hờn dỗi nói. Đúng rồi Mộng Mộng, ngươi còn không có nói cho tỷ tỷ ngươi là thế nào. Nghe được Hạ Tâm Nhiễm lời nói, Hạ Mộng liền dựa theo Ninh Nguyên dạy lý do thoái thác, đem tự mình trở thành một cái không có năng lực siêu phàm giả sự tình nói ra. Hoa Tây khu, Thập Vạn Đại Sơn. Ninh Nguyên không có chút nào che giấu đi thẳng tới phương này khu vực trên không. Nhìn qua dưới chân liên miên bất tuyệt dãy núi, Ninh Nguyên nội tâm tự lẩm bẩm. Như thế bảo tàng chi địa, trong tay những người này quả thực là phung phí của trời a. Đúng lúc này, chân núi truyền đến một đạo gầm thét. Người nào? Thập Vạn Đại Sơn thuộc về khu vực quản lý, nghiêm cấm siêu phàm giả tiến vào. Theo thanh âm rơi xuống, ba đạo nhân ảnh nhao nhao xuất hiện. Một cái nhị giai, hai cái nhất giai. Đây đều là Hoa Tây khu phụ trách thủ hộ Thập Vạn Đại Sơn chính thức siêu phàm giả, cũng là cùng Tả gia quan hệ tâm đầu ý hợp siêu phàm giả. Nhưng mà, làm ba người thấy rõ Ninh Nguyên bộ dáng về sau, lập tức trừng lớn mắt, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhị giai siêu phàm giả Từ Khải kinh ngạc lên tiếng. "Thà, Ninh Nguyên đội trưởng, hắn thế mà đến Thập Vạn Đại Sơn?" Tại Từ Khải bên cạnh hai cái nhất giai siêu phàm giả đồng dạng sắc mặt đại biến. Hiện nay Hoa Hạ thậm chí toàn cầu cái nào siêu phàm giả không biết Ninh Nguyên uy danh. Trên người hắn tên tuổi nhiều lắm, đệ nhất thế giới cái tứ giai, cứu người nhiều nhất, giết dị tộc nhiều nhất, thiên phú mạnh nhất. Bây giờ một nhân vật như vậy tự mình đến trước mặt của bọn hắn, cái này khiến ba người dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Đối với người bình thường mà nói, cái gì nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, bọn hắn nghe cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng thân là siêu phàm giả bọn hắn lại không giống, bởi vì bọn hắn có siêu phàm nhận biết, biết siêu phàm giả mỗi một giai thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu. Chính như câu nói kia, không nhập siêu phàm gặp tứ giai như hết đáy giếng quan thiên ngâm trăng, nhập siêu phàm gặp tứ giai như một hạt phù du gặp thanh thiên. Từ Khải cắn răng, hắn ngửa đầu thăm dò tính hỏi thăm Linh Nguyên, thái độ cung kính vô cùng. Linh Nguyên đội trưởng, ngài là có chuyện gì không? Nghe được đối phương, Linh Nguyên nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng, ta ngay tại truy sát một cái cường đại dị tộc, nó trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, ta chuẩn bị đi vào tìm kiếm. Cái gì? Từ Khải ba người nghe vậy đều là sửng sở. Linh Nguyên đội trưởng, ba người chúng ta phụ trách trông coi Thập Vạn Đại Sơn, một mực tại cảnh giới lấy bốn phía, cũng không phát hiện có cái gì tiến vào Thập Vạn Đại Sơn a. A, vậy xem ra là các ngươi quá yếu, không có phát hiện nó. Linh Nguyên ngữ khí bình thản. Ngạch. Từ Khải ba người liếc nhau. Linh Nguyên đội trưởng dựa theo tổng bộ quy định, ta cần báo cáo tình huống nơi này cho Tạ Khuynh Nguyệt đội trưởng, bởi vì nàng mới là Hoa Tây khu người phụ trách. Từ Khải kiên trì tiếp tục mở miệng, nhưng hắn nhưng không có nói không cho Linh Nguyên tiến Thập Vạn Đại Sơn lời nói, bởi vì hắn biết mình căn bản không có khả năng ngăn được Linh Nguyên. Bây giờ Từ Khải cũng không dám đắc tội Linh Nguyên, cũng không dám đắc tội Tả gia. Nhưng nếu như không nói một lời không biểu lộ thái độ liền thả Linh Nguyên đi vào, chuyện này sau Tả gia tất nhiên sẽ trách tội hắn. Cho nên hắn mới nói một câu như vậy lập lờ nước đôi. "Tùy ngươi." Linh Nguyên quét mắt Từ Khải, sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Từ Khải vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. "Tả gia?" "Cái gì?" Linh Nguyên thế mà tiến vào Thập Vạn Đại Sơn rồi. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Tả Húc thần sắc biến đổi lớn, hắn hô hấp đều trở nên run rập, nắm đấm cầm két rung động. Cái này Linh Nguyên thế mà dùng như thế một cái cớ vớ vẩn tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, quả nhiên là không chút nào đem ta Tả gia để vào mắt ta. Một bên Tả Tiêu Lâm thần sắc âm trầm như nước. "Phụ thân, báo cáo tổng bộ đi, để tổng bộ những người kia nhìn xem Linh Nguyên là bực nào bất chấp vương pháp, hắn chân thực sắc mặt là bực nào xấu xí. Ta nhìn tổng bộ những người kia còn dám hay không tiếp tục đem tài nguyên nện ở một người như vậy trên thân." Nghe được lời của con trai mình, Tả Húc lắc đầu mở miệng. "Ngươi nói sai, tổng bộ đã sớm không dám đem tài nguyên nện ở Linh Nguyên trên thân, bằng không thì Linh Nguyên làm sao lại tự nghĩ biện pháp siêu tập linh vật. Nếu là Tần Lao hoặc là Khuynh Nguyệt có Linh Nguyên chiến lực, có thiên phú của hắn, tổng bộ đã sớm không tiếc bất cứ giá nào nện tài nguyên. Bây giờ tổng bộ chính là một bên mượn dùng Linh Nguyên cây đao này, một bên nghĩ biện pháp âm thầm bồi dưỡng cái khác siêu phàm giả. Cho nên ngươi muốn dựa vào tổng bộ đối Linh Nguyên làm cái gì căn bản không có khả năng. Bởi vì tổng bộ hiện tại muốn lợi dụng Linh Nguyên, cho nên căn bản sẽ không đắc tội Linh Nguyên cái này duy nhất tứ giai siêu phàm giả." Nghe nói lời ấy, Tả Tiêu Lâm hung hăng vỗ trước mặt cái bàn. "Vậy chúng ta chẳng lẽ ngay tại cái này nhìn xem? Nhìn hắn tại địa bàn của chúng ta khắp nơi vơ vét cướp đoạt." "Ghê tởm." Chương 243, nếu là có cái vạn nhất chương 243, nếu là có cái vạn nhất nghe được Tả Tiêu Lâm. Tả Húc chau mày, hắn cũng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Linh Nguyên vẫn là tam giai thời điểm, tổng bộ còn có Tần lão có thể kiềm chế hắn. Nhưng bây giờ Linh Nguyên ngay cả Tần lão cũng không là đối thủ, hắn lại làm như thế nào đi đối phó như thế một cái cường đại người? Phải biết Tả gia bây giờ thế nhưng là ngay cả một cái tam giai siêu phàm giả đều không có, a đây là thực lực sai biệt mang tới cảm giác bất lực. Càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng bất lực. Bây giờ Tả Húc chỉ có thể nội tâm âm thầm cầu nguyện Linh Nguyên đừng có thu hoạch. Nhưng mà tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tả Húc đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn xem Tả Tiêu Lâm cuống quýt hỏi thăm. "Trước đó chúng ta âm thầm phái đi vào một nhóm kia tìm kiếm siêu phàm tài nguyên người ra hay chưa?" Tả Tiêu Lâm nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt hắn đại biến. "Còn không có, bọn hắn nói là muốn hậu tiên mới có thể ra núi." "Ai nha?" Tả Húc vỗ đùi. Nhanh đi liên hệ bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi. Còn có, tranh thủ thời gian liên hệ Khuynh Nguyệt, để nàng trở về. Nàng là đội trưởng, quyền lợi cùng Ninh Nguyên tương đương, nếu là có cái vấp nhất, còn có thể để nàng ra mặt cùng Ninh Nguyên tương lượng." Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, dâm dạp rừng cây che khuất bầu trời, nguyên thủy giống như hoàn cảnh bên trong ẩn giấu đi các loại nguy hiểm không biết. Một nhóm trang bị đầy đủ hết người hành tẩu trong rừng. Cầm đầu trung niên nhân mang theo mặt nạ phong độc, hắn đầu tiên là dùng trong tay chùy thủ ở bên cạnh trên một thân cây khắc xuống ký hiệu, sau đó từ trong túi móc ra một mực chấn động điện thoại, nhìn xem điện báo biểu hiện hắn sững sờ, đội vàng nhận nghe điện thoại. "Uy lão bản, ta nói với Tiêu Lâm qua, chúng ta tiếp qua 2 ngày khoảng chừng liền có thể đi ra, lần này thu hoạch coi như có thể." "Cái gì? Ngươi nói để chúng ta hiện tại tìm một chỗ giấu đi? Nhưng chúng ta hiện tại vị trí có chướng khí không thể mỏi mòn chờ đợi, chỉ có thể trở về trở lại, lão bản ngươi cũng biết, trở về trở lại là có phong hiểm, trời mới biết chúng ta có thể hay không gặp được thứ gì." Trung niên nhân trong giọng nói tràn đầy không tình nguyện. Trong điện thoại Tả Húc thanh âm phẫn nộ đến cực điểm. "Chớ cùng lão tử nói nhảm, Linh Nguyên đã qua, nếu để cho hắn bắt được các ngươi, ngươi biết hậu quả." Trung niên nhân nghe vậy trong lòng giật mình. Linh Nguyên hắn tự nhiên biết, Hoa Hạ cái thứ nhất tứ giai siêu phàm giả, Hoa Trung khu đội trưởng. Trọng yếu hơn là, Linh Nguyên cùng Tả gia có cựu án. Nếu như một người như vậy phát hiện bọn hắn tự mình tìm kiếm linh vật, tất nhiên sẽ cắn không ngừng. Nghĩ đến cái này, mang theo mặt nạ phòng độc trung niên nhân sắc mặt âm tình bất định, sau đó hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. "Tốt, chúng ta quay trở lại." Cúp điện thoại, trung niên nhân hướng phía người đứng phía sau làm thủ thế. Sau lưng hắn năm người lập tức quan trách. "Có lầm hay không, còn muốn trở về?" "Em đi, chúng ta đều đã trong này đợi gần nửa tháng, bây giờ thật vất vả mau đi ra, kết quả hiện tại một chiếc điện thoại lại để cho chúng ta quay trở lại." "Lão Đường, ngươi không thể làm như vậy à, quay trở lại là có phong hiểm, một khi các loại trên núi nổi sương mù, chúng ta vô cùng có khả năng mất phương hướng, nói không chừng chướng khí cái nào một khắc sẽ bay tới chúng ta trước mặt. Đừng quay trở lại, chúng ta cẩn thận một chút ra ngoài không được sao?" "Đúng thế đúng thế." Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, không người nào nguyện ý quay người rời đi. Cầm đầu trung niên nam nhân thở dài một hơi. "Các vị, thật sự là xin lỗi, đích thật là chuyện quá khẩn cấp, mọi người cũng đều biết chúng ta làm hoạt động nhận không ra người, bây giờ Hoa Trung khu đội trưởng Linh Nguyên mới vừa tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta nếu là cứ như vậy ra ngoài đụng phải hắn." Trung niên nam nhân nói điểm đến là dừng. "Tất cả mọi người không phải đèn đã cạn dầu, tại siêu phàm thời đại trước đó đều làm là nhận không ra người sống. Cũng chính là bởi vì bọn hắn có đặc thù kỹ năng cùng sinh tồn kinh nghiệm, cho nên mới bị Tả gia mời chào âm thầm nuôi tìm kiếm linh vật. Bởi vậy những người này tự nhiên cũng đều nghe nói qua Tả gia cùng Linh Nguyên mâu thuẫn. Nếu là bọn họ thật gặp Linh Nguyên, như vậy Linh Nguyên có thể buông tha bọn hắn sao?" Đáp án khẳng định là không thể nào. Linh Nguyên thậm chí có khả năng sẽ đem bọn hắn bắt lại, mượn cơ hội tới đối phó Tả gia. Nghĩ rõ ràng những thứ này, đám người mặt nạ phòng độc hạ mặt âm tình bất định. Bây giờ đám người có thể nói là đi lên phía trước có phong hiểm, về sau đi cũng có phong hiểm, không đi cũng có phong hiểm. Trung niên nhân mắt thấy không người tỏ thái độ, thế là quyết định chắc chắn cười lên tiếng, như vậy đi, trước hết nghe lão bản lời nói, đợi sau khi trở về ta hướng lão bản lại xin một người 50 vạn đền bù. Nếu như lão bản không đồng ý, tiền này ta sẽ tự bỏ ra. Nghe được có tiền cầm, có người tâm động. Chúng ta đều có phong phú giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, chỉ cần cẩn thận điểm, quay trở lại không có gì khó khăn, nếu như gặp phải sơn động cái gì, chúng ta giấu một ngày cũng được. Mắt thấy trung niên nhân nói đều nói đến đây cái phân thượng, đám người không tốt phản bác nữa cái gì, thế là liền nhao nhao quay người hướng về nơi đến đường quay trở lại. Cùng lúc đó, thập vạn đại sơn nơi nào đó trên đất trống, hai cái từ hắc vụ hình thành bóng người đem một bức dài 2 mét ra dê địa đồ mở rộng ra tới. Linh Nguyên đứng tại địa đồ trước cẩn thận phân rõ đồ bên trên địa điểm. Tại đỉnh đầu của hắn, điện thoại bị một đoàn hắc vụ lôi cuốn lấy tung bay ở không trung, camera chính đối địa đồ. Mà trong điện thoại di động thỉnh thoảng truyền đến đại hoàng cầu thanh âm. Ta dựa theo vệ tinh địa đồ so sánh cái này ra dê địa đồ, lại thêm điện thoại di động của ngươi định vị, đã biết khoảng cách ngươi gần nhất điểm vị trí tại chỗ nào. A một điểm vị trí tại 3 giờ phương hướng, đi thẳng 5 cây số. B 4 điểm vị trí tại 9 giờ phương hướng, đi thẳng 10 cây số khoảng chừng. Theo đại hoàng cầu đem từng cái điểm vị báo ra, Linh Nguyên trước người trên mặt đất không ngừng xuất hiện từ hắc vụ dung hợp hình người bóng đen hướng về điểm vị phóng đi. Tại che khuất bầu trời khắp nơi đều là bóng ma trong rừng, ám linh năng lực cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Mà Linh Nguyên đột phá từ giai về sau, hắn nhất giai đến tam giai năng lực cũng có tăng lên cực lớn, chỉ cần Linh Nguyên nghĩ, hắn hôm nay có thể dựa vào trong rừng bóng ma chế tạo ra mấy ngàn người hình bóng đen. Đương nhiên, khiến cái này hình người bóng đen đi đơn giản làm một số việc không có gì độ khó, nhưng nếu như muốn điều khiển những bóng đen này chính xác tìm tới siêu phàm tài nguyên, vậy vẫn là cực kỳ hao phí tinh thần lực. Rất nhanh, gần 20 cái điểm bị đại hoàng cầu chính xác báo ra. Ngươi chung quanh có thể phân biệt vị trí chỉ chút này, những cái kia xa vị trí thì là bị sương mù cho che đậy, trừ phi ngươi đem sương mù cho xua tan, bằng không thì ta không cách nào thông qua vệ tinh thị giác phán đoán vị trí chính xác. Được. Linh Nguyên gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, lao ra hình người bóng đen liên tiếp trở về. Không có ngoài ý muốn, những cái bóng này không có chút nào thu hoạch. Linh Nguyên trong lòng cũng không một tia thất lạc. Bởi vì loại tình huống này mới là bình thường, cho dù là ở kiếp trước, linh vật cũng là cực kỳ khan hiếm chân quý tài nguyên. Trước đó cái kia trộm mộ hai huynh đệ có thể dựa vào trên bản đồ địa điểm thành công tìm kiếm được linh vật vốn là vận khí chiếm rất lớn một bộ phận. Ý gì theo Ninh Nguyên phỏng đoán, cái này ra dê trên bản đồ mấy trăm điểm vị ở trong có thể tìm được 10 cái linh vật cũng đã là thiên đại vật khí. Đương nhiên, cho dù lần này không có tìm được linh vật cũng không quan hệ. Bởi vì tại về sau thời gian bên trong, nói không chừng những thứ này không có linh vật địa điểm bên trong cũng sẽ xuất hiện linh vật. Mà đây mới là ra dê địa đồ chân chính quý giá chỗ. Chương 244, đương nhiên là tội chết chương 244. Đương nhiên là tội chết rừng cây trên không, ba đạo cái bóng lóe lên liền biến mất. Linh Nguyên trong nháy mắt liền tới đến che kín đồng bộ khu vực. Mà phía sau hắn còn có hai cái có hình người bóng đen, trong đó một cái cầm đang cùng đại hoàng cầu mở video điện thoại, một cái khác thì là khiêng địa đồ. Nhìn qua trước mặt nặng nề trắng sữa đồng bộ, Linh Nguyên vung tay lên. Rừng cây mặt đất hắc ám cuồn cuộn, sau đó như cuồng phong giống như trong nháy mắt đem xương trắng xua tan ra. Bị xương trắng bao phủ khu vực trong khoảnh khắc bị bóng tối bao trùm. Theo Linh Nguyên đem hắc ám xua tan, vùng rừng tùng này lần nữa khôi phục nguyên lai xanh um tươi tốt bộ dáng. Linh Nguyên rơi xuống một cái trên đất trống, sau đó bắt chước làm theo, tại đại hoàng cầu viễn trình phụ trợ dưới, từng đạo bóng đen xông về bốn phương tám hướng. Không bao lâu, bóng đen nhao nhao trở về. Lần này có thu hoạch, nhưng không phải linh vật, mà là một viên linh trùng. Linh trùng như hài nhi to như nắm tay, ngoại hình như hạnh, mặt ngoài nhan sắc lại như ngọc trắng non bóng loáng. Nhìn qua bóng đen trong tay trong hộp ngọc linh trùng, Linh Nguyên hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang. Cái này linh trùng sinh tại thập vạn đại sơn, chung quanh bị chướng khí thậm chí sương mù bao phủ, chỉ sợ tư chất không thấp à. Đem hộp ngọc thu hồi, Linh Nguyên tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Ban đêm còn muốn trở về điều giáo hạng động, cho nên ở buổi tối đến trước đó, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không bằng vào ra dê địa đồ thu tập được một kiện linh vật. Về phần cả nước các nơi có thể sẽ xuất hiện dị tộc, chứ không đề cập tới bây giờ chiến tranh vừa mới mở ra, phát hiện dị tộc tần suất còn rất thấp, tam giai dị tộc càng là một cái cũng không có xuất hiện. Mặt khác liền xem như có dị tộc xuất hiện, trừ phi là đủ cường đại dị tộc, nếu không Linh Nguyên cũng sẽ dùng bận bịu lấy cớ ném sau gót không để ý tới. Về phần tổng bộ cái nhìn cùng ý kiến, quản nó chi. Bởi vì đối với bây giờ Linh Nguyên mà nói, hạng động mới là trọng yếu nhất. Hạ Mộng càng là mau chóng thuần thục nắm giữ năng lực của mình, như vậy Linh Nguyên liền có thể càng sớm mượn nhờ lực lượng của nàng thu hoạch được cực lớn lợi ích. Tại đối phó dị tộc, đối phó cửu gia, cùng thu hoạch lợi ích tăng thực lực lên cái này ba cái lựa chọn bên trên. Linh Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn là đem thu hoạch lợi ích tăng thực lực lên phóng tới vị thứ nhất, bởi vì chỉ cần tự thân lực lượng cường đại, như vậy dị tộc cùng cửu gia sớm tối đều sẽ bị hắn diện sạch sẽ. Càng là hướng chỗ sâu đi, thập vạn đại sơn bên trong sương mù liền càng là nồng đậm. Chẳng những có sương mù, còn có cùng sương mù lôi cuốn cùng một chỗ chứa khí, lại là một lần không có chút nào thu hoạch sau. Linh Nguyên chuẩn bị cuối cùng tại đi về phía trước một đoạn, lần này kết thúc sau hắn liền chuẩn bị đi trở về. Ở sau lưng hắn, cái bóng một cái tay cầm điện thoại, một cái tay cầm nạp địa bảo. Cùng lúc đó, liên tục cường độ cao tính toán vị trí đại hoàng cầu phát ra thanh âm mệt mỏi. "Lão đại, ta sắp bị ngươi ép khô, đầu óc đau, hôm nay tạm thời chỉ tới đây thôi." Linh Nguyên lườm màn hình điện thoại di động một mắt nói, "Một lần nữa chờ kết thúc sau ta trở về mua cho ngươi điểm đồ tốt bổ một chút." "A, vật gì tốt?" Đại hoàng cầu lập tức tới chút tinh thần, "Mua cho ngươi một cân hạch đào." "Không phải ngươi mua hạch đào coi như xong, vì cái gì liền mua một cân? Không thể nhiều mua chút sao?" Sau đó không lâu, dưới sự chỉ huy của đại hoàng cầu, Linh Nguyên điều khiển mấy cái bóng đen xông về bốn phương tám hướng. Rất nhanh, bóng đen từng cái trở về. Lần này Ninh Nguyên trên mặt lộ ra vui mừng. Rốt cục, đang tìm kiếm trên bản đồ gần 40 địa điểm về sau, rốt cục để hắn thành công thu hoạch một kiện linh vật. Nhưng mà Ninh Nguyên vừa mới đem chứa linh vật hộp ngọc thu hồi, hắn lại nheo lại mắt nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó chậm rãi mở miệng. Có ý tứ, thế mà còn có thể đụng phải như thế một nhóm người. Đã thập vạn đại sơn bị Tả gia nhìn chết như vậy cái này một nhóm người hẳn là chuyên môn vì Tả gia tìm kiếm siêu phàm tài nguyên. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, đại hoàng cẩu cũng phát ra thanh âm. Cơ hội tốt ta, đây là lợi dụng tổng bộ chèn ép Tả gia cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần ngươi đem những người này bắt lấy, khẳng định như vậy rất có thao tác không gian. Nhưng mà Ninh Nguyên nghe vậy lại là lắc đầu. Không, bây giờ tổng bộ là sẽ không đánh ép Tả gia. A, vì cái gì? Đại hoàng cẩu ngạc nhiên. Mặc dù bây giờ đại hoàng cẩu trí tuệ thắng người, nhưng liên quan đến cao tầng ở giữa lẫn nhau đánh cờ nó vẫn là sẽ làm không hiểu. Dù sao một vài thứ chỉ bằng vào trí tuệ là xa xa không đủ, cần quanh năm suốt tháng kinh nghiệm tích lũy. Ninh Nguyên tựa hồ cũng không có giấu giếm đại hoàng cẩu dự định, hắn trực tiếp mở miệng vì đó giải thích nói, bây giờ ta đột phá tứ giai, có thực lực tuyệt đối, như vậy tổng bộ tất nhiên sẽ kiêng kỵ ta, không muốn nhìn ta một người độc mạnh. Cho nên cho dù ta đem nhóm người này bắt lấy, mượn cơ hội này nhằm vào Tả gia, như vậy tổng bộ cũng sẽ không đối Tả gia thế nào. Ta nói như vậy, ngươi hẳn phải biết vì cái gì. Ninh Nguyên còn chưa nói hết, ngược lại đem vấn đề ném cho đại hoàng cẩu. Trong điện thoại di động đại hoàng cẩu trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng bởi vì Tả gia cùng quan hệ của ngươi không tốt, tổng bộ muốn xem hai người các ngươi đấu, lẫn nhau không giúp đỡ. Không chỉ có như thế, nếu là ngươi quá phận, như vậy về sau các loại tổng bộ có thực lực về sau, liền có thể coi đây là lấy cớ cùng ngươi thu được về tính sổ sách. Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Không sai, tổng bộ từ đầu đến cuối đều là đứng tại góc độ của nó, lấy tự thân vì lợi ích cân nhắc hết thảy. Tại ta tam giai lúc, trong tổng bộ có tam giai siêu phàm giả có thể ngăn được ta, cho nên tổng bộ mới yên tâm cho ta mượn tay đánh ép Tả gia. Nhưng bây giờ ta là tứ giai, tổng bộ lại thế nào khả năng lại chèn ép Tả gia, để cho ta tiếp tục đạt được lợi ích. Vậy ngươi muốn làm gì? Đại hoàng cầu hỏi thăm. Chuyện cho tới bây giờ nó thông qua Ninh Nguyên lời nói cũng nghi thông thấu rất nhiều. Làm thế nào? Ninh Nguyên mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng, những người này tự mình tiến vào Thập Vạn Đại Sơn siêu tập linh vật, đương nhiên là tội chết. Thập Vạn Đại Sơn, nơi nào đó chân núi. Vì Tả gia siêu tập linh vật một đoàn người ngay tại chuẩn bị qua đêm lều bài. Phụ trách nấu cơm nữ nhân nhìn xem sơn lâm nơi xa nghi hoặc lên tiếng, đến cùng chuyện gì xảy ra, sương mù cùng chướng khí thế mà toàn bộ quỷ dị tiêu tán, còn có vừa mới vì cái gì trời cũng đống nhiên đen. Nghe được nữ nhân lời nói, ngay tại gõ địa đinh một cái thanh niên tóc vàng mở miệng. Hại, đây coi là cái gì? Các ngươi là không biết, ta vừa mới đi thời điểm gặp quỷ, kém chút không có đem lão tử hủ chết. Nữ nhân lườm hoàng mao một mắt, sau đó lắc đầu. Còn quỷ đâu, làm chúng ta một chuyến này người còn tin tưởng có quỷ? Thật, ta vừa mới gặp được một cái hình người bóng đen trốn ở phía sau cây nhìn ta, chàng cảnh kia, phân đều cho ta bị hủ nén trở về. Liên biết các ngươi khẳng định không tin, cho nên ta chưa hề nói, nhưng ta thật gặp được, nếu như lừa gạt ngươi lời nói, ta từ nay về sau bất lực. Thanh niên tóc vàng chỉ tiên phát cái thể động. Cắt. Nữ nhân đánh giá hoàng mao gầy yếu dáng người, sau đó ánh mắt chuyển qua dưới háng của hắn, liếc mắt, nhìn xem liền bất lực. Ta thao, A Linh, ngươi nói như vậy ta coi như không phục à? Ngươi chưa nghe nói qua càng gầy càng mạnh mẽ sao? Có bản lĩnh ngươi ban đêm lều vải lưu cho ta cái lỗ, để ngươi biết cái gì gọi là dài bay liên tục máy đóng gọng. Dứt lời, hoàng mao chống lạnh thẳng tắp thân thể, đối nữ nhân nhanh chóng trên dưới run run cái mông của mình. Đúng lúc này, cầm đầu trung niên nam nhân đi tới đạp một cái thanh niên tóc vàng cái mông. Cút đi, tranh thủ thời gian làm việc, lập tức trời đã tối rồi. Chương 245, chất vấn chương 245, chất vấn tại mấy người thuần thục thao tác dưới, rất nhanh liền dựng tốt một cái lều vải. Coi như mấy người chuẩn bị dựng cái thứ hai lều vải thời điểm, giọng nói lạnh lùng u u vang lên. Các ngươi là làm cái gì? Nghe được thanh âm, ngay tại dựng lều vải mấy người lập tức ngây ngẩn cả người. Cầm đầu trung niên nam nhân một mặt kinh ngạc nhìn đứng ở cách đó không xa Ninh Nguyên, trong miệng hắn ngậm thuốc lá đều rớt xuống. Ngoa tạo, ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Thanh niên tóc vàng vô ý thức lên tiếng chất vấn. Một người mang kính mắt, giữ lại râu ria trung niên nhân nuốt ngụm nước bọt nói, hắn là Thả, Ninh Nguyên. Cái gì? Thanh niên tóc vàng con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, sau đó hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Cùng lúc đó, vì phòng ngừa Ninh Nguyên nhìn ra thứ gì, lều vải khác một bên hai người đem dưới chân ba lô hướng chỗ tối tăm đá đá, một người trong đó còn nhanh nhanh dùng di động phát cái tin tức. Thế nào, các ngươi là câm điếc? Vẫn là nói đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Mắt thấy không người trả lời, Ninh Nguyên thần sắc gầm trầm hướng phía đám người chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Ninh Nguyên động tác, có người cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, thủ hạ ý thức sở về phía trong lực. Ha ha ha, Thả, Ninh Nguyên đội trưởng, trùng hợp như vậy, thế mà tại cái này có thể nhìn thấy ngài. Đúng lúc này, cầm đầu trung niên nhân kiên trì cười ha ha một tiếng, lên tiếng hướng Ninh Nguyên chào hỏi. Là như vậy, chúng ta là Đại Tây tỉnh phụ trách khảo sát Thập Vạn Đại Sơn nhân viên nghiên cứu khoa học, không nghĩ tới thế mà gặp ngài. Dứt lời, trung niên nam nhân còn túm rơi mất găng tay của mình, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá hướng Ninh Nguyên đi đến. Ồ, khảo sát Thập Vạn Đại Sơn nhân viên nghiên cứu khoa học. Ninh Nguyên cũng không tiếp trong tay đối phương khói, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân tay dừng tại giữ không trung bên trong, bởi vì trong lòng thần trường, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Ninh Nguyên lười nhắc lại cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp làm mở miệng nói ra. Nói một chút đi, các ngươi thu hoạch lần này thế nào? Trung niên nam nhân ngạc nhiên, sau đó ánh mắt có chút trốn tránh ra vẻ không biết mở miệng nói, thu hoạch. đội trưởng ngươi chỉ phải là lần này điều tra kết quả. Linh Nguyên thở dài một hơi. Sau đó hắn đột nhiên xuất thủ trực tiếp bóp lấy trước mặt trung niên nam nhân lên hầu. Đem cái này nhìn có 170-180 cân đại hán cho nhấc lên. Ê! Cổ phảng phất bị một cái kìm sắt kẹp lại, trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên. Hắn bản năng muốn đưa tay phản kháng, nhưng thân thể lại giống như đã mất đi khống chế, giống như không phản ứng chút nào. Những người còn lại gặp một màn này mở to hai mắt nhìn, có người trực tiếp móc súng lục ra chỉ hướng Linh Nguyên, đồng thời quát lớn: "Linh Nguyên đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Lão Đường phạm vào tội gì? Ngươi dựa vào cái gì đối với hắn như vậy? Tranh thủ thời gian thả người." Ha 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 ha. Linh Nguyên nhìn xem những người còn lại cười: "Các ngươi đám người này a, dám cầm thương chỉ vào một cái hoa trùng khu đội trưởng. Thật sự là không biết tả ra cho các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi thế mà ngay cả chết còn không sợ rồi." "Cái gì?" Đám người ngạc nhiên, nhìn xem Linh Nguyên nụ cười lạnh như băng, cầm thương người kia càng là trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Sau một khắc, bóng đen hiện lên. Sau đó cầm thương người bị chặn ngang chém thành hai nửa. Nội tạng lôi cuốn lấy máu tươi trong nháy mắt rơi tại trên mặt đất, nửa người trên của hắn nhuyễn động mấy lần, miệng bên trong phát ra khàn khàn cổ quái âm thanh, rất nhanh liền đình chỉ hết thể động tác triệt để chết đi. Tại nó người bên cạnh hoảng sợ nhìn xem một màn này, đũ quần trong nháy mắt trở nên ẩm ướt. Có người càng là toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất, mà không có chút máu nhìn xem Linh Nguyên. Các ngươi tự mình tiến vào quốc gia quản khống khu vực siêu tập siêu phàm tài nguyên, còn móc súng đối tổng bộ đội trưởng dựa theo luật pháp, ta có quyền lợi trực tiếp phán xử các ngươi tử hình. Theo Linh Nguyên thanh âm rơi xuống, lại có một người bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Còn lại người muốn quay người chạy, nhưng lại sao lại chạy qua Linh Nguyên công kích? Rất nhanh lại có người chết tại Linh Nguyên công kích đến. Không không, chúng ta không phải tự mình siêu tập siêu phàm tài nguyên, chúng ta là bị người chỉ thị, là tả gia An Linh Nguyên đội trưởng, là tả gia phái chúng ta tới siêu tập, lưu ta một mạng, ta có thể xác nhận tả gia. Thanh niên tóc vàng đũng quần không ngừng có nước thuận ống quần chảy xuống, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng hướng Linh Nguyên dập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi không ngừng tuôn ra. Quá kinh khủng, quá huyết tinh, dù là Hoàng Mao gặp qua sóng to gió lớn, cũng chưa từng gặp qua như thế giết người. Tại Hoàng Mao bên cạnh, phụ trách nấu cơm tên là A Linh nữ nhân đồng dạng quỳ trên mặt đất hướng Linh Nguyên cuốn quýt dập đầu. Nhưng mà Linh Nguyên nghe vậy lại là giận tí mặt, ngậm miệng: "Các ngươi sắp chết đến nơi coi như xong, thế mà còn muốn đi phía trái nhà trên thân rội nước bẩn, muốn chết." Thanh niên tóc vàng há to miệng, khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Sau một khắc, trước mắt của hắn hiện lên bóng đen, sau đó cả người thị giác liền không bị khống chế hướng phía dưới ngã xuống. Đem nhóm người này giết sạch, Linh Nguyên từ dựng tốt lều vải đằng sau tìm được một cái ba lô. Kéo ra ba lô, Linh Nguyên từ bên trong tìm ra 5 cái hộp ngọc. Trong đó 4 cái đều là trống không, có một trong đó thì là có linh vật. Linh Nguyên đem tất cả hộp ngọc thu hồi, sau đó ném vào chân mình hạ cái bóng bên trong. Hắn cũng không xử lý thi thể, ngược lại cứ như vậy tại bực này đợi. Sau 10 phút, một đạo bạch mang như là cỗ sao chổi từ trên trời giáng xuống, mấy đạo nhân ảnh cũng từ rừng cây chỗ bóng tối lao đến. Người cầm đầu chính là Tả Khuynh Nguyệt. Ở sau lưng hắn thì là Tả Tiêu Lâm các loại một đám hoa tây khu nhị giai siêu phẩm giả. Tả Khuynh Nguyệt một đoàn người mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị Linh Nguyên trùng quanh huyết tinh tràn diện kinh trụ. Nhìn xem chết thảm mấy người, Tả Tiêu Lâm hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn bộ mặt tức giận nhìn xem Linh Nguyên vừa định lên tiếng chất vấn, nhưng mà Linh Nguyên lại dẫn đầu một mặt âm trầm lớn tiếng chất vấn Tả Khuynh Nguyệt. "Tả Khuynh Nguyệt, cái này một nhóm người tự mình tiến vào quản khống khu vực siêu tập quốc gia tài nguyên, bị ta phát hiện còn cầm súng muốn công kích ta, đơn giản vô pháp vô thiên tội ác tại trời. Như thế cùng hung cực ác một nhóm người, ngươi thân là Hoa Tây khu đội trưởng thế mà không có chút nào phát giác, nếu như không phải ta truy sát dị tộc đi ngang qua nơi đây phát hiện bọn hắn, những người này chỉ sợ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, cầm quốc gia chúng ta siêu phàm tài nguyên buôn bán đến nước ngoài." "Tả Khuynh Nguyệt, ta Tả Khuynh Nguyệt, ngươi làm ta quá là thất vọng, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có hay không năng lực làm Hoa Tây khu đội trưởng." Nói xong lời cuối cùng, Linh Nguyên hừ lạnh một tiếng, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Tả Khuynh Nguyệt kinh ngạc nhìn Linh Nguyên, Tả Tiêu Lâm mấy người càng là trừng mắt hạt châu, há to miệng. Chương 246, ta có thể làm sao chương 246, ta có thể làm sao chạm vạn tối thập vạn đại sơn không khí âm hàn ở mức. Nơi nào đó trên đất trống, mùi máu tanh tràn ngập, bầu không khí chưa từng có kiềm chế. "Linh Nguyên đội trưởng, cho nên đây là ngươi sát hại lý do của bọn hắn?" Trầm mặc một lát, Tả Khuynh Nguyệt hỏi thăm Linh Nguyên. "Bằng không thì đâu? Bọn hắn chẳng những muốn tập kích ta, trước khi chết thời điểm còn nói là các ngươi Tả gia phái bọn hắn tới, muốn hướng các ngươi Tả gia trên thân rội nước bẩn. Ta đây đương nhiên sẽ không tin tưởng, dù sao ta trước đó cũng bởi vì tự mình sưu tập linh vật nguyên nhân bị tổng bộ nghiêm trị qua. Tả gia lại thế nào khả năng cố tình vi phạm, ngươi nói đúng không Tả Tiêu Lâm?" Nói xong lời cuối cùng, Linh Nguyên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tả Tiêu Lâm. Cái sau nắm chặt song quyền, răng cắn rắc băng rung động, một đôi mắt càng là sung huyết biến đỏ. Nhưng mà, những người này đều đã chết rồi, Tả Tiêu Lâm lại thế nào khả năng vì một chút người chết đi cho Tả gia gây phiền toái? Cho nên hắn lại chỉ có thể cố nén phẫn nộ, ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tiếu dung mở miệng nói: "Đương nhiên, ta Tả gia làm sao có thể cùng cái này một nhóm người có quan hệ, Linh Nguyên đội trưởng ngươi nói đúng, bọn hắn chính là tại thêu dệt vô cớ." Ha 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 ha. Nghe được Tả Tiêu Lâm lời nói, Linh Nguyên thần sắc chậm dần cười sang sảng lên tiếng: còn tốt, ta coi là những người này cùng các ngươi có quan hệ đâu." Dứt lời, Linh Nguyên nhìn xem Tả Khuynh Nguyệt vừa cười vừa nói: "Tả đội trưởng, ngươi nói ta đây coi là không tính trợ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Dù sao những người này ở đây thập vạn đại sơn liền cùng sâu mà không có gì khác biệt, tổn hại chính là bọn ngươi cùng ích lợi của quốc gia." Nhìn xem Linh Nguyên thiếu dung, Tả Khuynh Nguyệt trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu. "Vâng, ngươi thật sự trợ giúp ta giải quyết phiền phức Khuynh Nguyệt." Một bên Tả Tiêu Lâm lo lắng, nhưng mà Tả Khuynh Nguyệt lại là thần sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái sau liền ngậm miệng lại. Linh Nguyên nhìn xem Tả Khuynh Nguyệt tiếp tục nói: "Rất tốt, ta tin tưởng Tả đội trưởng có tình có nghĩa, có ân tất báo. Có lẽ có hướng một ngày ta cũng cần ngươi giúp ta." Dứt lời, Linh Nguyên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ không thấy. Đợi đến Linh Nguyên sau khi rời đi, Tả Tiêu Lâm nhíu mày mở miệng: "Khuynh Nguyệt, cái này Linh Nguyên quá mức cấm hiểm, ngươi cứ như vậy đáp ứng thiếu hắn một cái nhân tình, hắn về sau sợ rằng sẽ coi đây là lấy cớ để ngươi làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình a." Ngậm miệng, Tả Khuynh Nguyệt thần sắc băng lãnh nhìn xem Tả Tiêu Lâm, thiếu nữ ngũ quan xinh xắn giờ phút này tràn đầy nộ khí. "Ta có thể làm sao? Chẳng lẽ lại ta nói mấy người kia là Tả gia phái tới âm thầm sưu tập linh vật? Tả Tiêu Lâm, ta cùng ngươi cường điệu qua bao nhiêu lần, không muốn làm loại sự tình này, không muốn làm loại sự tình này, linh vật chỉ có để tổng bộ thu hồi được, phân phát cho có năng lực siêu phàm giả mới có thể thay đổi biến hiện trạng, mới có thể hữu hiệu hơn đối phó dị tộc. Tất cả mọi người nếu như đều như thế vì tư lợi, như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên chính là toàn bộ cùng chết." Bị muội muội của mình ruôi cho một trận, Tả Tiêu Lâm sắc mặt âm tình bất định, hắn cắn răng không dám cãi lại. Tả Khuynh Nguyệt tiếp tục mở miệng: "Linh Nguyên không có mượn cơ hội đi tổng bộ đem việc này làm lớn chuyện đã là cho Tả gia mặt mũi, bây giờ chính vào chiến tranh toàn diện thời điểm, chúng ta một vị nội đấu chỉ sẽ làm dị tộc đạt được chỗ tốt. Ta thiếu hắn một cái nhân tình, là hẳn là." Dứt lời, Tả Khuynh Nguyệt nhìn về phía còn lại trầm mặc không nói nhị giai siêu phàm giả: "Từ hôm nay trở đi, nếu như bị ta phát hiện các ngươi ai sẽ giúp trợ Tả Tiêu Lâm tự mình vơ vét thập vạn đại sơn bên trong siêu phàm tài nguyên, lập tức hủy bỏ người phụ trách chức vị, báo cáo tổng bộ truy trách." Những thứ này đi theo mà đến nhị giai siêu phàm giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao ứng thanh. Đại Chu thành phố, nơi nào đó đầu tư cao ốc tầng cao nhất. Lờ mờ tràn ngập mùi hương gian phòng bên trong, lắc lư mấy canh giờ giường lớn rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Hạ Tâm Nhiễm đỏ ửng khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, khóe môi nết lên vẻ tươi cười, cứ như vậy tựa ở Ninh Nguyên trong ngực ngủ thật say. Vuốt ve đối phương bóng loáng như ngọc phía sau lưng, Ninh Nguyên lâm vào suy tư. Hết thảy đều tại dựa theo ta quy hoạch phát triển, chỉ tiếc Thương Tiêu Thiên này một ít dị tộc mặc dù cường ngạo, nhưng tâm trí nhưng cũng là cực cao, muốn trong thời gian ngắn đưa chúng nó tìm ra không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu là có biện pháp gì có thể để cho bọn hắn liên hợp lại đối phó ta liền tốt. Dạng này liền có thể tại bước bước tăng thực lực lên trên đường sớm diệt những thứ này tiềm ẩn địch nhân. Một lát sau, Ninh Nguyên đình chỉ suy tư nhíu nhíu mày. Cái này Hạ Mộng chuyện gì xảy ra, không phải nói để nàng cái giờ này kéo ta nhập động sao? Vì cái gì còn không có động tĩnh? Lại chờ đợi chỉ chốc lát, mắt thấy bên cạnh gian phòng không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, Ninh Nguyên liền đẩy ra trong ngực Hạ Tâm Nhiễm, xuống giường mặc xong quần áo, sau đó hóa thành bóng đen xuyên qua tường đi tới đối diện gian phòng. Cùng lúc đó, Hạ Mộng giấu ở trong chăn bưng kín lỗ tai. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, siêu phàm giả thính lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, cho dù là thiếu nữ bưng kín lỗ tai cũng ngăn không được căn phòng cách vách bên trong truyền đến động tĩnh. Mắt thấy sát vách an tĩnh một hồi lâu, Hạ Mộng lúc này mới buông lỏng ra lỗ tai. Đúng lúc này, thiếu nữ trong phòng truyền đến tiếng bước chân, sau đó chính là Ninh Nguyên trách cứ thanh âm vang lên: "Hạ Mộng, ngươi làm sao còn không có nhập mộng cảnh? Siêu phàm con đường không thể lười biếng, mỗi một chút thời gian đều là vô cùng chân quý." Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Hạ Mộng từ trong chăn lộ đầu ra, nàng đỏ mặt nhìn xem Ninh Nguyên thanh âm có chút mất tự nhiên mở miệng: Ngươi đêm hôm khuya khoắt có thể hay không đừng đến phòng ta, nếu như bị tỷ tỷ thấy được nên làm cái gì?" Nhìn thấy thiếu nữ phản ứng, Linh Nguyên sững sờ, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. Suýt nữa quên mất, Hạ Mộng đã trở thành siêu phàm giả, thính lực tự nhiên viễn siêu người bình thường. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Linh Nguyên lại mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, hắn có thâm ý khác nhìn xem thiếu nữ trêu ghẹo mở miệng: "Tốt, vậy ngươi đợi chút nữa đừng quên kéo ta nhập động, mà khác ngươi muốn đem lực chú ý đặt ở trên việc tu luyện, mà không phải đặt ở sự tình khác bên trên." Dứt lời, Linh Nguyên liền xuyên qua vách tường một lần nữa về tới Hạ Tâm Nhiễm trong phòng. "Lực chú ý, các ngươi như thế nhau nhau, ta làm sao đem lực chú ý đặt ở trên việc tu luyện?" Thì thầm trong miệng, thiếu nữ đỏ mặt hai mắt nhắm nghiền, sau đó khống chế thể nội đạo cây thôi động năng lực của mình. Mộng cảnh thao trường bên trong, bây giờ Hạ Mộng bản thân ý thức không còn như lần thứ nhất nhỏ yếu, thời khắc này nàng có phải hay không học sinh cấp 2 bộ dáng, mà là ngoại giới 18 tuổi bộ dáng. Thiếu nữ tướng mạo tinh xảo tuyệt mỹ, minh lượng thanh tịnh trong con ngươi mang theo ngây thơ, nàng người mặc màu trắng áo đầm, một đôi tuyết trắng mảnh khảnh bắp chân như ngọc trắng non bóng loáng. Ngồi một mình ở trên ghế dài, Hạ Mộng do dự một lát, sau đó liền kéo dài tinh thần lực của mình, tiến vào trong hiện thực gian phòng của mình sát vách. Rất nhanh, Linh Nguyên thuận thiếu nữ tinh thần lực tiến vào nàng ngộ cảnh, đi tới thiếu nữ bên cạnh liên tiếp nàng ngồi xuống. Hạ Mộng vừa định hướng bên cạnh chuyển một chuyện, Linh Nguyên lại trực tiếp kéo lại thiếu nữ cánh tay, sau đó đưa nàng cả người ôm vào trong lòng. Chương 247, ta cam đoan cũng chỉ là ôm một cái. Chương 247, ta cam đoan cũng chỉ là ôm một cái. Bị Linh Nguyên kéo, Hạ Mộng kinh hô một tiếng, nàng bản năng phản kháng: Ngươi làm gì?" Linh Nguyên ôm chặt lấy thiếu nữ, không cho nàng rời đi. Cảm thụ được trong ngực mềm mại, Linh Nguyên một mặt chỉnh trọng nói hiệu nói vượng: "Đừng lúc đích. Ngươi lộn xộn nữa ta liền tiêu tán. Nếu là tiêu tán, lần sau liền không tốt tiến đến." Nghe nói lời ấy, ngay tại xô đẩy lấy Linh Nguyên, Hạ Mộng hai tay một trận: "Ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Hạ Mộng mắt to bên trong hiện hiện một vòng hơi nước nhìn xem Linh Nguyên. "Cái gì?" Linh Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạ Mộng nhìn xem Linh Nguyên, hai tay một bên tiếp tục xô đẩy lấy Linh Nguyên, vừa nói: "Ngươi khẳng định là đang lừa ta, ngươi xấu." Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong ngực thiếu nữ: "Ta lừa ngươi cái gì? Ai biết, nam nhân quả nhiên đều là người xấu, ngươi có tỷ tỷ coi như xong, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Mắt thấy Ninh Nguyên ra mặt dày như tường thành, tự mình làm sao đẩy đều không đẩy được, Hạ Mộng hai mắt chua chua, nước mắt bắt đầu không ngừng tuôn ra. Ai? Nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng như thế, Ninh Nguyên thở dài một tiếng, sau đó đưa tay vì nàng lau nước mắt. Ngươi dạng này sao có thể xứng đáng tỷ tỷ, nàng như vậy thích ngươi. Hạ Mộng nức nở mở miệng. Có thể ta chân chính thích một mực là ngươi a. Ninh Nguyên đem thiếu nữ kéo thì thào nói. Nếu như ta trước gặp phải là ngươi tốt bao nhiêu? Hạ Mộng nghe vậy sững sờ, sau đó nàng cảm giác có mấy giọt nước rơi đến trên mặt của mình. Thiếu nữ ngẩng đầu, đã thấy Ninh Nguyên trong mắt hiện hiện lệ thủy, thần sắc tràn đầy bi thương. Ngươi? Hạ Mộng sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Ninh Nguyên thế mà nói với nàng ra một câu nói như vậy. Chỉ một thoáng thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ai? Ninh Nguyên đưa tay lau lau tự mình khỏe mắt nước mắt cười khổ lên tiếng. Không nói gạt ngươi, ta và chị gái ngươi càng giống là lợi ích quan hệ trong đó, chỉ là vì không cho nàng gả cho thượng quan gia. Mà ngươi khác biệt, ngươi vô luận tướng mạo, vẫn là tính cách, đều là ta thích nhất bộ dáng. Ngươi chỉ là người bình thường thời điểm ta chỉ có thể đem tự mình đối ngươi tình cảm chôn sâu ở trong lòng, bởi vì ta biết siêu phàm giả cùng người bình thường cùng một chỗ không có gì tốt kết quả, bởi vì siêu phàm giả thời khắc gặp phải nguy hiểm, không cho được người bình thường an ổn sinh hoạt. Nói đến đây, Ninh Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Mộng phía sau lưng. Nhưng bây giờ khác biệt, ngươi trở thành siêu phàm giả. Bởi vì có thể một mực làm bạn siêu phàm giả, cũng chỉ có siêu phàm giả. Hạ Mộng choáng váng, đối mặt Ninh Nguyên đột nhiên xuất hiện thâm tình, nội tâm của nàng bối rối vô cùng. Có thể. Hạ Mộng có chút cả lăng. Ai? Ninh Nguyên thở dài một hơi, ngừng lại Hạ Mộng muốn nói lời. Mộng Mộng à, cái gì đều không cần nói, yên tâm đi, ở bên ngoài lúc, ngươi ta vẫn là người xa lạ. Chỉ có ở chỗ này, ở trong giấc mộng, ta liền ôm ngươi một cái. Ta cam đoan cái khác không hề làm gì, thật. Ở bên ngoài quá mệt mỏi. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, cảm thụ được bi thương của hắn mỏi mệt, Hạ Mộng tâm chẳng biết tại sao có chút rung động. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Mặc dù Hạ Mộng rất là khép kín, cơ hồ không cùng ngoại giới có kết giao. Nhưng bởi vì gia tộc mình cùng tỷ tỷ Hạ Tâm nhiệm nguyên nhân, thiếu nữ đối Ninh Nguyên sự thích tự nhiên rất rõ ràng. Như thế một cái như thế ưu tú cường đại lại tràn ngập thiện tâm nam nhân lại còn nói thích tự mình, còn như thế cùng tự mình tỏ tình. Hạ Mộng nội tâm kinh hoàng sau khi, còn có chút không biết làm sao cùng vui vẻ. Dù sao nàng cái tuổi này chính là đối tình yêu cùng bạn lữ có huyễn tưởng thời điểm. Đương nhiên, bởi vì chính mình tỷ tỷ nguyên nhân, thiếu nữ vẫn là khắc chế tự mình nội tâm suy nghĩ lung tung. Nhìn xem Ninh Nguyên tràn đầy mỏi mệt chắc nhan, Hạ Mộng tâm không tự chủ được mềm nhũn ra. Chỉ là ôm một chút, coi như ở giữa bạn bè quan tâm ôm, huống chi nơi này vẫn là một cảnh. Nghĩ như vậy tự an ủi mình, thiếu nữ hai tay nâng lên, sau đó nhẹ nhàng nắm ở Ninh Nguyên eo. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, Tần Linh dãy núi chỗ sâu, đêm trăng cao chiếu, bốn phía tịch liêu quẩn quẽ, chỉ có gió nhẹ thổi lên lá cây rì rào âm thanh. Dãy núi chỗ sâu cái nào đó to lớn trên đất trống, gần trăm người tụ tập ở đây. Bọn hắn có nam có nữ, đều là Hoa Hạ người bộ dáng, cách ăn mặc không giống nhau, mỗi người đều là sắc mặt âm trầm như nước. Mặc áo sơ mi trắng liêu vô trần ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn một chút sắc trời, sau đó chân mày nhíu sâu hơn. Thương Tiêu Thiên không đến, các ngươi có ai biết hắn, có thể hay không liên hệ đến hắn? Có cái giáo sư ăn mặc nữ nhân lắc đầu. Ta dùng hồn tinh hoàn toàn chính xác liên hệ đến hắn, nhưng mà hắn lại rõ ràng biểu thị không muốn đến, đồng thời nói để chúng ta không nên quấy rầy hắn cảm thụ thống khổ. Nghe nói lời ấy, không ít người đều là nhíu mắt. Giáo sư trong tay nữ nhân tên là hồn tinh bảo vật có cái rất đặc thù tác dụng, đó chính là có thể thông qua người khác lưu lại thần hồn lạc ấn liên hệ đối phương. Tại Bạch Mục Thanh không chết trước đó, bọn hắn chính là dựa vào nữ nhân này bảo vật tụ tập cùng một chỗ. Mặc kệ nó, hắn không đến liền không tới. Có người không kiên nhẫn lên tiếng. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Liêu Vô Trần, ngươi cùng Ngô Đạo Lương tụ tập chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Nghe nói lời ấy, Liêu Vô Trần ngắm nhìn một phía, sau đó chậm rãi mở miệng, trước lúc này, ta nghĩ hỏi thăm chư vị đối trước mắt thế cục cái nhìn, bây giờ chư vị chỉ sợ qua đều không hết nhân ý à. Nghe được cái này, có không ít người nhao nhao phụ họa lên tiếng. Đúng vậy à, bây giờ Hoa Hạ phát động toàn dân chiến tranh, lại có tứ giai siêu phàm giả Ninh Nguyên tọa trấn, chúng ta tình cảnh quả nhiên là khổ không thể tả a, trong khoảng thời gian ngắn liền có đồng bạn chết bởi Ninh Nguyên, hoặc là cái khác siêu phàm giả trong tay. Ai? Đừng nói nữa. Ta có một cái sắp đạt tới tam giai hảo hữu đều chết tại Ninh Nguyên trong tay, ngay cả thi thể cũng không tìm tới, càng buồn cười hơn chính là, hướng siêu phàm giả báo cáo hắn, đúng là hắn thế tử. Đáng tiếc vợ hắn mang theo hải tử rời đi, nếu không ta liền giúp hắn báo thù, loại nữ nhân này đơn giản nên chém thành muôn mảnh. Ô ô ô, ta đáng thương đệ đệ, hắn không phải liền là đồ một phàm nhân thôn sao, thế mà bị tần quảng dị này lão tặc truy sát hai ngày hai đêm, sau đó chết thẳng tại này lão tặc thủ hạ. Đáng hận ta bây giờ không phải là này lão tặc đối thủ, vứt xuống một cánh tay mới từ lão tặc trong tay đào tẩu, ta hận a. Càng nghĩ càng giận. Một đám đạt được lực lượng phạm nhân sâu tiến bây giờ thật là nhảy nhót đến trên trời. Vấn đề là chúng ta cũng không có cách nào à, các ngươi không thể không thừa nhận, bây giờ chính là siêu phàm giả chiếm cư ưu thế, bọn hắn làm thổ dân chiếm cư sân nhà, chúng ta nhận thiên địa quy tắc gáp chế dẫn đến thực lực không đủ nguyên bản một phần ngàn, cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta bị buộc đến tình trạng như thế cũng là bình thường. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Căn cứ ta tại tổng bộ đạt được tình báo, bây giờ nhị giai nhất giai đồng bạn nếu là trắng trợn tàn sát người bình thường, không đủ 5 phút đồng hồ liền sẽ có nhị giai siêu phàm giả chạy đến, tại vệ tinh thậm chí địa phương thế lực phối hợp xuống, bọn hắn căn bản không có che giấu cơ hội. Còn nếu là tam giai đồng bạn xuất hiện tàn sát người bình thường, Linh Nguyên cái này tứ giai siêu phàm giả thậm chí không cần 5 phút đồng hồ liền có thể xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Tứ giai siêu phàm giả cường đại không cần nhiều lời, chúng ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, gặp được cũng chỉ có một con đường chết. Chương 248, chủ động tiến công vẫn là tránh né mũi nhọn. Chương 248, chủ động tiến công vẫn là tránh né mũi nhọn ghê tởm. Nghe được thế cục hôm nay như thế chênh lệch, được người yêu mến gấp phía dưới một quyền đập vào bên cạnh trên đại thụ. Linh Nguyên người này đến tột cùng là quái vật gì, hắn tấn thăng tốc độ thế mà muốn so chúng ta tốc độ khôi phục còn nhanh nhiều như vậy. Có người lắc đầu thở dài lên tiếng. Tạo hóa trêu ngươi, bằng vào ta chỗ nhìn, không bằng chúng ta tạm lánh nó phong mang. Tránh né mũi nhọn. Có người phản bác. Tránh né mũi nhọn nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đừng quên nơi này khoa học kỹ thuật rất phát đạt, tại tất cả mọi người vì tiền thưởng chủ động quan sát bên cạnh người tình huống phía dưới, chúng ta trừ phi tìm địa phương cất chim cũng không có che giấu, nếu không ngươi tránh né mũi nhọn, nhưng phong mang lại chủ động tới tìm ngươi. Hừ, ý thì theo các ngươi nói, không bằng chúng ta toàn bộ rút lui hoa hạ được, viên tinh cầu này như vậy lớn, đi đâu không được. Cùng lắm thì ẩn tàng cái 100-200 năm chờ khôi phục thực lực đủ cường đại về sau, trở ra diệt đi những thứ này cái gọi là siêu phàm giả. Lời này của ngươi cũng là đánh rắm. Bây giờ tốt một chút địa phương đều bị chiếm cứ, trừ phi chúng ta đi nơi hoang vu không người ở, hoặc là đi cùng nước ngoài những cái kia đạo hữu tranh đoạt địa bàn, nội đấu để nhân tộc xem kịch. Mặt khác tứ giai siêu phàm giả nhiều hơn 400 năm tuổi thọ ngươi không biết. Ngươi coi như tìm nơi hoang vu không người ở ẩn tàng cái 100-200 năm ra lại có thể thế nào? Ai có thể cam đoan khi đó Ninh Nguyên không phải ngũ giai, lục giai, thậm chí cao hơn? Nếu quả như thật như ta nói tới như vậy chúng ta trốn không phải là vì mà đối đãi thời cơ, mà là cho siêu phàm giả tiếp tục trưởng thành mạnh lên thời gian. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chúng ta chủ động tiến công đi giết Ninh Nguyên? Có người vô cùng phẫn nộ. Ngay cả Bạch Mộc Thanh đều bị người này giết chết, chúng ta những người này coi như liên hợp lại lại có thể thế nào? Là giết hắn? Vẫn là đưa đi bị hắn cho tận diệt? Nhìn thấy đám người tranh chấp không ngớt, trong mắt mọi người hiện lên một vòng âm trầm trong lòng tự nói. Một đám người ô hợp, đáng tiếc Bạch Mộc Thanh chết rồi, nếu là hắn vẫn còn, thế cục không được có thể đến tận đây. Ha 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 ha. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo tiếng cười to vang lên. Tiếng cười kia nhất thời làm ồn ào đám người vì đó mà ngừng lại, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tiếng cười nơi phát ra. Liêu Vô Trần cười ha ha, một bên cười, còn một bên ôm bụng cười. Liêu Vô Trần, chúng ta đang thương thảo bây giờ thế cục cùng đối sách, ngươi cớ gì mà cười? Có người nhìn xem Liêu Vô Trần gầm thét. Đúng đấy, mặc dù lần tụ hội này là ngươi tổ chức, nhưng chúng ta cũng không phải cho ngươi người mới này mặt mũi mới tới. Ngươi thái độ như thế không phải là đang cười nhạo chúng ta? Có người lạnh lùng nhìn xem Liêu Vô Trần. Ha 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 ha. Liêu Vô Trần xoa xoa khỏe mắt lệ thủy, hắn hướng đám người nói liên tục xin lỗi. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự là nghe được các vị đạo hữu lời bản cao kiến có chút nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới các vị đạo hữu ở bên ngoài cũng đều xem như một phương thiên tiêu, bây giờ lại đối một nhân loại sâu kiến sợ hãi như thế, xem ra là ta Liêu Vô Trần xem trọng chư vị. Nếu như thế, ta không có gì muốn nói. Các vị đạo hữu ở đây tiếp tục thương thảo đối sách đi, ta Liêu Vô Trần như vậy cáo từ. Liêu Vô Trần dứt lời, đối đám người liền ổn quyền, liền xoay người rời đi. Vừa đi, Liêu Vô Trần còn lớn hơn vừa cười vừa nói, đáng tiếc hôm nay không anh hùng, đầy dây đều là vô năng bối. Nghe được Liêu Vô Trần lời nói, có người nhất thời tức giận lên đầu hét lớn. Liêu Vô Trần, ngươi dám nhục mạ chúng ta? Đúng lúc này, Nô Đạo Lương tiến lên một bước kéo lại Liêu Vô Trần thuyết phục. Liêu Minh, Liêu Minh, làm sao đến mức này à? Bây giờ thế cục nghiêm trọng, chính là ta các loại liên thủ thời điểm, dạng này một vị nội đấu xuống dưới chẳng phải là tiện nghi những cái kia siêu phẩm giả? Mong rằng nể tình ta, lưu lại đi. Hừ, Liêu Vô Trần hất ra Ngô Đạo Lương tay. Ngô Minh, là ta xem trọng những người này, sớm biết những người này như thế, ta phế lớn như thế tinh lực triệu tập bọn hắn làm gì? Có người nghe vậy lập tức cười lạnh thành tiếng. Liêu Vô Trần, ngươi uy phong thật to. Lúc này không giống ngày xưa, nơi này cũng không phải ngoại giới, ngươi như vậy tại sao không đi đơn thương độc mã giết Linh Nguyên, cùng chúng ta tại cái này múa mép khua môi uy phong có gì tài ba? Liêu Vô Trần quay người nhìn xem người nói chuyện cười ha ha một tiếng. Vâng, ta là không có năng lực đi đơn thương độc mã giết Linh Nguyên, nhưng ta có một chút cùng các ngươi không giống. Kia chính là ta biết rõ không thể làm nhưng như cũng nghĩ biện pháp đi vì đó. Ta biết dựa vào lực lượng của mình giết không được Ninh Nguyên, cho nên mới triệu tập các vị đạo hữu, muốn tập hợp mọi người lực lượng cùng nhau xuất thủ chém giết người này. Nhưng các vị đạo hữu câu câu không thể rời đi Ninh Nguyên mạnh cỡ nào, câu câu đều đang nói tự mình như thế nào tránh né mũi nhọn. Chứng người khác uy phong, diệt tự mình chí khí. Như thế xem ra, ta thật cũng không tất yếu đi cùng chư vị thương thảo làm sao đối phó Ninh Nguyên, mọi người vẫn là riêng phần mình trở về đóng gói hành lý mau rời khỏi Hoa Hạ đi. Hừ. Nghe được Liêu Vô Trần lời nói, có người hừ lạnh lên tiếng. Liêu Vô Trần, ngươi cái này không gọi biết rõ không thể làm mà vì đó, ngươi cái này gọi cái dũng của thất phu. Chúng ta biết rõ tự mình không phải là đối thủ của Ninh Nguyên, chẳng lẽ lại còn phải đưa tới cửa đi cho hắn đánh giết? Đúng lúc này, có người lên tiếng đồng ý Liêu Vô Trần. Lời ấy sai rồi, đã ở hạ chỗ nhìn, Liêu đạo hữu lời nói rất đúng. Các vị đạo hữu trong lòng hẳn là cũng đều rõ ràng dựa theo Ninh Nguyên khủng bố như thế tốc độ tu luyện, nếu là không đem người này sớm bóp chết, chỉ sợ bọn ta sớm tối đều sẽ chết ở trong tay của hắn a. Như thế như vậy, còn không bằng chúng ta dốc hết toàn lực, dùng hết thể lực lượng đi đem Ninh Nguyên cho bóp chết. Chỉ cần Ninh Nguyên vừa chết, cuộc sống của chúng ta liền còn cùng dĩ vãng đồng dạng tiêu dao, chậm đợi thời cơ, khôi phục thực lực, tranh đoạt riêng phần mình đại cơ duyên. Nghe nói lời ấy, không ít người đều là âm thầm nhẹ gật đầu. Đạo lý này chúng ta đều hiểu, cũng đều biết giết Ninh Nguyên mới là tối ưu giải. Nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ không có năng lực, cũng không có nắm chắc có thể tất sát Ninh Nguyên a. Tính cả không đến Thương Tiêu Thiên, chúng ta bên này tam giai chiến lực cũng bất quá 3 người mà thôi. Nhưng mà tam giai chiến lực rất hiển nhiên căn bản cũng không phải là Ninh Nguyên đối thủ, trừ phi có thể mở ra lối riêng. Đúng lúc này, có người lạnh lùng lên tiếng. Theo ta chỗ nhìn, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là chiến, hoặc là rời đi Hoa Hạ. Nếu là có biện pháp, ta là không nguyện ý rời đi Hoa Hạ, các ngươi cũng đều tại cuộc sống này lâu như vậy, hẳn là rõ ràng nơi này vị trí địa lý rất tốt, linh khí càng thêm nồng đậm, danh sơn đại xuyên nhiều vô số kể, cho nên tương lai xuất hiện cơ duyên sát suất muốn so địa phương khác lớn hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chính là này lý. Nghe được câu này, không ít người vì đó tâm động. Đúng lúc này, Liêu Mô Trần mở miệng. "Tốt, xem ra hay là thực sự có anh hùng. Nếu như thế, ta Liêu Mô có thể nói cho chư vị một sự kiện. Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng có thủ đoạn có thể sáng tạo ra chém giết Linh Nguyên người này cơ hội." Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Trần. "Ồ, nói một chút." Trong mắt mọi người hiện lên tinh mang. "Nếu là ngươi thật sự có biện pháp, chúng ta chưa chắc không muốn mạo hiểm liều mạng một phen." Liêu Vô Trần trong tay quang mang lóe lên, một cây quạt nhỏ trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem mặt ngoài che kín vết rách cây quạt nhỏ, Liêu Vô Trần hơi có chút đau lòng mở miệng nói, "Ta bảo vật này tên là Trấn Linh Thiên, ở bảo vật này phạm vi bao phủ dưới, vô luận là siêu phàm giả vẫn là chúng ta, thể nội linh khí đều sẽ bị hoàn toàn áp chế, chỉ có thể dựa vào nhục thể va chạm. Bây giờ cờ này mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng còn có thể thôi phát một lần. Bảo bối tốt." Trong mắt mọi người tách ra mừng rỡ quang mang. Có bảo vệ này tại, như vậy Linh Nguyên siêu phàm năng lực liền không đáng để lo. Vấn đề là này phương thiên địa quy tắc áp chế nghiêm trọng, ngươi bảo vật này lại bị hao tổn nghiêm trọng, lần nữa sử dụng có thể tiếp tục bao lâu? Có người quăng tới ánh mắt hoài nghi. Chương 249, ổn thỏa vì bên trên chương 249, ổn thỏa vì bên trên nửa giờ. Liêu Vô Trần không có chút nào giấu giếm nói ra thời gian này, lại không ngoại vật quấy nhiễu, lại hết thể thuận lợi tình huống phía dưới, trong tay của ta Trấn Linh Thiên nhiều nhất có thể tiếp tục thời gian nửa tiếng. Chỉ cần thời gian này vừa đến, vật này tất nhiên triệt để tổn hại. Nghe được câu này, không ít người đều là rơi vào trầm tư. Nửa giờ thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Các vị đạo hữu, Liêu Mô đã đem lá bài tẩy của mình bảo vật đem ra, các ngươi nếu là cũng có cái gì đặc thù bảo vật, còn xin không muốn keo kiệt, dù sao trận chiến này liên quan đến tất cả chúng ta. Theo Liêu Vô Trần tiếng nói rơi xuống, trong lòng mọi người lâm vào rẽ rủa do dự. Trên người bọn họ có bảo vật sao? Một bộ phận trong tay người đương nhiên là có. Phải biết mỗi một cái tiến vào này tinh tham gia thí luyện người nhiều nhất có thể mang theo 2 kiện bảo vật. Đương nhiên, có thể mang theo, cũng không đại biểu trên người mọi người đều có bảo vật. Bởi vì bị quản chế Vu Lam tinh quy tắc hạn chế, như nghĩ mang theo ngoại giới bảo vật tới đây, nhất định phải có một cái thực lực đủ cường đại lại có thể ngăn ngùi áp chế Lam tinh quy tắc kinh khủng tồn tại ra tay trợ giúp. Chỉ bằng vào điểm này, liền có rất nhiều người căn bản làm không được. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Có tư cách tiến vào Lam tinh tham dự thí luyện người, trong tay bọn họ chỉ cần có bảo vật, đen đủi như vậy sau tất nhiên có chứ danh cửa đại phái, hoặc là gia tộc cao cấp ủng hộ, mà không, có bảo vật người, bọn hắn hoặc là như Lục Bình không dễ tán tu, hoặc là phía sau chỉ có nhỏ tông tiểu phái, xuất thân từ tiểu gia tộc. Nhưng có một chút là công bằng. Đó chính là tuyển chọn tham dự thí luyện người không hỏi xuất thân lai lịch, chỉ nhìn tự thân thiên phú, tất cả mọi người sẽ bị phong ấn lại liên quan tới ngoại giới đại bộ phận ký ức. Bất quá trận này thí luyện từ đầu đến cuối cũng liền điểm này công bình. Bởi vì có bảo vật bản thân người tự nhiên muốn so cái khác không có bảo vật bản thân nhiều người rất nhiều ưu thế. Nếu như không phải bị giới hạn này tình quy tắc áp chế, bảo vật không cách nào phát huy ra nguyên bản lực lượng, lại sử dụng có hạn chế, như vậy những cái kia nhỏ tông tiểu phái người căn bản là không sống tới cuối cùng. Nhưng mà cho dù là đấu tranh tàn khốc như vậy, nhưng vì cái gọi là đại cơ duyên, những thứ này tại ngoại giới tuổi trẻ thiên kiêu nhóm vẫn là nghĩa vô phản cố, không sợ sinh tử bảo. Bởi vậy có thể thấy được, bảo vật đối với một số người tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có thể nói bảo vật chính là bọn hắn tương lai tranh đoạt cơ duyên tăng lên tự thân phần thắng thẻ đánh bạc. Nhưng mà, làm tất cả mọi người nhận biết đến một cái nhân tộc siêu phàm giả của khởi, lại mạnh hơn bọn hắn, cho bọn hắn mang đến nguy cơ sinh tử lúc. Bảo vật tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng mọi người tự nhiên nhất thanh nhị sở. Dù sao muốn tranh đoạt cơ duyên điều kiện tiên quyết là có thể sống đến cuối cùng. Rất nhanh liền có người mở miệng, ta cái này có một kiện bảo vật, tác dụng có thể ngăn cách trong ngoài, có thể dùng tại bảo vệ ngươi Trấn Linh Thiên. Thôi được, ta cái này cũng có một kiện bảo vật, là một cái hộp kiếm, trong đó có 66 thanh phi kiếm, có thể tự chủ ngăn địch, chỉ bất quá ở đây phương thiên địa quy tắc áp chế xuống, mỗi thanh phi kiếm uy năng bất quá nhị giai sơ kỳ, dùng cho thanh trừ đến từ ngoại bộ uy hiếp có lẽ có đại dụng. Ta cái này có một kiện bảo vật hỏa phù, duy nhất một lần sử dụng, nếu là đánh trúng mục tiêu, cho dù là tam giai siêu phàm giả cũng sẽ đốt cháy thành tro bụi. Ta món bảo vật này quỷ khóc khô không có đủ công kích phòng ngự, nhưng nó có phạm vi lớn khống chế công hiệu, nó tiếng khóc có thể tiếp tục 3 giờ, phàm nhân nghe chi, 10 hơi bên trong thất khiếu chảy máu mà chết, nhất giai siêu phàm giả nghe chi toàn thân cứng ngắc đại não hỗn độn, nhị giai siêu phàm giả hành động chậm chạp tư duy trì độn, tam giai siêu phàm giả hành động chậm lại, suy nghĩ phân loạn không cách nào tập trung lực chú ý. Ta món bảo vật này. Theo gần 20 kiện bảo vật từ trong miệng mọi người nói ra, Liễu Vô Trần trong mắt lóe lên lửa nóng. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Như thế như vậy, chúng ta thì sợ gì cái kia Ninh Nguyên. Các vị đạo hữu, ta có một kế, lại nghe ta chậm rãi kể lại, một tháng sau. Trải qua Ninh Nguyên hàng đêm quấn quýt chặt lấy điều giáo, hắn cùng Hạ Mộng quan hệ cùng ngày đều tiến. Tại Ninh Nguyên giáo dục trợ giúp dưới, Hạ Mộng tại tự mình trong mộng cảnh tạo dựng một cái tòa thành, tạo dựng một cái công viên trò chơi, tạo dựng một cái biển hoa, hơn nữa còn nuôi rất nhiều mèo. Tại ngoại giới mình không thể làm sự tình, ở trong giấc mộng thiếu nữ cũng có thể làm. Vô luận là nuôi mèo, vẫn là loại hoa, cùng chơi một chút tự mình từ nhỏ đến lớn chưa chơi qua du nhạc thiết bị. Linh Nguyên mỗi lúc trời tối đều bồi tiếp thiếu nữ vui đùa, theo nàng đùa mèo, theo nàng tại sân chơi chơi, theo nàng tại trong biển hoa truy đuổi. Như thế như vậy, Hạ Mộng quan hệ với hắn cũng càng ngày càng thân mật. Hiện tại hai người ở trong giấc mộng tựa như tình lữ giống như. Linh Nguyên cỡ nào ra mặt dày lại cay độc, phàm là có thể thừa cơ hội hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đối phó Hạ Mộng phương pháp chỉ có một cái, đó chính là lắc lư lừa gạt cộng thêm không muốn mặt. Như thế như vậy, thiếu nữ không ít bị Linh Nguyên cho chiếm tiện nghi. Dần dà, Hạ Mộng cũng liền từ ban sơ phản kháng, đến dây ruộng, lại đến bị ép tiếp nhận, cho đến bất đắc dĩ thuận theo. Đương nhiên, hai người quan hệ vẫn không có đột phá sau cùng giới hạn, bởi vì trong hiện thực còn có Hạ Tâm Nhiễm tồn tại. Hạ Tâm Nhiễm tựa như là thời thời khắc khắc đang nhắc nhở Hạ Mộng một cái chú ngữ. Mỗi khi thiếu nữ sắp trầm luân lúc, liền sẽ bị nội tâm đối tỉ tỉ cảm giác ấy náy cho tỉnh lại. Mộng cảnh, hiện thực. Có đôi khi Hạ Mộng không phân rõ bên nào mới thật sự là chính mình, bên nào mới là cuộc sống mình muốn. Ở trong giấc mộng, nàng cùng Linh Nguyên quan hệ không phải tình lữ lại cùng tình lữ không có gì khác biệt, mà tại trong hiện thực, Linh Nguyên là tỉ tỉ của hắn bạn trai. Có đôi khi Hạ Mộng đã từng nghĩ tới, có lẽ dạng này cũng rất tốt, mộng cảnh hiện thực là hai cái thế giới khác nhau, cũng là hai cái khác biệt chính mình. Nhưng thiếu nữ rung động tình cảm liền như là mở áp hồng thủy, một khi phóng thích, muốn thu hồi lại liền không khả năng. Đại Chu thành phố, người phụ trách cao ốc. Linh Nguyên đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước nhìn ra xa thành thị viễn cảnh, nội tâm âm thầm suy nghĩ. Bây giờ hỏa hầu không sai biệt lắm, đáng tiếc bởi vì Hạ Tâm Nhiễm nguyên nhân, Hạ Mộng nội tâm trong thời gian ngắn sẽ không triệt để tiếp nhận ta, dù sao tiểu nha đầu có ranh giới cuối cùng, không muốn tổn thương Hạ Tâm Nhiễm muốn hay không tìm một cái cơ hội giết Hạ Tâm Nhiễm, để Hạ Mộng lại không lo lắng đâu. Nội tâm nghĩ như vậy, Linh Nguyên lại là lắc đầu. Giết Hạ Tâm Nhiễm hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ để cho Hạ Mộng lại không lo lắng, nhưng còn có một loại khả năng. Hạ Mộng phi thường sợ cả Tâm Nhiễm tỷ tỷ này, cho nên nàng rất có thể lại bởi vì Hạ Tâm Nhiễm chết mà thương tâm quá độ, lại bởi vậy cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Linh Nguyên vẫn là lựa chọn ổn thỏa vi thượng, tiếp tục bảo trì hiện tại quan hệ. Chương 250, xin đừng nên vũ nhục ta. Chương 250, xin đừng nên vũ nhục ta. Đáng thương Hạ Tâm Nhiễm tỷ muội hai người nếu như biết Linh Nguyên ý nghĩ sẽ có cảm tưởng gì. Đối với Hạ Tâm Nhiễm, Linh Nguyên nội tâm không có chút nào ấy nấy cảm giác, càng không quan trọng tình cảm. Về phần Hạ Mộng nói tới yêu, Linh Nguyên chỉ là cười cười. Tiểu nữ hài quá mức ngây thơ, căn bản không hiểu được cái gì gọi là yêu. Hạ Tâm Nhiễm cùng với Linh Nguyên căn bản cũng không phải là yêu, mà là lợi ích buộc chặt hạ sản xuất tình cảm. Nếu như Linh Nguyên không có thực lực hôm nay, không có bây giờ địa vị, chỉ là một cái tầng dưới chót người bình thường, như vậy xuất thân thế gia Hạ Tâm Nhiễm sẽ yêu hắn sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Chân chính yêu là không quan hệ lợi ích tình cảm, là vô tư vì hắn nỗ lực. Làm không được những thứ này yêu, đều là hư giả. Suy nghĩ quay lại, coi như Linh Nguyên nội tâm quyết định chủ ý, chuẩn bị mấy ngày nay mang theo Hạ Mộng cầm cái nào đó thế gia khai đạo lúc. Điện thoại di động của hắn vang lên. Nhìn thấy là Lạ Lâm địa báo, Linh Nguyên nhíu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này không có người nào liên hệ hắn, cho dù là tổng bộ cũng rất ít liên hệ hắn. Bây giờ cả nước các nơi đều rất an ổn có chút quỷ dị. Bởi vì dị tộc tin tức càng ngày càng ít, bọn chúng liền phảng phất rời đi Hoa Hạ, lại giống là thống nhất ẩn dấu đi, sau lưng nổi lên một loại nào đó đại âm mưu. Nếu như không phải nước ngoài vẫn như cũ như thường, các loại liên quan tới dị tộc phạm tội tin tức tầng tầng lớp lớp, Hoa Hạ rất nhiều người đều coi là dị tộc đã bị triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, Linh Nguyên có kiếp trước kinh lịch, hắn biết dị tộc là không thể nào cứ như vậy bị tiêu diệt. Tương lai một chút uy danh hiển hách dị tộc còn chưa xuất hiện, chân chính kinh khủng còn chưa giáng lâm. Cho nên Linh Nguyên trong lòng rõ ràng, bây giờ ngắn ngủi an ổn không phải hòa bình, mà là càng lớn náo động mở ra trước bình tĩnh. Cầm điện thoại di động lên, Linh Nguyên do dự một chút, sau đó nhận nghe điện thoại. Rất nhanh, trong loa truyền đến mềm mại đáng yêu dễ nghe thanh âm. "U, người bận rộn." Nghe được thanh âm Linh Nguyên sững sờ. "Vân Tịch." "Ha ha, nghe ngươi ngữ khí, xem ra ngươi vẫn như cũ không có đem số điện thoại của ta ghi chú." A nghe đối phương trong giọng nói u hoãn, Linh Nguyên nhíu nhíu mày. "Ngươi có chuyện gì? Ta hiện tại bể bộn nhiều việc." Linh Nguyên lời này vừa nói ra, điện thoại bên kia trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây. Không chỉ có như thế, Linh Nguyên còn có thể loáng thoáng nghe được mài răng thanh âm. "Đi, huynh đệ ngươi có thể, cái này tấn thăng chính là không giống a, nói chuyện đều cứng như vậy khí, không hổ là đệ nhất thế giới cường giả." Linh Nguyên trầm mặc. "Còn bể bộn nhiều việc, bận rộn gì sao?" Đội vàng cùng kia đối hoa tỷ bội pha trộn. Linh Nguyên trầm mặc như trước, coi như hắn chuẩn bị cúp điện thoại lúc. Bên đầu điện thoại kia Vân Tịch tựa hồ là nổi giận, nàng hướng phía bên cạnh mở miệng. "Đi, đến, ngươi nghe, cùng hắn tạm biệt." Rất nhanh đại hoàng cậu kinh hãi thanh âm vang lên. "Uy, lão đại a, ngươi mau về nhà đi, chúng ta hang ổ bị bưng." Sau đó Vân Tịch thanh âm vang lên, "Huynh đệ a, xem ra ngươi là muốn hủy hẹn, đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền không có gì đáng nói, hai điều kiện, đổi hai cái mạng, ngươi ta đều không lỗ." Vân Tịch trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Linh Nguyên còn thiếu nàng hai điều kiện, Vân Tịch liền lấy Linh Tiểu Lạc cùng đại hoàng cậu bệnh triệt tiêu. Nghe đối phương, Linh Nguyên lông mày thật sâu nhăn lại. "Cái này Vân Tịch, ta rõ ràng thả ra mấy cái bóng dấu ở tinh hồ hoa bờ dùng cho cảnh giới, thế mà cũng không có chút nào phát giác nàng đến." Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Nguyên khoảng chừng cân nhắc phía dưới, đột nhiên cười ha ha một tiếng. "Ngươi nhìn, chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi vừa đội." "Được được được, ta bên này đem sự tình xử lý tốt về sau lập tức trở lại, ngươi đợi ta ha." Nghe Linh Nguyên lời nói, Vân Tịch truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Tinh Hải Hoa Bờ, trong biệt thự, nhìn xem phẫn nộ mài răng Vân Tịch, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon đại hoàng cầu run lẩy bẩy, răng trên răng dưới răng đều tại kịch liệt va chạm. Cách đó không xa, Ninh Tiểu Lạc nằm ở trên mặt đất, lâm vào mê man. Vân Tịch trong phòng khách đi tới đi lui. Nàng đi tới Ninh Tiểu Lạc trước mặt, nhìn xuống nữ hải thanh thuần dung nhan, thần sắc băng hàn vô cùng. Khống chế lại mình muốn giết đối phương xúc động, Vân Tịch từ Ninh Tiểu Lạc trên thân rời ánh mắt, sau đó đi tới đại hoàng cầu bên cạnh. "Uy, tiểu yêu quái, cùng ta nói một chút Ninh Nguyên cùng cô gái này quan hệ trong đó." Đại hoàng cầu cố nén trong lòng to lớn sợ hãi, lắc đầu. "Ta không biết." Nhìn thấy đại hoàng cầu thế mà loại biểu hiện này, Vân Tịch hơi kinh ngạc nhìn xem nó. "U, ngươi cái vừa mới khai trí cầu yêu thế mà vẫn rất hộ chủ." Nghe nói lời ấy, cho dù toàn thân đều đang run rẩy, đại hoàng cầu vẫn như cũ ngẩng ngực, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. "Ha ha 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 ha." Vân Tịch phát ra một trận dễ nghe êm thai tiếng cười. "Ngươi con chó này rất thú vị. Như vậy đi, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi đây, đem bọn hắn ở giữa quá khứ kinh lịch nói cho ta cho ngươi một chút chỗ tốt." Đại hoàng cầu nghe vậy hừ lạnh một tiếng. "Ta ra các hoàng há lại loại kia vì lợi ích người bán người. Ngươi nhìn lầm chó. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng xin đừng nên vũ nhục ta." "A." Vân Tịch khinh thường cười một tiếng. "Thật sao? Vậy nếu như ta nói, ta cái này có phương pháp có thể để ngươi không có chút nào nguy hiểm tấn thăng đâu." Đại hoàng cầu nghe vậy lập tức trừng lớn mắt chó. "Thật? Cái gì?" Vân Tịch khỏe miệng lộ ra tiếu dung treo kẹo nói, "Ai? Được rồi, gặp ngươi như thế không vì ngoại vật mà thay đổi bộ dáng, nghĩ đến là ta nhìn lầm." "Không." Đúng lúc này, đại hoàng cầu đánh gây Vân Tịch, sau đó mặt chó biến đổi, lộ ra cực kỳ định nọ tiếu dung nói ra, "Tiên tử ngươi nhìn chó thật chuẩn." Không bao lâu, Linh Nguyên xuất hiện tại trong biệt thự. Dẫn đầu đập vào mi mắt là nằm trên mặt đất lâm vào mê man Ninh Tiểu Lạc, sau đó là tựa ở trên ghế salon gặm lấy hạt dưa xem TV Vân Tịch, cùng một bên nằm dạp trên mặt đất một bên khóc một bên cười đại hoàng cầu. "Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới a, thì ra là như vậy, ra các hoàng a, ngươi quá ngu." Linh Nguyên nhíu mày, hắn đầu tiên là đem Ninh Tiểu Lạc từ dưới đất bế lên, sau đó đưa nàng phóng tới phòng ngủ trên giường. "Làm gì chứ?" Trở về Linh Nguyên đá đại hoàng cầu cái mông một cước. Đại hoàng cầu ngẩng đầu nhìn Linh Nguyên, khóe mắt treo hai hàng lệ thủy. "Lão đại, nguyên lai ta một mực có thể bình thường tấn thăng, chỉ bất quá bởi vì không có động vật tấn thăng tiền lệ, cho nên ta không dám phóng ra một bước này. Ngươi nói ta buồn cười không buồn cười? Rõ ràng chân tướng đang ở trước mắt, nhưng cặp mắt của ta lại bị nội tâm đối không biết sợ hãi cho che lại. Buồn ta tự xưng là trí tuệ bất phàm, thật sự là buồn cười thật đáng buồn a." Linh Nguyên nghe vậy nhìn về phía một bên Vân Tịch. "Ngươi nói cho hắn biết." Vân Tịch không có phản ứng Linh Nguyên, đồng thời hướng hắn liếc mắt. Lúc này đại hoàng cầu mở miệng chủ động trả lời Linh Nguyên. "Đúng, là nàng nói cho ta biết. Ta dùng ngươi cùng Lạc tỷ trước đó kinh lịch làm trao đổi, nàng nói cho ta biết tiến hóa đường không phân giống loài, vạn vật đều có thể tiến hóa, chúng ta dung hợp linh chủng bồi dưỡng đạo cây, thực lực theo đạo cây trưởng thành mà tăng cường, đây là tiến hóa đường." Nghe được đại hoàng cầu giải thích, Linh Nguyên nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, ngươi từ trong khố phòng lấy mấy món linh vật mau chóng chuẩn bị tấn thăng nhị giai đi." Linh Nguyên cũng không có bởi vì đại hoàng cầu cùng Vân Tịch giao dịch mà tức giận, tương phản, hắn rất hài lòng đại hoàng cầu lựa chọn. Bởi vì đây là thông minh lựa chọn. Dùng một chút dâu ria sự tình đổi lấy lớn lợi ích, đây quả thực kiếm lợi ra, huống chi đại hoàng cầu bởi vậy thành công tấn thăng lời nói, đối Linh Nguyên trợ giúp càng lớn hơn. Đuổi đi đại hoàng cầu, Linh Nguyên không chút nào khách khí ngồi ở Vân Tịch bên cạnh. Vân Tịch hôm nay vẫn như cũ mặc phục cổ váy dài trắng, tóc dài bị một châm kéo lên, bên hai còn có một cái tinh xảo tiểu xảo hồ điệp cái tóc. Không có bất kỳ cái gì trang dung, nàng vẫn như cũ diễm mỹ vô song, ngũ quan tinh xảo tìm không ra bất luận cái gì thì bết. Chương 251, dừng tay a chương 251, dừng tay a nghe trên người đối phương mùi thơm, Linh Nguyên bắt đầu chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói vượng. "Hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ ta? Ta còn nghĩ qua mấy ngày liên hệ ngươi đây." Nói, Linh Nguyên còn chủ động từ mâm đựng trái cây bên trong xuất ra một cái quýt. "Ta lột cái quýt cho ngươi ăn." Vân Tịch trầm mặc, phản phất không nhìn thấy Linh Nguyên. Rất nhanh, Linh Nguyên đem một cái lột tốt quýt bỏ vào Vân Tịch trước mặt. "Ha ha, Linh đội trưởng rất quen thuộc luyện a, xem ra không ít cho kia đối hoa tỷ bội lột quýt ăn đi." "Không đúng, ta nhìn ngươi là không ít lột y phục của các nàng a." Vân Tịch cầm lấy trước mặt quýt cười mỉm nhìn xem Linh Nguyên, sau đó đẩy ra một nửa đưa cho Linh Nguyên. Linh Nguyên tiếp nhận cười khổ. "Ngươi nói gì vậy, ngươi nhìn ta là tham luyến sắc đẹp người sao? Ta chỉ là vì một số việc, không thể không làm như vậy mà thôi." Cắt. Vân Tịch trợn nhìn Linh Nguyên một mắt. "Nói một chút đi, ngươi có phải hay không tìm ta có việc?" Linh Nguyên gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Trầm mặc một hồi, Vân Tịch nhìn xem Linh Nguyên chậm rãi mở miệng, giống như lần trước, dùng một cái điều kiện, "Ngươi theo giúp ta đi một chỗ." Linh Nguyên không chần chờ gật đầu đáp ứng. "Tốt, ta cùng ngươi đi." Rất nhanh, hai người đã ăn xong quýt, sau đó đóng lại TV cùng ra ngoài. Hoa Hạ, nơi nào đó bên bờ biển. Một nam một nữ sóng vai mà ngồi, nhìn qua mặt trời lặn dư huy, nghe nước biển phun trào thanh âm. "Linh Nguyên." Vân Tịch nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. "Dừng tay đi, đừng lại giết dị tộc." Linh Nguyên nghe vậy nghiêng đầu tĩnh tĩnh nhìn xem Vân Tịch, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, không hề giống là nói đùa bộ dáng. "Vì cái gì?" Linh Nguyên nhíu mày hỏi thăm. "Ai?" Vân Tịch thở dài một hơi, nàng duỗi ra xung xuê ngón tay ngọc tại trước mặt đất cắt bên trên vẽ lên một vòng tròn. "Cái này vòng chính là viên tinh cầu này." Vân Tịch lại tại vòng tròn bốn phía vẽ lên từng cái con mắt. "Có rất nhiều người không cách nào tưởng tượng tồn tại nhìn chăm chú lên nơi này, chính xác tới nói, bọn hắn là đang đợi trận này thí luyện kết cục." như Bạch Mục Thanh, Thương Tiêu Thiên, Liễu Vô Trần, Chiến Lương Thần, Nô Đạo Lương, cùng rất nhiều dị tộc, bọn hắn ở bên ngoài đều có bản mệnh hồn bài. Những ngày này kêu tại thí luyện bên trong chết đi rất bình thường, nhưng ở thí luyện giai đoạn trước số lớn chết đi liền không bình thường. Linh Nguyên, ta nói đến đây ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ngươi để vốn hẳn nên phát sinh sự tình không có dựa theo quỹ tích của nó phát triển, lẽ ra không nên chết đi thiên tiêu chết tại trong tay của ngươi, nếu là chỉ có 2-3 cái còn tốt, như thế người bên ngoài sẽ không thái quá hoài nghi. Nhưng nếu như Bạch Mục Thành, Thương Tiêu Thiên, Liễu Vô Trần đám người toàn bộ đều chết đi, như vậy phía ngoài tồn tại khẳng định sẽ biết nơi này xuất hiện dị thường. Linh Nguyên trầm mặc nhìn xem Vân Tịch, sau đó mặt không thay đổi mở miệng, cho nên, vốn phải là dạng gì? Vân Tịch do dự một lát, sau đó cười khổ một tiếng. Vốn phải là bọn hắn cũng sẽ không chết, tối thiểu tại trong vòng 100 năm sẽ không chết, sau đó thí luyện 600 năm bên trong kết thúc, cho tới nay đều là như thế này. Nghe được cái này, Linh Nguyên thần sắc càng thêm lạnh lùng. Cho nên, ý của ngươi là ta hẳn là lựa chọn thu tay lại, sau đó sống tạm chờ đợi bọn hắn triệt để khôi phục lực lượng ngày đó. Vậy cũng dù sao cũng so sớm chết tốt. Vân Tịch thần sắc có chút bi ai. Linh Nguyên, ngươi thông minh như vậy, có mấy lời ta không cần nhiều lời ngươi hẳn là đều hiểu mới đúng. Nếu là ngươi thật đem những thứ này dị tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt, như vậy phía ngoài những vật kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp điều tra nơi này xuất hiện vấn đề gì. Tới lúc đó, Vân Tịch nói còn chưa nói hết, nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Không giết những thứ này dị tộc, Linh Nguyên có thể sống mấy trăm năm, nhưng nếu quả như thật sớm toàn bộ giết những thứ này dị tộc, như vậy không ra trăm năm có lẽ liền có kinh khủng tồn tại trực tiếp điều tra này tinh, sau đó xuất thủ diệt sát Linh Nguyên. Một bên Linh Nguyên trầm mặc không nói, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Vân Tịch trước mặt vòng tròn, cùng vòng tròn chung quanh con mắt. Nếu như là những người khác nghe được Vân Tịch lời nói, khẳng định sẽ làm nữ nhân này tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Ninh Nguyên khác biệt, hắn là từ tương lai ngược dòng thời gian mà tới. Trong tương lai, Bạch Mục Thanh này một ít cường đại dị tộc không có chết, bọn hắn đều đạt đến thất giai. Nhân loại cùng dị tộc ở giữa tranh đấu kéo dài 500 năm thời gian, cũng sắp triệt để đến điểm cuối. Khi đó nhân loại sắp diệt vong, dù có thất giai siêu phàm giả cũng vô lực hồi thiền, mà dị tộc ở giữa tranh đấu cũng đạt tới gay cấn. Chỉ bằng vào thời gian này cùng kinh lịch, Ninh Nguyên trong lòng liền tin Vân Tịch 6 phần. Trầm mặc hồi lâu, Ninh Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Cho nên sâu kiến nên an tĩnh đợi chờ mình số mệnh à? Vân Tịch mấp máy môi đỏ, nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời thì thào nói: "Bằng không thì đâu, sâu kiến xông phá LOG giam sau gặp phải không phải tự do, mà là càng lớn LOG giam." Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên bỗng nhiên cười. "Vân Tịch, đa Vân Tịch, ngươi hôm nay thật đúng là cho ta một cái thật là lớn kinh hỉ." Nghe được Linh Nguyên tiếng cười, Vân Tịch nghiêng đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn. "Dựa theo lời ngươi nói, đã sớm tối đều là chết, vậy ta sẽ chỉ lựa chọn chết đặc sắc khoái ý. Tàn sát dị tộc, diệt đi cựu địch, tiêu diêu tự tại, mới là ta bản tâm a. Về phần tương lai, quản nó làm gì? Ta tận hết khả năng, dù chết cũng không tiếc." Nghe được câu nói sau cùng, Vân Tịch nội tâm kịch liệt run lên. Năm tháng dài đằng đẵng trước mơ hồ hồi ức nổi lên trong lòng. "Phu quân, ngươi thật muốn cùng vị đại nhân kia liên thủ sao?" Trống trải nhìn không thấy đích đại điện bên trong, trắng loãng mây mù lượn lờ phun trào, trong đó hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau. Một người trong đó là cung trang phụ nhân, nàng dáng vẻ lộng lẫy ngàn vạn, tay phải nắm chỉ có 6-7 tuổi lớn Vân Tịch. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là lấy người mặc kim sắc hoa phục khôi ngô nam nhân. Nhìn xem nam nhân trước mặt, cung trang phụ nhân sóng mắt lưu chuyển, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. "Phu nhân." Nam nhân tiến lên một bước, đầu tiên là yêu thương sờ lên Vân Tịch đầu, sau đó cầm tay của vợ mình. "Thần tộc vong ta yêu tộc chi tâm rõ rành rành, nếu là vi phu không nắm chặt ở cơ hội lần này, yêu tộc liền sẽ vong trong tay ta. Thật đến một bước này, ta chính là yêu tộc tội nhân. Có thể, vị đại nhân kia thật đáng giá ngươi để lên hết thảy ạ." Phụ nhân hốc mắt phím hồng. Nam nhân nghe vậy cười sang sảng một tiếng mở miệng nói: "Vị đại nhân kia tài tình khoáng cổ tuyệt kim, hắn có thể tại không đường có thể đi tình huống phía dưới có thể mở ra lối riêng mở ra một đầu hoàn toàn mới tu hành đường, đồng thời đi tới cực hạn, ta tin tưởng hắn có năng lực cải biến bây giờ hết thảy. Ta nguyện đem hết thảy đặt ở trên người hắn. Chính như vị đại nhân kia từng nói đồng dạng, ta tận hết khả năng, dù chết cũng không tiếc." Chương 252, mang ngươi tăng một chút kiến thức. Chương 252, mang ngươi tăng một chút kiến thức. Trên bờ cát, hoàng hôn đường chân trời dần dần trở nên u ám. Vân Tịch kinh ngạc nhìn Minh Nguyên, suy nghĩ dần dần quay lại, nàng đỗng nhiên cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp tươi đẹp động lòng người đến cực điểm. "Sâu kiến cũng có thôn thiên ý chí, Linh Nguyên, ngươi nói rất hay." Linh Nguyên nghe vậy cười nhạt một tiếng. "Cho nên ngươi dẫn ta tới đây chính là vì nói với ta những lời này?" "Dĩ nhiên không phải." Vân Tịch lắc đầu. "Ta là tới mang ngươi nhìn một cái vật có ý tứ." Linh Nguyên hơi kinh ngạc nhìn xem Vân Tịch. "Cái gì vật có ý tứ?" Cái sau không có thừa nước đục thả câu nói thẳng, "Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ trong miệng các ngươi những dị tộc kia là thế nào giáng lâm viên tinh cầu này sao? Hôm nay tỷ liền mang ngươi đến tăng một chút kiến thức." Dứt lời, Vân Tịch trong tay quang mang lóe lên, chỉ gặp nó lòng bàn tay hiện ra một khối đen nhánh cổ ngọc. Sau một khắc, nàng rũa ra xung xuê ngón tay ngọc, tại cổ ngọc mặt ngoài cấp tốc khoa tay. Chỉ một thoáng cổ ngọc mặt ngoài tản mát ra màu xám nhạt màn sáng, sau đó đem hai người bao phủ lại, che lấp khí tức bảo vật. Cảm thụ được tự thân phảng phất trở thành một khối không có linh hồn thạch đầu, Linh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Giờ phút này liền ngay cả chính hắn đều cảm giác không đến tự thân khí tức. Vân Tịch trong tay cổ ngọc có thể nói là để hắn mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên ánh mắt có chút lửa nóng nhìn về phía Vân Tịch lòng bàn tay cổ ngọc. "Bảo bối tốt, có thể hay không cho ta mượn sử dụng?" Vân Tịch chợt nhìn Linh Nguyên một mắt. "Ngươi a ngươi, thứ này ngươi không dùng đến." Coi như Linh Nguyên còn muốn nói nhiều lúc nào, Vân Tịch lại là đối lấy hắn dựng lên cái im lặng thủ thế, sau đó chỉ ngay phía trước. Linh Nguyên lần theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ngay phía trước trên mặt biển phương, không khí bắt đầu quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Rất nhanh, vặn mèo tần suất càng thêm kinh khủng, liền phảng phất có cái gì nhìn không thấy đồ vật tại dùng lực xé rách lấy một tấm vải. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem này tấm quái dị chẳng cảnh, liền sẽ làm cho người cảm thấy cực kỳ kiềm chế khó chịu. Giang giác. Đúng lúc này, đồ sứ vỡ vụn thanh âm đống nhiên vang lên. Linh Nguyên tận mắt nhìn thấy cái kia phương không gian bị nạnh sinh sinh vỡ ra đến, lộ ra trong đó đen nhánh thâm thúy chẳng cảnh. Sau một khắc, một con tái nhợt không có chút huyết sắc nào cự thủ từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Cự thủ hình dáng cùng người, nhưng nó lớn nhỏ lại có thể so với một tòa phong ốc. Cái cự thủ này hiện lên nắm tay hình, đen nhánh bén nhọn móng tay tản ra u quang. Mà nương theo lấy cái tay này xuất hiện, từng đạo màu đỏ lôi điện phảng phất dây nhỏ giống như trống rỗng xuất hiện tại cái tay này trung quanh, sau đó bắt đầu điên cuồng tuần hướng cự thủ. Chỉ một thoáng, cự thủ tái nhợt không có chút huyết sắc nào làn da liền bị huyết sắc dây nhỏ bao trùm, liếc nhìn lại liền phảng phất hiện đầy vết nước màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, cự thủ cũng bắt đầu rung động, nó tựa hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Rất nhanh, cự thủ chậm rãi mở ra, sau đó đem năm đạo bóng người trực tiếp xa xa ném tới bên bờ biển. Làm xong đây hết thảy, cự thủ cấp tốc thu hồi, không có vào đen nhánh không thấy đáy trong vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, vết nứt không gian dần dần khép kín, sau đó trở về hình dáng ban đầu bình tĩnh lại. Mà những cái kia bị ném ở bên bờ biển năm đạo bóng người cũng tại lúc này nhao nhao đứng dậy. Ba nam hai nữ, đều là cổ trang cách ăn mặc, thần sắc có chút mê mang đánh giá bốn phía. Nơi xa, Linh Nguyên cùng Vân Tịch từ đầu tới đôi mắt thấy đây hết thảy. Thế nào, có cái gì cảm tưởng? Vân Tịch nghiêng đầu nhìn xem Linh Nguyên hỏi thăm. Rất mạnh. Linh Nguyên chỉ là trở về như thế hai chữ. Hắn chỉ là bàn tay khổng lồ kia. Mặc dù không có từ trên người đối phương cảm ứng được cái gì khí tức, nhưng này loại cảm giác áp bách lại phảng phất có thể trực tiếp tiến vào nội tâm của người chỗ sâu. Vân Tịch cười cười. Đương nhiên rất mạnh. Vô luận là xé rách giới bích, vẫn là trọi cứng ở một cái hoàn chỉnh thế giới quy tắc phản vệ, đều có thể nhìn ra chủ nhân của cái tay này rất mạnh rất mạnh. Nếu như nó phát hiện ngươi, chỉ cần nhẹ nhàng đạn một chút ngón tay, liền có thể tùy tiện xóa bỏ ngươi. Đánh cái so sánh đi. Một con muỗi ở trước mặt ngươi bay qua, ngươi sẽ không đi đập chết nó, bởi vì ngươi căn bản không có đưa nó để ở trong lòng. Nhưng nếu như cái này con muỗi đi ngươi, như vậy ngươi khẳng định sẽ tiện tay đập chết nó. Linh Nguyên nghe vậy nhìn một chút Vân Tịch, sau đó cười. Vậy còn ngươi? Ta. Vân Tịch ngạc nhiên, chỉ chính mình. Trầm mặc một lát, Vân Tịch một mặt chuyện đương nhiên nói. Ta chắc chắn sẽ không bị nó trục chết, bởi vì ta sẽ không trêu chọc nó, mà lại ta chạy nhanh chóng. Linh Nguyên im lặng. Vân Tịch vỗ Linh Nguyên bả vai. Tóm lại ta ý tứ ngươi cũng hẳn là rõ ràng, đến tột cùng lựa chọn thế nào chính ngươi quyết định. Tiếp tục đối dị tộc đuổi tận giết tuyệt, sau đó hấp dẫn cái cự thủ này lực chú ý đập chết ngươi. Vẫn là sống tạm mấy trăm năm, thưởng phúc hưởng lạc như vậy cả đời, lấy thực lực của ngươi, đủ để vượt qua người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Cũng tỉ như bị Hoa tỷ muội cùng nhau thị tầm. Nói xong lời cuối cùng, Vân Tịch cười mỉm nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên thở dài một hơi, sau đó hắn nhìn trên trời minh nguyệt nói nếu như nhất định phải chọn, ta đã nghĩ đối dị tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng nghĩ hưởng phúc hưởng lạc vượt qua quãng đời còn lại, nếu là có thể sống hơn ngàn năm, hoặc là trường sinh vậy thì càng tốt hơn. Vân Tịch nghe vậy ngạc nhiên nhìn xem Linh Nguyên. Nằm mơ đâu ngươi? Linh Nguyên cười ha ha một tiếng. Không đùa giỡn với ngươi, làm sao tuyển ta không phải đã nói à? Đương nhiên là sớm bóp chết những thứ này dị tộc. Đã thân ở làm tinh chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng tùy tâm sở dục sống khoái ý tự tại. Nghe nói lời ấy, Vân Tịch há to miệng, nhưng cũng không có lại thuyết phục cái gì. Có lẽ đây là ngươi đi. Người bình thường đều sẽ lựa chọn an ổn sống mấy trăm năm, mà ngươi lại nhất định phải tùy tâm sở dục. Nhưng nếu như tất cả mọi người tuyển chọn an ổn, như vậy an ổn liền thành tự mình hướng hết thảy thỏa hiệp trói buộc. Trong lòng nghĩ như vậy, Vân Tịch hơi xúc động thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, cái kia năm cái từ ngoại giới dáng lâm dị tộc tựa hồ là từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần, bắt đầu lẫn nhau trò chuyện, cùng thăm dò chung quanh. Muốn giết bọn hắn sao? Vân Tịch nhìn xem Linh Nguyên hỏi thăm. Bọn hắn hôm nay vừa mới dáng lâm, thực lực vẫn chưa tới nhị giai, ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể giết bọn hắn. Coi như Vân Tịch coi là Linh Nguyên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy lúc. Linh Nguyên nhìn xem ánh mắt của nàng lại phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Ngươi có phải hay không đốc? A, bọn hắn vừa mới dáng lâm ta liền giết bọn hắn, bên ngoài chẳng lẽ sẽ không trước tiên phát giác sao? Có thể ngươi vừa mới không phải nói muốn tùy tâm sở dục sao? Cơ hội tốt như vậy ngươi chẳng lẽ muốn buông tha? Ai, Vân Tịch à, ngươi làm sao cứng nhắc như vậy? Chúng ta làm sự tình mặc dù muốn lấy một cái phương châm làm điểm cuối, nhưng quá trình vẫn là có thể linh hoạt đa dạng nha, ngươi vẫn là quá non. Vân Tịch im lặng nhìn xem Linh Nguyên. Giải thích nhiều như vậy, cuối cùng ý tứ còn không phải sợ chết. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên không cố kỵ gì, không sợ sinh tử bị nạn hình tượng trong lòng ầm vang sụp đổ. Nàng giờ phút này thực tình hiếu kỳ Linh Nguyên ra mặt đến tột cùng dày bao nhiêu. Là cái gì để hắn rõ ràng lo lắng cho mình sẽ chết, còn có thể đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói ra dù chết cũng không tiếp câu nói này. Chương 253, con đường phía trước Long Đong. Chương 253, con đường phía trước Long Đong. Nhìn thấy Vân Tịch cái kia ánh mắt cổ quái, Linh Nguyên thần sắc vẫn như cũ như thường. Mặc dù Linh Nguyên mặt ngoài lệnh Vân Tịch nhìn không ra cái gì, nhưng hắn thời khắc này nội tâm vẫn là cực kỳ nặng nề. Con đường phía trước Long Đong mê mang a. Linh Nguyên cũng không tín nhiệm Vân Tịch, tự nhiên không có khả năng đem tự mình nội tâm ý tưởng chân thật nói cho đối phương biết. Cho dù là Vân Tịch nói cho hắn nhiều như vậy bí mật kinh thiên, dẫn hắn hiện trường quan sát dị tộc xâm thế chẳng cảnh, nhưng Linh Nguyên vẫn như cũ có phán đoán của mình, không có mù quáng tin tưởng Vân Tịch tất cả nói. Vân Tịch rất hiển nhiên là có mục đích của mình, Linh Nguyên có thể phát giác được đối phương một mực tại âm thầm dẫn đạo chính mình. Nhưng cho đến tận này, Linh Nguyên cũng không phát giác đối phương đối với mình có ác ý, nhưng ác ý loại vật này hiện tại không có, cũng không đại biểu về sau cũng không có. Cho nên đối với một cái mục đích không rõ lai lịch, lại đối với mình phi thường để ý người, phương pháp tốt nhất chính là đừng cho nàng biết ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Tiếp trước mấy trăm năm nhân sinh kinh lịch, để Linh Nguyên dưỡng thành đa nghi tính tình cẩn thận, cũng làm cho hắn hiểu được một sự kiện, không muốn tin mặc cho chính mình trưởng không được người. Rất nhanh, theo cái kia năm cái dị tộc nhao nhao sau khi rời đi, Vân Tịch cũng triệt hạ cổ ngọc cấm chế. Xin từ biệt. Linh Nguyên cười cùng Vân Tịch tạm biệt. Vân Tịch lặng lặng nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi. Ngươi a. Được rồi, xin từ biệt đi. Theo Linh Nguyên hóa thành một cái bóng mờ biến mất ở chân trời, Vân Tịch vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ thật lâu không động. Nữ nhân nhìn qua bầu trời đen nhánh, tự lẩm bẩm. Vân Tịch a Vân Tịch, kỳ thật ngươi quên đi tất cả, cứ như vậy cùng với hắn một chỗ an ổn khoái hòa sống mấy trăm năm rất tốt. Mấy ngày sau, tinh hồ hoa bờ bên trong, Đại Hoàng Cẩu tại hai kiện linh vật phụ trợ dưới thành công đột phá nhị giai, vui đến phát khóc, nó móc ra tiền để dành của mình toàn bộ giao cho Ninh Tiểu Lạc, để nó tùy ý mua sắm đồ ăn thức uống dùng cho chúc mừng. Ninh Tiểu Lạc cười đáp ứng. Buổi trưa, Ninh Tiểu Lạc chuẩn bị một bàn lớn mỹ thực, toàn bộ đều là Đại Hoàng Cẩu cùng Ninh Nguyên thích ăn. Trên bàn cơm, Đại Hoàng Cẩu giảng thuật tự mình nhị giai năng lực. Ta cảm giác tự mình đột phá nhị giai về sau, mỗi khi trong đầu có ý nghĩ gì, linh quang luôn luôn giống như thủy triều tuôn trào ra, dị vãng cần suy nghĩ nửa ngày vấn đề, hiện tại rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt. Mặt khác ta nhị giai còn có cái năng lực mới, đó chính là có thể thông qua đối mặt ngắn ngủi khống chế thân thể của đối phương, xem như một loại khống chế hệ tinh thần năng lực. Linh Nguyên nghe nhẹ gật đầu. Ngươi linh chủng có chút đặc thù, đã cho trí tuệ của ngươi, lại cho ngươi năng lực. Đại Hoàng Cẩu nghe vậy cũng là thừa nhận. Không sai, so sánh năng lực của ta, đột phá đối với ta trí tuệ tăng cường càng thêm rõ ràng. Linh Tiểu Lạc đem một khối thịt kho tàu kẹp đến Linh Nguyên trong chén, vừa cười vừa nói, thật lợi hại. Linh Nguyên nhìn xem Linh Tiểu Lạc hỏi thăm. Tiểu Lạc, trong khoảng thời gian này ngươi không có hảo hảo tu luyện sao? Vì cái gì thực lực ngươi dâng lên tốc độ chậm lại nhiều như vậy? Linh Tiểu Lạc nghe vậy trầm mặc. Nhìn thấy nữ hài bộ dáng này, Linh Nguyên lập tức nhíu mày mở miệng, ngươi có phải hay không vô dụng ta đưa cho ngươi những cái kia linh vật? Ta không phải nói để ngươi mượn dùng linh vật phụ trợ tu luyện tăng tốc tấn thăng tốc độ sao? Đại Hoàng Cẩu thấy thế thở dài một hơi. Lạc tỷ không nỡ dùng những cái kia linh vật, nàng cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân, ngươi lúc này mới một mực tại bên ngoài sưu tập linh vật, về nhà thời gian càng ngày càng ít. Đại Hoàng, Linh Tiểu Lạc ra hiệu Đại Hoàng Cẩu ý miệng. Mặc dù Linh Tiểu Lạc không có nói rõ, nhưng Đại Hoàng Cẩu tinh thông tâm lý học, giỏi về quan sát, như thế nào lại không biết ý nghĩ của nàng? Linh Nguyên đưa trong tay bắt buông xuống, sau đó thở dài một hơi, nhìn xem bên cạnh tết tóc đuôi ngựa, túi đầu trầm mặc nữ hải, Linh Nguyên nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Lạc, linh vật mặc dù chân quý, nhưng ta muốn thu hoạch cũng không khó. Bây giờ thực lực của ta mạnh nhất, cống hiến lớn nhất, cho nên tổng bộ thường xuyên sẽ ban thưởng linh vật cho ta. Mà những đại gia tộc kia cũng cùng ta giao hảo, thường xuyên cũng sẽ đưa linh vật cho ta. Ngoài ra chúng ta thế lực của mình cũng đang không ngừng sưu tập linh vật, cho nên ngươi bây giờ cân nhắc không phải là làm sao vì ta tỉnh linh vật, mà là cố gắng tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, chỉ có ngươi mạnh lên mới có thể tại một số việc bên trên trợ giúp ta. Nghe Linh Nguyên hổ ngôn loạn ngữ, Đại Hoàng Cẩu nội tâm dùng mình một cái. Rõ ràng đối phương nói đều là nói láo, nhưng giỏi về quan sát, tinh thông tâm lý học, nó lại tại Linh Nguyên trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì nói láo vết tích. Lúc này Linh Tiểu Lạc hốc mắt có chút phím hồng. Có thể ta không muốn ngươi khổ cực như vậy. Linh Nguyên cười sờ lên đầu của nàng. Vậy ngươi càng hẳn là sớm một chút tấn thăng, như vậy ta cũng không cần khổ cực như vậy. Tựa hồ là Linh Nguyên câu nói này có tác dụng, Linh Tiểu Lạc nhẹ gật đầu. Sau khi cơm nước xong, Linh Nguyên không có đi Thập Vạn Đại Sơn siêu tập linh vật, mà là mang theo Linh Tiểu Lạc cùng Đại Hoàng Cẩu đi dạo cửa hàng, sau đó lại đi xung quanh khắp nơi du ngoạn. Một ngày này bọn hắn không còn là siêu phàm giả, mà là bình thường người bình thường. Cảm thụ được đã lâu cửa hàng dòng người, cùng trong công viên hoan thanh tiểu ngữ, Linh Nguyên nội tâm có chút hoảng hốt. Siêu phàm thời đại tựa hồ cải biến rất nhiều thứ, nhưng lại tựa hồ cái gì đều không có cải biến. Nhìn xem Linh Tiểu Lạc tiểu dung, Linh Nguyên trong lòng càng thêm nặng nề. Biết đến càng nhiều thì càng thấy không rõ đường phía trước. Vân Tịch lời nói mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng này chỉ kinh khủng quỷ dị quái thủ cùng dị tộc xâm thế sự thật đều là thật, mà Ninh Nguyên có thể làm tựa hồ cũng chỉ có hết tất cả phương pháp để cho mình mạnh lên. Trừ cái đó ra, hắn còn cần để Ninh Tiểu Lạc bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng đi lên. Duy chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể lấy bất biến ứng và biến. Ban đêm, Hạ Mộng đang chuẩn bị nhắm mắt bắt đầu hôm nay tu hành lúc, Ninh Nguyên lại xuất hiện ở trong phòng của nàng. Nhìn thấy Ninh Nguyên, thiếu nữ nội tâm có chút bối rối, lại có chút mừng rỡ. Ngươi làm sao? Hạ Mộng vừa định hỏi Linh Nguyên vì cái gì không tại phòng của tỷ tỷ bên trong chờ lấy. Linh Nguyên đánh gãy thiếu nữ, trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp nói: "Mộng Mộng a, hôm nay nên mang ngươi ra ngoài thực tiễn năng lực chính mình thời điểm." "A, thực tiễn năng lực của mình?" Hạ Mộng một mặt mở mịt. "Không sai, ngươi bây giờ đối với mình mộng cảnh trưởng không rất nhuần nhuyễn, nhưng ngươi là siêu phàm giả năng lực là cần phải có đối địch tác dụng, cho nên hôm nay Linh Nguyên ca ca liền dạy ngươi làm sao xâm lấn người khác mộng cảnh." Hạ Mộng nghe vậy còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Linh Nguyên liền tiến lên đem người mặc váy ngủ thiếu nữ bế lên. Sau một khắc, Hạ Mộng chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện tự mình ở trên trời. Nhìn qua thành thị phía dưới, thiếu nữ kinh hô một tiếng, thân thể căng cứng, vô ý thức gắt gao ôm Linh Nguyên cổ. Ôm ấp nhuận hương thiếu nữ, Linh Nguyên thần sắc bình tĩnh, trong lòng chậm rãi tự nói, trước hết từ thượng quan gia bắt đầu đi. Chương 254, sâu trong nội tâm bí mật. Chương 254, sâu trong nội tâm bí mật. Hoa Bắc khu, Đại Xuân thành phố. Tọa lạc ở ngoại ô, nơi nào đó đối ngoại không công khai kiểu Trung Quốc lâm viên tại trong màn đêm càng lộ vẻ tích mịch. Lâm viên bên trong cây xanh rậm rạp, đình đài lầu cát, hòn non bộ nước chảy cái gì cần có đều có. Mà như vậy a một cái như là du lịch ngắm cảnh cảnh điểm địa phương, lại là thượng quan gia thế hệ ở tổ trạch. Trên bầu trời, trong ngực ôm Hạ Mộng Linh Nguyên túi đầu nhìn xuống thượng quan gia. Đối với người bình thường mà nói, những thế gia này thần bí khó tìm. Nhưng đối với bây giờ Linh Nguyên mà nói, đừng nói những thế gia này vị trí, coi như trong gia tộc có bao nhiêu người, chỉ cần hắn muốn biết, liền sẽ có người đem đáp án đưa đến trước mặt hắn. Cũng tỉ như Hạ Trường Phong, hắn liền rất tình nguyện âm thầm đem có quan hệ thế gia rất nhiều tình báo nói cho Linh Nguyên. Tỉ như thượng quan gia có một vị nhị giai siêu phàm giả lâu dài ở lại. Tỉ như thượng quan gia còn có cảm ứng hệ linh khí để phòng bốn phía. Có thể nói vô luận là tam giai dị tộc, vẫn là tam giai siêu phàm giả, cũng không thể vô thanh vô tức cường công thượng quan gia. So sánh đi xuống dốc hạ gia, thượng quan gia có thể nói mới thật sự là thuận theo siêu phàm thời đại trào lưu thế gia, gia tộc kia thực lực cũng tại theo thời gian một đường tiểu thăng. Một bước mạnh, từng bước mạnh. Tài nguyên thực lực tích lũy liền cùng quả cầu tuyết, chỉ có lăn đến so những người khác nhanh, mới có thể càng lúc càng nhanh, mới có thể trở nên càng lúc càng lớn. Cho nên vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai, thượng quan gia vẫn luôn là đỉnh cấp thế gia, vẫn luôn nắm quyền lực cùng quyền nói chuyện. Thượng quan gia a thượng quan gia, các ngươi liền đến này là ngừng đi. Giữa không trung, Linh Nguyên thần sắc lạnh lùng vô cùng. Tại tứ giai thực lực nghiền ép dưới, không người có thể phát giác gần tàng tự thân Linh Nguyên. Hết thảy trinh sát thủ đoạn ở trước mặt của hắn toàn bộ bị hắc ám cách trở đã mất đi tác dụng. Rất nhanh, Linh Nguyên liền dẫn Hạ Mộng trống rỗng xuất hiện tại một cái cổ kính gian phòng bên trong. Gian phòng rất lớn, tràn ngập một loại đặc thù mùi thơm. Hạ Mộng hiếu kỳ dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó nàng cảm thấy mình thân thể không bị khống chế có chút phát nhiệt. Linh Nguyên trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn một cái cổ pháp lưu hương có thể ảnh hưởng người tinh thần linh khí. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó vung tay lên, chỉ một thoáng hai người trùng quanh hương khí bị một tầng hắc vụ ngăn cách bên ngoài. Mà cũng chính là lần này, cách đó không xa rèm cửa cũng bị sốc lên, lộ ra một trương đủ để dung nạp 4-5 người ngủ to lớn giường gỗ. Nhìn xem trên giường chẳng cảnh, Hạ Mộng đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức mặt đỏ lên, đem ánh mắt rời. Linh Nguyên thì là có chút ngoạn vị nội tâm tự nói, thượng quan Dương Hiên đều đã hơn 50 đi, thế mà còn như thế có thể dày vò. Trên giường, thượng quan Dương Hiên ôm hai cái không đến mảnh vải nữ nhân ngay tại ngủ say. Cùng tuổi trên 50 hắn so sánh, hai nữ nhân kia nhìn tuổi tác cũng bất quá chừng 20 mà thôi. Mộng Mộng à, người trước thi triển năng lực để hai nữ nhân kia lâm vào chiều sâu mộng cảnh phòng ngừa các nàng tỉnh lại, sau đó chúng ta xâm nhập vào nam nhân kia trong mộng cảnh đi. Linh Nguyên nhìn xem bên cạnh sắc mặt đỏ lên thiếu nữ mở miệng. Hạ Mộng nghe vậy có chút chần chờ mở miệng. Linh Nguyên ca ca, cái này nam nhân không phải lên quan Dương Hiên sao? Nếu như hắn biết ta đối với hắn thi triển năng lực, dưới sự phẫn nộ sợ rằng sẽ trả thù hạ gia. Ồ, Mộng Mộng ngươi thế mà còn biết thượng quan Dương Hiên. Linh Nguyên hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Mộng. Hạ Mộng nhẹ gật đầu. Đã từng hắn tới tìm gia gia của ta nói qua mấy lần sự tình, cho nên ta gặp qua hắn. Thì ra là thế. Linh Nguyên cười cười. Mộng Mộng à, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây hắn không phát hiện được. Chúng chi thượng quan gia vốn là nghĩ đối hạ gia bất lợi, ta lần này mang theo ngươi tới bản ý chính là muốn từ trong đầu hắn biết một chút tình báo. Yên tâm đi, loại chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, liền cùng ta dạy cho ngươi đồng dạng. Nghe Linh Nguyên lời nói, thiếu nữ do dự một lát, sau đó gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Hạ Mộng đáp ứng, Linh Nguyên nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì nếu như thiếu nữ khăng khăng không muốn thi triển năng lực, vậy hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Đây là tình cảm bồi dưỡng đổi lấy kết quả. Nếu như hai người quan hệ không có tốt như vậy Hạ Mộng tự nhiên cũng sẽ không như thế nghe Linh Nguyên. Linh Nguyên ca ca. Hạ Mộng nhìn xem Linh Nguyên, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, ta không muốn dùng năng lực của mình giết người bình thường. Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó cười sờ lên thiếu nữ đầu. Nói cái gì đó, Linh Nguyên ca ca cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm tự mình chuyện không muốn làm. Hạ Mộng nghe vậy ừ một tiếng, sau đó nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhất giai năng lực, nhập mộng. Vô hình vô chất tinh thần lực lấy thiếu nữ làm trung tâm lan tràn ra, sau đó không có vào trên giường ba người trong đầu. Cùng lúc đó, Linh Nguyên cũng chống giống chế tạo ra mấy cái đen nhánh hư ảnh, đem hắn cùng Hạ Mộng vây quanh. Những thứ này hư ảnh không chỉ có thể chống cự công kích, còn có thể thời khắc mấu chốt tỉnh lại hắn. Linh Nguyên ca ca, ta thành công. Hạ Mộng thanh âm ở một bên vang lên. Rất tốt, ngươi dùng tiềm thức dẫn đạo thượng quan Dương Hiền, để hắn nhớ lại sâu trong nội tâm mình không thể nói cho hắn biết bí mật của người. Mộng cảnh chính là bản thân ý thức xây dựng, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng chính là cái đạo lý này. Chỉ cần ngươi có thể lấy tiềm thức dẫn đạo thượng quan Dương Hiền chủ ý thức, liền có thể để mộng cảnh của hắn trở thành hắn nghĩ chẳng cảnh. Linh Nguyên cũng không để Hạ Mộng tiềm thức hỏi thăm thượng quan Dương Hiên giấu kín siêu phàm tài nguyên địa điểm ở đâu, bởi vì quá mức ngay thẳng hỏi thăm sẽ để cho đối phương ý thức được không đúng, từ đó có chỗ đề phòng. Dù sao thân cư cao bị người, đề phòng tâm cùng lòng cảnh giác luôn luôn thường nhân vô pháp so sánh. Không bao lâu, Hạ Mộng thanh âm vang lên. Thành công, mộng cảnh của hắn xuất hiện. Rất tốt, chúng ta đi vào. Theo Linh Nguyên tiếng nói rơi xuống, Hạ Mộng liền lôi kéo ý thức của hắn tiến vào thượng quan Dương Hiên trong mộng cảnh. Một lát sau, hai người trước mặt hiện lên một cảnh tượng. Ừm. Nhìn qua cổ kính gian phòng, Linh Nguyên khẽ nhíu mày. Bọn hắn thế mà còn ở lại chỗ này cái gian phòng bên trong, chính xác tới nói, bọn hắn là tại thượng quan Dương Hiên trong mộng cảnh trong phòng này. Rất hiển nhiên, trong phòng này có thượng quan Dương Hiên ở sâu trong nội tâm ẩn tàng bí mật. Chẳng lẽ nói, thượng quan gia ẩn tàng siêu phàm tài nguyên địa điểm ngay tại trong phòng này? Coi như Ninh Nguyên nội tâm nghi hoặc lúc, cửa gian phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhìn so hiện tại hơi tuổi nhỏ hơn một chút thượng quan Dương Hiên sải bước đi tiến đến, mà phía sau hắn còn có một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Thượng quan Dương Hiên dáng người có chút hơi mập, ngẩng đầu đỡ ngực, tự mang một loại thượng vị giả khí chất. Trái lại tuổi trẻ thiếu nữ, nàng tuổi tác bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy làn da trắng nõn, tướng mạo thanh thuần động lòng người, chính là thần sắc nhìn có chút không đúng. Thượng quan Dương Hiên hai người tuần tự từ Ninh Nguyên trước mặt của bọn hắn đi ngang qua, cũng không nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Tại trong giấc mộng của hắn, Ninh Nguyên hạ mộng càng giống là lấy phe thứ ba thị giác quan sát hết thảy. Trừ phi hạ mộng chủ động hiện thân bại lộ tự mình, nếu không thượng quan Dương Hiên căn bản không thể nào thấy được bọn hắn. Thượng quan bà bá, ngươi nói tìm ta có việc, là chuyện gì? Đúng lúc này, thiếu nữ có chút thấp thỏm hỏi thăm thượng quan Dương Hiên. Tiểu Mai a, ngươi làm gì khẩn trương như vậy a, thượng quan bá bá cũng sẽ không ăn ngươi. Đến, ngồi cái này. Thượng quan Dương Hiên cười tủm tỉm nhìn xem thiếu nữ, chiêu đãi nàng ngồi xuống. Cùng lúc đó, thượng quan Dương Hiên tiện tay đốt lên trên bàn lương hương, sau đó một cỗ đặc thù hương khí chậm rãi phiêu tán ra. Chương 255, bí mật kinh thiên. Chương 255, bí mật kinh thiên trong một cảnh. Thượng quan Dương Hiên cho thiếu nữ rót một chén trà, sau đó bắt đầu hỏi thăm về nàng trong khoảng thời gian này ở trường học thế nào, có cái gì khó khăn, cùng cần tự mình hỗ trợ địa phương. Tại thượng quan Dương Hiên lo lắng dưới, thiếu nữ cũng dần dần tháo xuống phòng bị. Muốn cho rằng đây chỉ là một lần vô cùng đơn giản đến từ trưởng bối quan tâm nàng, cũng không nghĩ tới tự mình tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì. Theo thời gian trôi qua, thiếu nữ cái chán bắt đầu hiện ra mồ hôi. Nàng một bên đuổi theo quan Dương Hiên trò chuyện, một bên nhìn xem hắn. Nhìn một chút, chẳng biết tại sao, thiếu nữ luôn cảm thấy trước mặt người trung niên này nam nhân càng ngày càng phù hợp tự mình đối nam nhân hết thảy huyết tưởng. Thiếu nữ gương mặt càng thêm phím hồng. Tiểu Mai, ngươi thế nào? Thượng quan Dương Hiên ra vẻ không biết tiến lên quan tâm hỏi thăm. Ta. Thiếu nữ ánh mắt mê ly nhìn xem thượng quan Dương Hiên, cắn môi một cái. Sau một khắc, thiếu nữ chủ động nhào về phía thượng quan Dương Hiên. Tiểu Mai. Ngươi làm gì? Thượng quan Dương Hiên cố ý lộ ra biểu tình khiếp sợ, liên tục phản kháng, sau đó hai người truy đuổi ở giữa ngã xuống trên giường. Nhìn xem một màn này, Ninh Nguyên không có gì phản ứng, Hạ Mộng lại là khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng núp ở Ninh Nguyên phía sau không còn dám nhìn. Sau 5 phút, Thượng quan Dương Hiên mặc quần áo, một bên thiếu nữ thì là tại che mặt thút thít. Ai? Ngươi, ta cái này có thể làm sao xứng đáng kiệt nhi a? Thượng quan Dương Hiên liên tục thở dài, thần sắc bi thương ấy nấy. Thiếu nữ không nói, chỉ là tại nước nở. Đối với nàng một người bình thường mà nói, căn bản phát giác không đến là mê hồn hương lâu cái này linh khí ảnh hưởng tới chính mình. Tại linh khí tác dụng dưới, thiếu nữ cũng không hiểu vì cái gì mình sẽ ở đầu nao thanh tỉnh tình huống phía dưới đi cùng với người này, mà lại càng quỷ dị chính là nội tâm của mình giờ phút này thế mà không có chút nào hối hận. Tự mình thút thít chỉ là bởi vì cảm giác có chút thẹn với thượng quan Kiệt mà thôi. Cùng lúc đó Hạ Mộng thanh âm vang lên, nàng che miệng lại khó có thể tin mở miệng. Đợi một chút, Kiệt Nhi. Tiểu Mai. Ông trời ơi. Thiếu nữ phảng phất phát hiện cái gì khó có thể tưởng tượng bí mật kinh thiên, thần sắc vô cùng đặc sắc. Ồ. Linh Nguyên hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Mộng. Mộng Mộng, ngươi biết cái này Tiểu Mai? Hạ Mộng nhẹ gật đầu, nàng có chút hoài nghi nhân sinh cho Linh Nguyên giải thích. Bởi vì gia gia đã từng chuẩn bị đuổi theo quan gia thông gia nguyên nhân, cho nên chúng ta cũng biết vượt qua quan kiệt. Thừa quan kiệt từng có một cái mến nhau rất nhiều năm bạn gái, nữ hải kia giống như gọi Nguyễn Mai. Nguyễn Mai xuất sinh gia đình bình thường, thừa quan kiệt đối nàng rất si tình, bởi vì hai người thân phận chênh lệch quá lớn nguyên nhân, phụ thân của thừa quan kiệt vẫn luôn không đồng ý hai người ở chung, về sau là thừa quan kiệt lấy đoạn tuyệt quan hệ áp chế, phụ thân của hắn mới chấp nhận hai người kết giao. Chuyện này ở thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong truyền rất rộng, lúc ấy không ít người đều rất bội phục thượng quan Kiệt, dù sao giống thế gia bên trong người căn bản không có lựa chọn bạn lữ quyền lợi, càng đừng đề cập cùng một cái thân phận người bình thường ở cùng một chỗ. Nhưng kỳ quái là, không có qua 2 năm hai người này liền chia tay. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Mộng toàn thân dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cô ác hàn. Kết hợp vừa mới nhìn thấy một màn, bây giờ nàng đâu còn không rõ ràng vì cái gì hai người sẽ chia tay, cái này thượng quan Dương Hiên đơn giản không phải người, vì để cho hai người kia chia tay, thế mà làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Nghe xong Hạ Mộng lời nói, Ninh Nguyên cười lạnh thành tiếng. Cái này thượng quan Dương Hiên vì để cho con của mình về sau có thể cưới một cái đối đầu quan gia có lợi nữ nhân thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một bên Hạ Mộng thì là lòng đầy căm phẫn nói, cái này thượng quan Dương Hiên thật sự là không bằng cầm thú. Mộng Mộng, muốn hay không giết hắn? Ninh Nguyên nhìn xem thiếu nữ hỏi thăm. A. Hạ Mộng sững sờ, sau đó nàng lắc đầu, Ninh Nguyên thấy thế cũng không nói cái gì, hắn lời nói xoay chuyển trêu ghẹo nói, đã cái mộng cảnh này chẳng cảnh là thượng quan Dương Hiên giấu ở trong đáy lòng bí mật, vậy nói rõ thượng quan Kiệt khẳng định cũng biết. Hạ Mộng ở một bên không có chú ý tới Ninh Nguyên tiểu dung, nàng trầm tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hẳn là dạng này, bằng không thì thượng quan Kiệt khẳng định sẽ náo, chỉ cần hắn náo, như vậy cái này chuyện xấu liền không che giấu được. Đúng lúc này, hai người trước mắt mộng cảnh tràng cảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Ninh Nguyên phân phó Hạ Mộng. Mộng Mộng, tiếp tục dùng tiềm thức dẫn đạo hắn trong hồi ức tâm chỗ sâu không thể nói cho hắn biết bí mật của người. Hạ Mộng nghe vậy không có lại do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý, có lẽ là thượng quan Dương Hiên sợ tác sở vi, Hạ Mộng không còn có đem hắn xem như một người bình thường đối đãi, càng không có đối nó thi triển năng lực ấy nay tâm. Tại Hạ Mộng ảnh ở dưới, nguyên bản tiêu tán mộng cảnh đình trệ, sau đó bắt đầu chuyển biến tràng cảnh. Trong mộng cảnh hết thảy đều tại theo thượng quan Dương Hiên ý nghĩ mà biến động. Rất nhanh, trong mộng cảnh tràng cảnh biến thành một cái sân gốc. Thượng quan Dương Hiên cẩn thận nhìn khắp nơi nhìn, gặp bốn bề vắng lặng về sau, hắn lúc này mới hướng phía trong sơn cốc một vị trí đi đến. Không bao lâu, Thượng quan Dương Hiên ngừng lại bước chân, hắn xoay người đem trước mặt một tấm ván gỗ cho rời. Dưới ván gỗ là một ngụm giếng cạn. Thượng quan Dương Hiên ngồi xổm người xuống tại cái này miệng giếng cạn phụ cận gõ gõ, sau đó ấn mấy lần. Ầm ầm. Sau một khắc, trong giếng cổ truyền đến hòn đá rung động âm thanh, sau đó đáy giếng tựa như thang máy giống như bắt đầu bay lên, cho đến lên tới giếng mặt. Thượng quan Dương Hiên giẫm tại giếng trên mặt, sau đó bắt đầu hướng xuống hạ xuống. Nguyên lai ở đây, từ đầu đến cuối mắt thấy hết thảy, Linh Nguyên khẽ miệng giơ lên. Kết hợp phụ cận một chút tiêu chí, Linh Nguyên rất nhanh liền có thể tìm tới sơn cốc này vị trí. Có thể mộng mộng, chúng ta cần phải đi. Hạ Mộng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nàng đem tự mình cùng Linh Nguyên ý thức từ Thượng quan Dương Hiên trong mộng cảnh thoát ly khỏi đi. Trong hiện thực, cổ kính gian phòng bên trong, mấy đạo màu đen hình người hư ảnh còn cuốn Linh Nguyên hai người đứng thẳng, tràng cảnh cực kỳ quỷ dị. Theo Linh Nguyên mở mắt ra, chung quanh hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán trong không. Đem Hạ Mộng ôm lấy, Linh Nguyên hóa thành một cái bóng mờ từ biến mất tại chỗ không thấy. Mà theo hắn rời đi, loại kia đặc thù hương khí lần nữa bao phủ lại cả phòng. Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh thoáng qua liền mất. Linh Nguyên chẳng mấy chốc tìm đến cái kia hoang tàn vắng vẻ sơn cốc, đi tới Thượng quan Dương Hiên trong mộng chiếc kia bên giếng. Đối với Thượng quan gia tới nói, ẩn tàng tài nguyên địa điểm có thể nói là gia tộc thế hệ phú quý mạnh mạnh. Cho nên cái này miệng giếng cổ hạ khẳng định có động tiên khác, bên trong nói không chừng còn sẽ có lấy các loại công nghệ cao phòng hộ thủ đoạn. Nhưng đối với Linh Nguyên cái này tứ giai siêu phàm giả mà nói bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là thùng rỗng kêu to. Chương 256, đều chưa từng thay đổi chương 256, đều chưa từng thay đổi trong sơn cốc. Linh Nguyên nhìn xem trước mặt cổ tỉnh, hắc ám tại dưới chân bắt đầu khuếch tán, cho đến không có vào chỗ sâu. Tại năng lực của hắn dưới, dấu ở lòng đất các loại mấu chốt tuyến đường bị chặt đứt, các loại giám sát thăm dò cùng máy cảm ứng bị phá hủy, ngắn ngủi vài phút thời gian, bên trong mật thất dưới đất bị bố trí tỉ mỉ các loại thiết bị đo lường công nghệ cao toàn bộ mất đi hiệu lực, Linh Nguyên thậm chí đều không có cho những thứ này công nghệ cao hai lần cảnh báo cơ hội. Ở kiếp trước, Linh Nguyên đã từng tiếp nhận bí mật tiến về nó quốc chính phủ thu hoạch cơ mật nhiệm vụ. Cho nên Linh Nguyên cực kỳ thấu hiểu những thứ này thiết bị đo lường vận hành nguyên lý, cùng hiểu làm sao có thể lặng yên không tiếng động phá hủy những vật này. Đi. Một lát sau, Linh Nguyên mang theo Hạ Mộng trực tiếp tiến vào dưới mặt đất. Theo thấy hoa mắt, Hạ Mộng lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cùng ngoại giới vứt bỏ hoang vu cảnh sắc khác biệt, cái này dưới đất có thể nói là tráng lệ có động thiên khác. Đập vào mi mắt là một cái đủ để dung nạp trên vạn người cự đại mà tầng hầm. Tầng hầm vô cùng trống trải, đỉnh chóp cùng bốn phía vách tường đều là từ nặng nghề thép tấm chế tạo, mặt ngoài tức thì bị xoát lên một tầng đặc thù thuốc màu, nhìn cực kỳ xa hoa. Mặt đất thì là từ phiến đá trải ra, về mặt sáng bóng trơn trượt sạch sẽ, giống như liền thành một khối. Không chỉ có như thế, trống trải gian phòng bên trong bị từng dãy nặng nề giá sách cắt đứt ra, sắp xếp tạo thành khu vực khác nhau. Nơi này là Thượng quan gia gia tộc bảo khố. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Hạ Mộng thì thào mở miệng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Mặc dù nàng chưa từng tham dự Hạ gia bất cứ chuyện gì, nhưng thân là thế gia đích nữ nàng há lại sẽ không biết những thứ này thưởng thức. Thế gia vì cái gì có thể mọc thịnh không suy, vì cái gì có thể đời đời tiếp tiếp vĩnh viễn giàu có? Trong đó gia tộc bảo khố chính là nguyên nhân căn bản. Hạ gia tự nhiên cũng có gia tộc bảo khố, chỉ bất quá Hạ gia gia tộc bảo khố chỉ có số ít dòng chính nam nhân biết được, nữ nhân là không có khả năng biết đến. Linh Nguyên ánh mắt chỉ là đại khái nhìn lướt qua toàn trường, chính là nội tâm cảm khái vô cùng. Không hổ là thế gia à, những cái được gọi là địa phương danh môn vọng tộc tại những gia tộc này trước mặt tính là cái gì chứ? Gian phòng bên trong bị chia cắt ra tới mỗi cái khu vực bên trong đều thả ở vật khác biệt. Đồ cổ, hoàng kim, tiền mặt, châu báu, các loại chân quý vật phẩm. Mà mỗi một dạng đồ vật đều cơ hồ bày khắp cả một cái khu vực. Trong đó hoàng kim ở tại khu vực càng là chất thành một tòa núi nhỏ, mà tiền mặt ở tại khu vực cũng không kém bao nhiêu. Mặt khác những cái kia bị xem như tường ngăn trên giá sách thì là chỉnh tề trưng bày các loại văn kiện chứng minh. Rất hiển nhiên, so sánh gian phòng bên trong thấy được tài sản, những văn kiện này chứng minh mới thật sự là khó mà dùng số lượng cân nhắc tài phú. Linh Nguyên đi vào một cái viết bất động sản trước kệ sách, tiện tay cầm xuống một văn kiện túi. Mở ra túi văn kiện, hắn từ bên trong lấy ra ở vào nào đó phồn hoa trong thành thị chỗ văn phòng quyền tài sản chứng minh. Riêng là nhà này văn phòng, liền giá trị ít nhất mấy chục ức. Mà như loại văn kiện này túi, mặt này trên giá sách có chừng hơn ngàn cái. Linh Nguyên tiếp tục đi vào bên trong đi. Trung quanh trên giá sách còn chi kỷ treo tiêu đề, để tra tìm. Bệnh viện, khoáng sản, thổ địa, trường học. Linh Nguyên mặt không thay đổi xuyên qua những sách này nữa, cho đến đi tới chỗ sâu nhất. Gian phòng chỗ sâu nhất cất đặt lấy siêu phàm tài nguyên. Trước mặt trên giá gỗ trưng bày 16 cái hộp ngọc cùng mấy cái linh khí. Trên giá gỗ 16 cái hộp ngọc bị chi phối tách ra, trên cùng viết linh vật linh chủng 4 chữ lớn, trong đó linh vật bộ phận có 9 cái hộp ngọc, linh chủng bộ phận thì là có 7 cái hộp ngọc. Linh Nguyên tiện tay cầm lấy một cái linh vật hộp ngọc mở ra, trong đó an tĩnh cất đặt lấy một viên ngoại hình như đảo, tản ra nhàn nhạt u quang linh vật. Cái này còn thực là phú khả địch quốc ca. Linh Nguyên vuốt ve hộp ngọc cười lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ 2 năm trước Lưu Dịch dẫn hắn đi qua một chuyến tổng bộ tài nguyên nơi dự trữ điểm. Khi đó Lưu Dịch nói tổng bộ linh vật bất quá chỉ có 10 cái. Đương nhiên, Linh Nguyên biết tổng bộ không có khả năng chỉ có ngần ấy linh vật, bởi vì tổng bộ siêu phàm tài nguyên nơi dự trữ điểm không chỉ một. Bất quá Linh Nguyên có thể vững tin chính là, bây giờ trong tổng bộ linh vật lại nhiều, cũng sẽ không vượt qua 50, dù sao hiện tại vẫn còn siêu phàm thời đại giai đoạn trước. Có thể lên quan gia như thế một cái thế gia, liền có gần 10 cái linh vật dự trữ. Mà như trên quan gia loại này thế gia, hoa hạ còn có 10 cái. Quả nhiên từ xưa đến nay đều chưa từng thay đổi a. Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Nguyên dưới chân bóng đen bắt đầu lan tràn, đem trước mặt trên giá gỗ tất cả hộp ngọc cùng bên cạnh linh khí toàn bộ lấy đi. Không chỉ như thế, bóng đen tiếp tục quyết tán, cho đến đem trong tầng hầm ngầm tất cả mọi thứ toàn bộ lấy đi, ngay cả một tia cho bụi đều không cho thượng quan gia lưu lại. Hạ Mộng nhìn thấy một màn này há to miệng, nhưng chung quy là không nói gì. Thiếu nữ rất thông minh, nàng giờ phút này xem như minh bạch rất nhiều chuyện. Linh Nguyên chính là tại mượn nhờ lực lượng của nàng ăn cắp cái khác thế gia tài nguyên. Bất quá trong lòng mặc dù minh bạch, nhưng chuyện cho tới bây giờ thiếu nữ lại không biết làm như thế nào đi ngăn cản thuyết phục Linh Nguyên. Lấy đi xong muốn đồ vật, Linh Nguyên liền quay người mang theo Hạ Mộng liền rời đi. Có thể nghĩ, ngày thứ hai thượng quan gia tất nhiên sẽ phát hiện không đúng, từ đó lâm vào cực hạn điên cuồng. Bởi vì bọn họ căn cơ triệt để bị hủy. Một chỗ yên lặng trong công viên, Linh Nguyên ôm Hạ Mộng ngay tại tận tình cho nàng tẩy não. Mộng Mộng a, tiền tài bất nghĩa có người tài có được. Ngươi muốn hiểu đạo lý này, Linh Nguyên ca ca là hạng người gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Những thứ này siêu phàm tài nguyên cho thượng quan gia, tương lai bọn hắn sẽ chỉ làm mưa làm gió, sẽ chỉ đối với dân chúng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng ta không giống, ngươi nhìn Linh Nguyên ca ca những năm này làm ra công hiến, chỉ có Linh Nguyên ca ca mạnh mới có thể tốt hơn chống lại dị tộc, cho tất cả mọi người mang đến hòa bình. Ngươi hẳn là lý giải ta, ủng hộ ta. Linh Nguyên một bên vuốt ve Hạ Mộng phía sau lưng, một bên tại nàng bên tai nhẹ nói. Thiếu nữ đầu tựa vào Linh Nguyên trong ngực, một mực trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Linh Nguyên hành vi là không đúng. Nhưng nói đi thì nói lại, Linh Nguyên nói đạo lý cũng rất đúng. Bởi vì tại chống lại dị tộc trên thực tế, Linh Nguyên cống hiến hoàn toàn chính xác vượt xa quốc gia này bất kỳ thế lực nào cùng cá nhân. Theo thời gian trôi qua, coi như Linh Nguyên đấy mắt chỗ sâu hiện hiện không kiên nhẫn lúc, Hạ Mộng trở tay ôm eo của hắn thì thào mở miệng. Linh Nguyên ca ca, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ hiểu ngươi trợ giúp ngươi. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Mộng phía sau lưng nói ra, đúng, ngươi phải tin tưởng ta. Chương 257, ta mặc cảm chương 257, ta mặc cảm đại hoàn thành phố. Trong đêm khuya điện tử nhà máy vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng ăn, biển người mãnh liệt, ngay tại xếp hàng Thương Tiêu Thiên tay trái cầm cơm bài, tay phải cầm bàn ăn, chuẩn bị mua cơm. Nước nấu cải trắng căn, cứng rắn biến thành màu đen thịt, cái mẹ, cùng nhìn không thấy cơm cuộn rong biển cùng trứng cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, lại đến một muôi ban ngày còn lại cơm. Đây là ca đêm công tác bữa ăn. Cùng đại đa số người, mặc nhà máy phục Thương Tiêu Thiên bưng bàn ăn mặt không thay đổi ngồi xuống một cái góc. Sau đó hắn bắt đầu an tĩnh ăn cơm. Trong thức ăn mùi lạ để hắn hơi nhíu nhíu mày, nhưng hắn vẫn là cố nén buồn nôn tiếp tục ăn. Đúng lúc này, có một người ngồi xuống hắn đối diện. Lan. Thương Tiêu Thiên không có ngẩng đầu, trực tiếp lạnh lùng nói ra một chữ như vậy. Âu phục dày ra, cách ăn mặc sạch sẽ anh tuấn Liêu Vô Trần cười cười, hắn đem một bình nước ngọt đẩy lên Thương Tiêu Thiên trước mặt. "Thương huynh, có thể hay không nói một chút?" Thương Tiêu Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Liêu Vô Trần, một cô kinh khủng sát ý từ hắn trên người tràn ra. "Ngươi quá bắt mắt, ta không muốn nói thêm lần thứ hai." Cảm thụ được Thương Tiêu Thiên trên thân truyền đến kinh khủng sát ý, Liêu Vô Trần nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. "Đã sớm nghe nói Thương huynh cường đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên." Về phần Thương huynh nói tới những thứ này sâu kiến, Liêu Vô Trần nghiêng đầu nhìn xem chung quanh những cái kia chính bụng trộm dò xét mình người bình thường. "Thương huynh không cần phải lo lắng, cho dù bọn hắn đi báo cáo cũng không quan hệ, bởi vì ta hôm nay chính là tới mời ngươi rời đi cái này cùng nhau tiến đến chém giết Linh Nguyên. Đương nhiên, nếu như Thương huynh cảm thấy những người này trước mắt, ta cũng có thể trước đem bọn hắn thanh trừ hết." Nghe nói lời ấy, Thương Tiêu Thiên híp mắt nhìn xem Liêu Vô Trần. "Chém giết Linh Nguyên? Chỉ bằng ngươi?" Liêu Vô Trần cười nhạt một tiếng, hắn không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp bắt đầu đem kế hoạch của mình toàn bộ đưa ra. "Thương huynh, bây giờ chúng ta vạn sự sẵn sàng, chỉ kém như ngươi cường đại như vậy chiến lực. Siêu phàm giả một khi đã mất đi năng lực, chỉ bằng vào nhục thân đối bính, chúng ta tu sĩ thể phách chẳng lẽ còn không giết được hắn? Huống chi chúng ta còn chiếm theo số lượng ưu thế. Ta cùng Bạch Mộc Thanh tại ngoại giới cũng coi là quen biết hảo hữu, mà khác ta cũng cùng Linh Nguyên có thù hận, vô luận là trợ giúp Bạch đạo hữu báo thù, vẫn là vì chính mình báo thù, ta đều cùng cái kia Linh Nguyên không chết không thôi. Về phần Thương huynh ngươi, chắc hẳn ngươi đối Linh Nguyên sát ý cũng không so tại hạ trên lệnh. Tới đi Thương huynh, cơ hội đang ở trước mắt, cùng chúng ta cùng một chỗ cộng đồng diệt trừ tên địch nhân này." Dứt lời, Liêu Vô Trần đứng dậy, hướng phía Thương Tiêu Thiên vươn tay phải của mình. Tại hai người chung quanh, không ít người bình thường đều đang nhìn chăm chú bọn hắn, thậm chí âm thầm lấy điện thoại di động ra lặng lẽ chụp ảnh ghi chép video. So sánh với bọn họ, Liêu Vô Trần cách ăn mặc cùng tướng mạo tại phòng ngăn này bên trong quá mức đáng chú ý tại hành vi của hắn cử chỉ phụ trợ dưới, Thương Tiêu Thiên cũng liền lộ ra rất khả nghi. Phải biết báo cáo dị tộc kết xù tiền thưởng thế nhưng là in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người, cho nên không người sẽ bỏ qua bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện cơ hội. Nhìn xem Liêu Vô Trần đưa qua tới tay, Thương Tiêu Thiên nhíu mày do dự. Một lát sau, Thương Tiêu Thiên thở ra một hơi thật sâu. "Tốt, tính ta một người." Thương Tiêu Thiên đồng ý không có vượt quá Liêu Vô Trần đoán trước. Dù sao chém giết Linh Nguyên cơ hội liền bày ở trước mắt, nếu như cái này cũng không dám đi bắt đánh cược, vậy hắn cũng liền không phải Thương Tiêu Thiên. "Rất tốt Thương huynh, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi." Liêu Vô Trần lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó hắn nhìn về phía bốn phía. "Cần ta xuất thủ đem những thứ này sâu kiến cho thanh trừ sao?" Thương Tiêu Thiên lại là lắc đầu cảm khái nói. "Không cần. So sánh với tử vong, những phàm nhân này còn sống ngược lại thống khổ hơn. Ta vốn cho là mình tại hai tháng này đã cảm thụ khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng cùng bọn hắn so sánh, ta mặc cảm." "Ồ, Thương huynh lời này ý gì?" Liêu Vô Trần hiếu kỳ hỏi thăm. Thương Tiêu Thiên đứng dậy đem tự mình nhà máy phục cho cởi, sau đó chậm rãi nói ra, "Bởi vì ta cho là thống khổ, bọn hắn đã thành thói quen, đồng thời cảm thụ mấy năm, thậm chí vài chục năm, thậm chí đã không đem cho rằng thống khổ. Đáng tiếc, những phàm nhân này nếu là có thể tu luyện công pháp của ta, tất nhiên tiền đồ vô khả hạn lượng. Liêu Vô Trần nghe vậy có chút im lặng nhìn xem Thương Tiêu Thiên, sau đó ánh mắt quái dị ở chung quanh trên thân người đảo qua. Giờ phút này đã có người đang đánh điện thoại, còn có người nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn sau không dám cùng nó đối mặt. Thôi được, đã Thương huynh ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta liền đi thôi. Thương Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, hắn lần nữa nhìn chằm chằm những thứ này thần sắc chết lặng người một mắt, sau đó liền cùng Liêu Vô Trần cùng nhau biến mất tại chỗ không thấy. Dị tộc, là dị tộc. Mau đánh báo cáo điện thoại a. Nhìn thấy hai người thế mà biến mất tại chỗ, chỉ một thoáng trong phòng ăn tiếng ồn ào tiếng kinh hô vang vọng một mảnh. Ngày kế tiếp, Đại Chu thành phố. Người phụ trách cao ốc tầng cao nhất, Cố Dương đang cùng Ninh Nguyên báo cáo chuyện ngày hôm nay. "Đội trưởng, Dạ Mạ Đạ thủ tướng lần nữa thúc giục ngươi mau chóng tiến về đảo quốc, ta vẫn như cũ lấy ngươi đang bận không rảnh lý do cự tuyệt hắn." Dạ Mạ Đạ thủ tướng tựa hồ có chút sốt ruột, hắn nói đội trưởng làm như vậy có sai lầm tín dự của mình, mà lại đối Hoa Hạ thanh danh bất hảo. Vương Cà Phê Ninh Nguyên cười ha ha. "Không sao, thanh danh có thể đáng mấy đồng tiền, có thể đổi lấy linh vật sao?" Tiếp tục qua loa hắn. "Được rồi." Mặt khác thượng quan gia hôm nay tựa hồ có chút không đúng, căn cứ chúng ta ở bên kia ám viên nói, gia tộc kia thành viên tựa hồ toàn bộ lâm vào điên cuồng, có người lạm dụng quyền lực trong tay tại toàn thành tìm kiếm lấy cái gì. Ồ, thượng quan gia tốc độ phản ứng cũng không tính chậm. Nghe được Ninh Nguyên câu nói này, Cố Dương lông mày lập tức nhảy một cái. Nội tâm của hắn hiện lên một cái to gan ý nghĩ, sau đó lại bị nó ngạnh sinh sinh ép xuống. "Cố Dương." Ninh Nguyên chậm rãi mở miệng phân phó. "Tìm chuyên môn viết sách ra, viết một thiên đoạn văn đưa đến thượng quan kiệt trong tay." Cố Dương nghe vậy sững sờ. "Viết sách? Đội trưởng, ý của ngươi là?" Ninh Nguyên sẽ tại thượng quan Dương Hiên trong mộng cảnh nhìn thấy một màn, hướng Cố Dương cẩn thận nói ra, nghe cái sau dùng mình, nội tâm phát lạnh. Cụ thể cố sự chi tiết để cái kia tác gia tự mình trao chuốt, gian phòng bên trong bộ tràng cảnh cùng nam nữ nhân vật bề ngoài đặc thù nhất định phải kỹ càng, có thể làm cho thượng quan kiệt thấy rõ. "Ngươi nhớ kỹ sao?" Cố Dương nhẹ gật đầu. "Tốt, ta lập tức phải." Coi như Cố Dương quay người chuẩn bị rời đi lúc, Ninh Nguyên nhưng lại gọi hắn lại. "Cố Dương." Cố Dương bước chân một trận, hắn quay người nhìn xem Ninh Nguyên. Ninh Nguyên đưa lưng về phía hắn nhàn nhạt mở miệng, thân cư cao vị người, cũng không có thể thái bạch, cũng không thể quá tối. Có đôi khi nên dùng trong tay quyền lợi vì chính mình giành lợi ích, liền đi làm. Ta sẽ không đem tự mình linh vật ban cho ngươi, nhưng cũng sẽ không đi cướp đoạt ngươi bằng vào năng lực chính mình đạt được linh vật. Sớm một chút nghĩ biện pháp sưu tập linh vật đột phá nhị giai, dạng này làm ta không tại lúc ngươi cũng có thể ngăn chặn những cái kia nhị giai người phụ trách. Cố Dương nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. "Ta đã biết đội trưởng." Theo Ninh Nguyên khoát tay áo, Cố Dương liền rời đi văn phòng. Chương 258, thử một chút hắn a chương 258, thử một chút hắn a đại kinh thành phố. Tổng bộ lưu dịch trong văn phòng. Thượng quan Dương Hiên phảng phất giàn mua mười mấy tuổi, nguyên bản hồng quang đầy mặt, giờ phút này cũng là tang thương vô cùng. "Ai?" Nhìn xem Thượng quan Dương Hiên, Lưu Dịch thở dài một hơi, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Tần Quảng Dị. Cái sau thì là một mực nhíu mày suy tư. Lưu Dịch lại nhìn một chút Dương Dược Tiên. Đối phương thì là mặt không thay đổi chơi lấy điện thoại. "Bộ trưởng à, ta Thượng quan gia bị kiện nạn này, đối phương hiển nhiên là chuẩn bị đối thế gia cùng tổng bộ khai đao. Đối phương có thực lực kinh khủng như thế, lại tính nhắm vào đối ta Thượng quan gia xuất thủ. Có năng lực làm đến bước này siêu phàm giả, toàn cầu cũng bất quá một tay số lượng. Mời tổng bộ tra rõ việc này, mời tổng bộ vì ta Thượng quan gia truy hồi tổn thất ta. Ta nguyện ý đem lên quan gia mười mấy năm qua chỗ sưu tập siêu phàm tài nguyên toàn bộ quyên cho tổng bộ, chỉ cầu bảo vệ tổ tông cơ nghiệp, bằng không thì sau khi ta chết làm sao đi đối mặt liệt tổ liệt tông a." Nói xong lời cuối cùng, Thượng quan Dương Hiên cái này hơn 50 tuổi nam nhân thế mà khóc lên. Gặp một màn này, Lưu Dịch chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Cái này Thượng quan Dương Hiên mặc dù không có nói rõ, nhưng đầu mâu lại trực chỉ Ninh Nguyên. Bởi vì có loại thực lực này, lại cùng hắn Thượng quan gia có mâu thuẫn, cũng chỉ có cùng hạ gia cùng sau người Ninh Nguyên. Bất quá coi như để Lưu Dịch đến suy đoán, hắn khẳng định cũng sẽ trước tiên liên tưởng đến Ninh Nguyên trên thân. Dù sao Ninh Nguyên là mạnh nhất siêu phàm giả, hắn như nghĩ trong lòng còn có làm loạn, vậy thật là không người nào có thể ước thúc hắn. Nhưng nói đi thì nói lại, cũng bởi vì Ninh Nguyên là mạnh nhất siêu phàm giả, cho nên tại không có chứng cứ xác thực tình huống phía dưới, hắn Lưu Dịch không có khả năng đi đắc tội Ninh Nguyên, bởi vì thế cục hôm nay còn muốn dựa vào Ninh Nguyên chống đỡ. Trước đây không lâu, Lưu Dịch nhận được một tin tức. Đối phương Xương dị tộc đang chuẩn bị liên hợp lại đối phó Ninh Nguyên, vì thế thậm chí còn dùng một ít đại giới mời nước ngoài dị tộc. Bởi vậy có thể thấy được, dị tộc hành động lần này chỉ sợ không thua gì Ô Quốc chiến trường. Nguy cơ đang ở trước mắt. Đương nhiên, nguy cơ phía sau cũng là cơ hội thắng. Nếu là Hoa Hạ có thể mượn cơ hội lần này nhất cử toàn diện cảnh nội tất cả dị tộc, vậy cái này cuộc chiến tranh coi như thật tại hắn Lưu Dịch trong tay vẽ lên dấu chấm tròn, mà tự mình cũng chắc chắn ghi vào sử sách. Càng nghĩ, Lưu Dịch thì càng đau đầu. Thượng quan gia bị đại nạn này khẳng định không thể không quản. Bởi vì thế gia đều là lợi ích thể cộng đồng, tổng bộ cũng bao hàm ở trong đó. Mặc dù không đến mức một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, nhưng một phương gặp nạn, cái khác bắt phương nhất định cũng đem trốn không thoát. Thọ tử hồ bi đạo lý rất đơn giản, ai có thể cam đoan kế tiếp xảy ra chuyện không phải mình. Đúng lúc này, Tần Quảng Dị nhíu mày mở miệng. "Ngươi nói ngươi tối hôm qua trong giấc mộng chính là liên quan tới nhà ngươi bảo khố địa điểm ẩn nút vị trí?" Thượng quan Dương Hiên nhẹ gật đầu, thần thái tiểu tụy đến cực điểm. "Không sai, ta hôm qua mơ tới tự mình đi đến trong bảo khố, sau đó sáng sớm hôm nay liền nhận được bảo khố xảy ra chuyện tin tức. Trước đó ngươi đã có làm hay không loại này mộng?" Tần Quảng Dị giãn mua con ngươi vi vi nheo lại. Thượng quan Dương Hiên lắc đầu. Những năm gần đây cho tới bây giờ chưa làm qua, trước đó có lẽ có, nhưng khẳng định không nhiều, nếu không ta cũng sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Ngoại trừ cái này mộng bên ngoài, ngươi còn có hay không làm cái khác mộng? Nghe được câu này, Thượng quan Dương Hiên sững sờ, sau đó thần sắc của hắn có chút mất tự nhiên. Làm, nhưng cái này mộng cùng bảo khố không có quan hệ gì.
Cái gì mộng?
Dương Dược Tiên tựa hồ cũng nhắc lên hứng thú, lên tiếng hỏi thăm Thượng quan Dương Hiên.
Ngạch.
Thượng quan Dương Hiên do dự. Một lát sau, hắn cắn răng nói ra, xem như mộng xuân đi.
Ồ.
Nói rõ chi tiết nói. Dương Dược Tiên lòng hiếu kỳ bị nhắc lên. Chính là liên quan tới ta thật lâu trước đó một đoạn hồi ức, cùng một cái nữ hải tử có quan hệ đi. Thượng quan Dương Hiên đại khái miêu tả một chút chuyện đã xảy ra, mà có quan hệ thân phận của Tiểu Mai cùng mình sử dụng linh khí thủ đoạn lại không nhắc tới một lời. Nói đùa, Thượng quan Dương Hiên làm sao dám sách, đây là dấu ở đáy lòng của hắn chỗ sâu bí mật lớn nhất. Một khi tiết lộ, hắn đời này thanh danh xem như xấu. Loại này mộng trước ngươi làm qua sao? Dương Dược Tiên tiếp tục hỏi thăm. Thượng quan Dương Hiên lắc đầu.
Không có, đây là lần thứ nhất làm, mà lại mộng cảnh rất chân thực.
Nghe nói lời ấy, Dương Dược Tiên lâm vào suy tư. Một lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng, xem ra hơn phân nửa là cùng giấc mơ của ngươi có liên quan rồi. Đối phương hẳn là có một loại nào đó có thể xâm nhập mộng cảnh thu hoạch được ngươi ký ức thủ đoạn.
Cái gì?
Thượng quan Dương Hiên sắc mặt đại biến. Nếu quả như thật như Dương Dược Tiên nói, như vậy tự mình cùng Tiểu Mai phá sự chẳng phải là cũng tiết lộ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thượng quan Dương Hiên kèm chút một hơi lên không nổi trực tiếp mất đi.
Ta cùng Dương giáo sư ý nghĩ nhất trí, đối phương hoặc là có liên quan tới mộng cảnh năng lực, hoặc là có thể thông qua mộng cảnh thu hoạch bí mật linh khí. Tân Quảng Dị nắm chặt trong tay quải trượng nhàn nhạt lên tiếng. Đương nhiên cũng có thể là dị tộc làm, dù sao dị tộc thần thông quỷ dị khó lường. Dù sao quốc gia chúng ta ghi lại ở sách siêu phàm giả bên trong, không có cái nào siêu phàm giả có thể điều khiển mộng cảnh. Cũng có thể là vẫn giấu kín dân gian siêu phàm giả, cũng có thể là nước ngoài siêu phàm giả. Dương Dược Tiên cũng nói ra ý nghĩ của mình. Không trải qua quan gia cũng có nhị giai siêu phàm giả cùng cảm ứng hệ linh khí toa chấn, đối phương có thể vô thanh vô tức đắc thủ, nói rõ đối phương bản thân thực lực rất có thể đạt đến tam giai. Cùng lúc đó, Lưu Dịch thật sâu thở dài một hơi. Nếu như đối phương thật có thể xâm lấn mộng cảnh, siêu phàm giả có tốt, nhưng người bình thường nên làm cái gì? Siêu phàm giả không cần đi ngủ, có thể người bình thường lại không có khả năng không ngủ được. Lưu Dịch càng nghĩ thì càng là lo lắng. Xâm lấn mộng cảnh năng lực quá kinh khủng, nếu là đối phương hướng mình động thủ, vậy mình bí mật cùng quốc gia cơ mật chẳng phải là sẽ bị đối phương biết đến nhất thanh nhị sở? Nếu là người này không có hảo ý làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, Thượng quan Dương Hiên cắn răng mở miệng, như thế nhằm vào ta Thượng quan gia, có khả năng hay không là trong nước cái nào đó cường đại siêu phàm giả sử dụng đặc thù nào đó linh khí xâm lấn giấc mơ của ta.
Nghe nói lời ấy, Dương Dược Tiên cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi là muốn nói Ninh Nguyên dùng đặc thù nào đó linh khí vô thanh vô tức xâm lấn giấc mơ của ngươi, sau đó cướp sạch nhà ngươi bảo khố.
Thượng quan Dương Hiên nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận.
Dù sao thế gia không chỉ Thượng quan gia một cái, nhưng mà đối phương lại nhằm vào Thượng quan gia. Cái này khiến Thượng quan Dương Hiên có thể nào không nghi ngờ Ninh Nguyên cái này hiểm nghi lớn nhất người. Lo liệu lấy thà bỏ lỡ không buông tha nguyên tắc, Thượng quan Dương Hiên cắn răng đối Lưu Dịch mở miệng, "Bộ trưởng, không thể không phòng a." Lưu Dịch nghe vậy lâm vào đang do dự. Thượng quan Dương Hiên nói hoàn toàn chính xác không sai, không thể không phòng. Không phải Ninh Nguyên làm có tốt, nhưng nếu như là Ninh Nguyên làm, như vậy đủ để chứng minh Ninh Nguyên có dị tâm, cần nhanh chóng nghĩ ra ứng đối biện pháp.
Suy tư hồi lâu, Lưu Dịch ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Tần Quảng Dị cùng Dương Dược Tiên.
"Dùng tổng bộ món kia linh khí thử một chút hắn đi."
Nghe nói lời ấy, hai người hiển nhiên cũng rõ ràng Lưu Dịch ý nghĩ cùng lo lắng.
Dương Dược Tiên nhíu mày không nói, Tần Quảng Dị thì là thở dài một tiếng nói:
"Vậy liền thử một chút đi, hy vọng là chúng ta nghĩ sai."
Chương 259, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chương 259, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lúc chiều, Linh Nguyên nhận được Lưu Dịch mời. Đối phương xưng để hắn đi họp, nội dung là tổng bộ gần đây thu hoạch được có quan hệ với dị tộc tình báo.
Đáp ứng Lưu Dịch, Linh Nguyên cúp điện thoại nhìn về phía Cố Dương.
"Thượng quan Dương Hiên sáng sớm hôm nay liền đi tổng bộ a?"
Cố Dương nhẹ gật đầu.
"Không sai. Trước đây không lâu vừa đạt được tình báo, Thượng quan Dương Hiên sáng sớm liền đi tổng bộ, đến nay chưa về, bây giờ Thượng quan gia loạn thành một mảnh, theo mới nhất tin tức truyền đến nói, Thượng quan gia tối hôm qua tao ngộ người thần bí cướp sạch."
Dứt lời, Cố Dương nuốt ngụm nước bọt.
Kết hợp Ninh Nguyên buổi sáng để hắn làm sự tình, nội tâm của hắn đã suy đoán Thượng quan gia chỗ tao ngộ hết thảy tám thành cùng đội trưởng có quan.
"A a a, nói là để cho ta đi họp, chỉ sợ Lưu Dịch bọn hắn là mượn họp danh nghĩa thăm dò ta."
Ninh Nguyên gõ nhẹ mặt bàn, khóe miệng lộ ra tiêu dung.
"Đội trưởng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi?
Có thể tìm cái cớ né qua đi. Ngươi là tứ giai siêu phàm giả, Lưu Dịch bọn hắn cho dù hoài nghi cũng không dám đến chủ động tìm ngươi phiền phức."
Cố Dương thăm dò tính nói.
Ninh Nguyên lắc đầu.
"Không cần.
Cố Dương, ngươi muốn rõ ràng, cùng bọn hắn liên hệ, ngươi hoặc là không sợ hãi, hoặc là một mực e ngại."
"Đương nhiên, ta là cái trước.
Cho dù hắn dọn lên Hồng Môn Yến thì tính sao, ta lại mau mau đến xem.
Ngươi mau chóng đem buổi sáng ta phân phó chuyện của ngươi làm, ta đã không kịp chờ đợi xem náo nhiệt, ha 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 ha."
Dứt lời, Ninh Nguyên cười đứng dậy đi hướng cửa sổ sắt đất. Hắn trực tiếp xuyên qua cửa sổ sắt đất, hư không dậm chân đi đến bên ngoài. Sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa.
Đại kinh thành phố, tổng bộ trong phòng họp.
Ninh Nguyên đúng hạn mà tới.
"Ha ha ha, nhìn một cái, chúng ta chủ của tới."
Ninh Nguyên vừa mới đi vào phòng họp, liền gặp Lưu Dịch cười tiến lên đây cùng tự mình chào hỏi.
"Ha ha ha, bộ trưởng ngươi lại cho ta lời tân bốc."
Ninh Nguyên nhiệt tình cùng Lưu Dịch nắm tay, hai người cười nhập tọa. Trong phòng họp trừ bỏ Ninh Nguyên Lưu Dịch bên ngoài,
còn có Tần Quảng Dị Dương Dược Tiên cùng Thượng Quan Dương Hiên. Là như vậy, hôm nay tìm ngươi đến chủ yếu là vì dị tộc sự tình. Lưu Dịch nhìn xem Linh Nguyên nói, tổng bộ đạt được tin tức chính xác, dị tộc trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ có đại động tác.
Ồ,
Linh Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Dịch.
Đại động tác?
Cái gì đại động tác?
Lưu Dịch thở dài một hơi.
Ý gì theo tổng bộ phán đoán, dị tộc chủ yếu nhằm vào chính là ngươi cái này tứ giai siêu phàm giả. Ngươi tồn tại cực lớn uy hiếp đến bọn hắn, những thứ này dị tộc hẳn là muốn liên hợp lực lượng đối phó ngươi.
Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng.
Đây là chuyện tốt a bộ trưởng.
Nghe được Linh Nguyên trả lời, Lưu Dịch có chút ngây người nhìn xem Linh Nguyên.
Linh Nguyên, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt?
Đương nhiên, chẳng lẽ bộ trưởng không cho là như vậy?
Linh Nguyên gõ bàn một cái nói.
Như thế tỉnh chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm bọn chúng, dị tộc liên hợp lực lượng cố nhiên uy hiếp bị lớn, nhưng đối với chúng ta mà nói chẳng lẽ không phải một lần toàn diệt đối phương cơ hội?
Lưu Dịch trầm mặc một lát, sau đó gật đầu cười.
Linh Nguyên, ngươi có thể loại suy nghĩ này rất tốt.
Có quan hệ dị tộc cụ thể động tĩnh cùng kế hoạch còn tại dò xét bên trong, một khi có tình báo mới nhất, tổng bộ sẽ trước tiên cáo chi ngươi.
Mặt khác ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một việc.
Lưu Dịch nắm chặt trong tay chén nước.
Linh Nguyên lặng lặng nhìn hắn.
Cách đó không xa Tần Quảng Dị đám người thì là một mực tại nhìn xem Linh Nguyên, muốn từ thần sắc của hắn trông được ra thứ gì.
Ngay tại đêm qua, Thượng Quan gia tao ngộ người thần bí cất sạch.
Lưu Dịch đem lên Quan gia tao ngộ hết thảy, Thượng Quan Dương Hiên bị người xâm nhập mộng cảnh thu hoạch chuyện bí mật toàn bộ nói ra.
Có thể xâm lấn người khác mộng cảnh thu hoạch được đối phương bí mật thủ đoạn, đối với toàn bộ quốc gia mà nói đều là to lớn tai họa ầm.
Linh Nguyên à, ngươi là tứ giai siêu phàm giả, đối siêu phàm lực lượng kiến giải viễn siêu những người khác, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi ý nghĩ.
Ngươi cảm thấy đây là dị tộc làm, vẫn là siêu phàm giả làm?
Nếu là siêu phàm giả làm, chúng ta lại nên như thế nào đi phòng bị ứng đối tương đối tốt?
Theo Lưu Dịch hỏi thăm kết thúc, trong phòng họp rơi vào trầm mặc.
Bầu không khí có chút kiềm chế, Tần Quảng Dị chậm rãi nắm chặt trong tay quả trượng.
Ai?
Bộ trưởng a, ta nói là cái gì căn phòng cách vách bên trong có một cái linh khí?
Nguyên lai các ngươi hoài nghi là ta làm.
Theo Ninh Nguyên tiếng nói rơi xuống, hắn vi vi giơ tay lên.
Sau một khắc, Ninh Nguyên dưới chân bóng đen trong nháy mắt huyết tán ra đến, xuyên qua vách tường, bao phủ lại sắt vách cất đặt ở trên tường một mặt gương đồng.
Cùng lúc đó, Tần Quảng Dị biến sắc, muốn thi triển năng lực ngăn cản, nhưng mà Ninh Nguyên chỉ là nhìn hắn một cái, cả người hắn liền bắt đầu cứng ngắc.
Tứ giai cùng tam giai thực lực sai biệt bởi vậy có thể thấy được luống đúng.
Ninh Nguyên, ngươi
muốn làm gì?
Lưu Dịch vừa kinh vừa sợ, hắn run giọng chất vấn Ninh Nguyên.
Ninh Nguyên không có trả lời hắn, bóng đen bao phủ lại sát vách gương đồng, sau đó đem nó trực tiếp mang theo tới.
Bộ trưởng, ngươi hẳn là muốn dùng cái này linh khí khảo thí ta có hay không nói láo a?
Ninh Nguyên vuốt ve thanh đồng kính chậm rãi mở miệng.
Lưu Dịch cắn răng lên tiếng giải thích.
Không chỉ là ngươi, tất cả bị hoài nghi siêu phàm giả đều sẽ bị khảo thí một lần.
Ha 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 ha.
Ninh Nguyên nghe vậy cười to lên.
Bộ trưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại lời này sao?
Lưu Dịch nghe vậy thần sắc khó coi, Dương Dược Tiên trầm mặc không nói gì, Thượng Quan Dương Hiên trên mặt càng là tràn đầy phẫn nộ.
Một ta Ninh Nguyên một bầu nhiệt huyết vì nước vì dân, bây giờ cũng là bị xem như một cái tặc đến hoài nghi.
A a a a, đơn giản buồn cười thật đáng buồn a.
Nói xong lời cuối cùng, Ninh Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở.
Đã như vậy, vậy liền khảo thí đi.
Dứt lời, tại Lưu Dịch ánh mắt của mấy người dưới, Ninh Nguyên âm thầm thi triển tứ giai năng lực bao phủ tấm gương, sau đó trực tiếp đối tấm gương mở miệng.
Ta cũng không gây bất lợi cho Thượng Quan Dương Hiên, càng không có trộm xông về phía trước quan gia bất kỳ vật gì.
Tại hắc ám ăn mòn tác dụng dưới, thanh đồng kính đã mất đi năng lực, không phản ứng chút nào.
Nhìn thấy một màn này, Lưu Dịch mấy người con ngươi đột nhiên co rụt lại.
Thanh đồng kính tác dụng rất đặc thù, là tổng bộ ẩn tàng linh khí một trong.
Cái này linh khí mặt ngoài không có chút nào ba động, sẽ không bị siêu phàm giả phát giác, đồng thời có một loại năng lực đặc thù.
Đó chính là thông qua chung quanh người nói chuyện tinh thần ba động, để phán đoán đối phương có hay không nói dối.
Một khi ở xung quanh có người nói láo, như vậy gương đồng mặt ngoài liền sẽ hiển hiện một đầu thời gian ngắn khó mà tiêu trừ vết máu.
Bây giờ gương đồng mặt ngoài không phản ứng chút nào.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chung quanh không người nói dối.
Ha ha, xem ra ta thông qua khảo nghiệm.
Linh Nguyên cười, hắn thu hồi năng lực, sau đó đem gương đồng tùy ý nhét vào trên mặt bàn.
Mọi người thấy ở trên bàn không ngừng lắc lư gương đồng, có chút miệng đắng lưỡi khô.
Bộ trưởng.
Linh Nguyên đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lưu Dịch.
Chuyện cho tới bây giờ không có gì đáng nói, ta Linh Nguyên mặc dù ra cảnh bần hàn, nhưng cũng có được tôn nghiêm của mình.
Đã tổng bộ như thế không tín nhiệm ta, vậy chúng ta cũng tốt tụ tốt tán.
Ngay hôm đó lên, ta chính thức từ đi tổng bộ đội trưởng chi vị, cùng tổng bộ tái vô quan hệ.
Dứt lời, Linh Nguyên đem Lưu Dịch từng ban hắn đặc cấp vinh dự vân chương lấy ra, sau đó vứt xuống Lưu Dịch trước mặt, quay người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ không thấy.
Chương 260, để hắn lấy đại cục làm trọng. Chương 260, để hắn lấy đại cục làm trọng trong phòng họp.
Lưu Dịch kinh ngạc nhìn xem trước mặt vinh dự vân chương, Linh Nguyên chạy nói còn quanh quẩn tại thái của hắn mở.
Đúng vậy à, tự mình từ đầu đến cuối đều đem Linh Nguyên xem như một cái hơn 20 tuổi thanh niên đến đối đãi, nhưng lại quên hắn hay là hiện tại cường đại nhất siêu phàm giả.
Nhưng lấy Linh Nguyên thực lực hôm nay, hắn há lại sẽ bị người ta vu cáo hoài nghi mà không tức giận đâu.
Cường giả tôn nghiêm không dung trả đạm.
Bọn hắn sai, đơn giản sai không hợp thói thường.
Ai?
Dương Dược Tiên thở dài một tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, hắn nhìn xem trên mặt bản thanh đồng kính nói ra, thanh đồng kính đặc thù, cho dù là sử dụng thời giã sẽ không tản mát ra ba động, sẽ không bị siêu phàm giả phát giác.
Không nghĩ tới Tần lão đều không thể phát giác đặc thù linh khí, Linh Nguyên lại có thể phát giác.
Là ta coi thường tứ giai siêu phàm giả cường đại, không có cân nhắc đến cho dù cách lấp kín tường, Linh Nguyên vẫn như cũ có thể phát giác cái này không có chút nào ba động linh khí, cũng rõ ràng tác dụng của nó. Nghe được Dương Dược Tiên lời nói, Tần Quảng Dị cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới cái này Linh Nguyên thế mà thực lực cường đại như thế, xem ra lần trước ta cùng hắn luận bàn lúc, hắn lưu thủ. Nếu là sinh tử đối địch tình huống phía dưới, chỉ sợ ta ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng sẽ không có. Nghe được hai người lời nói, Lưu Dịch càng khó chịu hơn. Linh Nguyên càng là cường đại, bọn hắn hôm nay tạo thành hậu quả cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vô duyên vô cớ hoài nghi một cái tổng bộ đội trưởng, vừa tối bên trong sử dụng linh khí điều tra hắn. Về tình về lý tổng bộ đều chân đứng không vững. Linh Nguyên bằng thử lấy cớ thoát ly tổng bộ, những người khác không chỉ có không có ý kiến gì, nói không chừng sẽ còn sau lưng đồng ý cách làm của hắn. Mà hắn Lưu Dịch cũng coi là xong. Hoa Hạ mạnh nhất chiến lược bị hắn như thế khí đi, chỉ sợ chính mình cũng sẽ trở thành trên quốc tế cho cười. Thủ tịch vì lắng lại việc này, một lần nữa lôi kéo Linh Nguyên, hắn người bộ trưởng này thậm chí nói không chừng sẽ bị mất trước. Tự mình nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi đây hết thảy. Đúng lúc này, Thượng quan Dương Hiên trừng mắt đỏ bừng trong mắt mở miệng, có khả năng hay không cái này linh khí bị Linh Nguyên động tay chân rồi. Ta không tin không phải hắn làm, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Bộ trưởng, suy nghĩ lại một chút biện pháp đi điều tra, chỉ cần ngồi vững Linh Nguyên đích thật là hung thủ, như vậy chúng ta liền không sai. Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch gắt gao nhìn xem Thượng quan Dương Hiên. Ầm. Lưu Dịch đột nhiên vỗ bàn một cái, sau đó chỉ vào Thượng quan Dương Hiên giận mắng. Hôn trướng, ta hôm nay xem như bị ngươi lừa thảm rồi. Chuyện cho tới bây giờ ngươi thế mà còn muốn để cho ta suy nghĩ biện pháp điều tra Linh Nguyên. Thân là đội trưởng hắn không theo chúng ta trở mặt, bởi vì chúng ta là người một nhà. Nhưng hắn nếu như quyết định từ đi đội trưởng, ngươi cảm thấy hắn đối với chúng ta sẽ còn khách khí như vậy? Ta nhìn ngươi là điên rồi, muốn đi chính ngươi đi, lão tử trở lấy nhặt xác cho ngươi. Nghe được Lưu Dịch lời nói, Thượng quan Dương Hiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn không nghĩ tới luôn luôn hỉ nộ không lộ Lưu Dịch thế mà cũng sẽ nổi giận lớn như vậy. Dương Dược Tiên cầm lấy thanh đồng kính, nhìn chung quanh một chút rồi nói ra: "Ta không phải Dương Dược Tiên." Theo Dương Dược Tiên dứt lời dưới, thanh đồng kính mặt ngoài dần dần hiện ra một đạo huyết ngân. Thanh đồng kính rất bình thường. Nhìn xem đầu này xuất hiện huyết ngân, Dương Dược Tiên thở dài một hơi nói: "Bây giờ chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đi cùng Ninh Nguyên nói một chút, hướng hắn nói xin lỗi, đồng thời dùng chút phương pháp đền bù hắn. Nếu là hắn tiếp nhận vậy liền tốt nhất, nhưng nếu là hắn không tiếp thụ, vậy liền nói với hắn minh đương kim thế cục, hy vọng hắn có thể lấy đại cục làm trọng. Dù sao bây giờ đối phó dị tộc cần lực lượng của hắn." Tân Quảng Dị cũng là gật đầu phụ họa. Hoàn toàn chính xác, cho dù hắn muốn thoát ly toàn bộ, cũng muốn các loại thế cục hôm nay ổn định lại, nếu không sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Lưu Dịch đem trước mặt Vinh Dự Vân Chương cầm lấy, sau đó hắn thở dài một hơi. "Để ta suy nghĩ biện pháp một chút đi." Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi phòng họp. Đại Tây tỉnh, ban ngày còn tại văn phòng nổi giận Linh Nguyên, ban đêm lại xuất hiện ở nơi này. Một ngọn núi đỉnh, Linh Nguyên cùng Hạ Mộng sóng vai mà ngồi quan sát thành thị cảnh đêm. Thiếu nữ trong tay cầm một hộp quà vặt, một bên ăn, một bên cơ trắng nón mảnh khảnh hai chân. Kế tối hôm qua thượng quan ra về sau, buổi tối hôm nay Linh Nguyên mang theo Hạ Mộng chuẩn bị đối tả ra độc thủ. Cùng hôm qua khác biệt chính là, Hạ Mộng đoán được Linh Nguyên muốn làm gì. Nàng cũng khuyên can qua, nhưng ở Linh Nguyên quấy rầy đòi hỏi cộng thêm tẩy não về sau, thiếu nữ vẫn là thỏa hiệp. Tiếp xuống Lưu Dịch hẳn là sẽ đánh lấy cứu vớt người bình thường cơ hiệu đạo đức bắt cóc ta, để cho ta vì người bình thường tiếp tục chống lại dị tộc. Linh Nguyên quan sát thành thị cảnh đêm nội tâm suy tư. Ta trước mặt mọi người nổi lên, Lưu Dịch về sau liền sẽ không còn dám tùy tiện thiết kế khảo thí ta. Trừ cái đó ra, ta còn có thể dùng cái này sự tình làm lý do, để tổng bộ xuất huyết nhiều một lần. Linh Nguyên rõ ràng biết hắn hôm nay nắm giữ quyền chủ động, trái lại Lưu Dịch thì là bị gác ở trên lửa. Lưu Dịch như nghĩ hóa giải chuyện này, nhất định phải chủ động tới tìm hắn. Cao tầng cùng người bình thường lớn nhất một điểm khác biệt chính là cái này, cao tầng có thể tùy ý khống chế lòng tự ái của mình, bọn hắn có thể vì tự thân lợi ích không lưng cười làm lành xin lỗi. Tương ứng, nếu là Ninh Nguyên không có thực lực tuyệt đối, Hoa Hạ tổng bộ bây giờ không thể rời đi hắn. Như vậy Lưu Dịch khẳng định cũng sẽ không tới chủ động tìm hắn, càng không khả năng chủ động thừa nhận sai lầm của mình, hướng Ninh Nguyên xin lỗi. Đây là thực lực mang tới bản chất khác nhau. Tả gia trong đại viện, thượng quan gia xảy ra chuyện tin tức tự nhiên truyền đến Tả Húc trong lỗ tai, nhưng mà bởi vì buổi sáng Ninh Nguyên nguyên nhân, tình huống cụ thể bây giờ tổng bộ cũng không có để lộ ra tới. Trong thư phòng, một người tuổi chừng 30, tướng mạo dịu dàng, mặc váy ngủ bằng lụa nữ nhân đẩy cửa đi đến. Nhìn xem ngồi tại bàn trà bên cạnh một mình hút thuốc Tả Húc, nữ nhân tới bên cạnh hắn, duỗi ra tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng vì đó nhào nặn bả vai lên tiếng nói ra: "Ngủ đi." Tả Húc không có trả lời nữ nhân, hắn chỉ là cau mày hút thuốc. Tiêu Lâm ngay tại sát vách gian phòng ở, cách đó không xa còn có một cái nhị giai siêu phàm giả tọa trấn, không có gì đáng lo lắng. Nữ nhân tiếp tục ôn nhu nói. Một lát sau về sau, Tả Húc đứng dậy bóp tắt tàn thuốc, cùng nữ nhân cùng nhau ra thư phòng, tiến vào trong phòng ngủ. Đêm đã khuya, tại thê tử an ủi dưới, Tả Húc dần dần ngủ thiết đi. Căn phòng cách vách Tả Tiêu Lâm thì là đang tu luyện. Trong cơ thể hắn đạo trên cây cái thứ hai đạo nguyên quả như nay còn chỉ có cái thứ nhất 1/10 lớn. Đối với cấp S trở xuống siêu phàm giả mà nói, đạo nguyên quả tốc độ phát triển là rất chậm rãi. Như Tả Tiêu Lâm, hắn cái này cấp A siêu phàm giả đột phá nhị giai cũng có 1 năm, có thể trong cơ thể mình cái thứ hai đạo nguyên quả vẫn như cũ vẫn còn giai đoạn trước. Muốn đạt tới nhị giai hậu kỳ, đụng vào tam giai cánh cửa, còn không biết phải bao lâu. Về phần có thể tăng lên tốc độ tu luyện linh vật, Tả Tiêu Lâm cũng không thể tùy tâm sở dục sử dụng, bởi vì tại trên đầu của hắn còn có Tả Khuynh Nguyệt cái này cấp S muội muội. Bây giờ trong gia tộc linh vật tuyệt đại bộ phận đều đưa cho Tả Khuynh Nguyệt, chỉ vì để khả năng mau chóng đột phá tam giai, chỉ cần nàng trở thành tam giai, liền có thể cho Tả gia mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Chương 261, một cái truyền thừa. Chương 261, một cái truyền thừa. An tĩnh đen nhánh gian phòng bên trong. Ngay tại khổ tu Tả Tiêu Lâm không biết là có hai người đã vô thanh vô tức xuất hiện ở sát vách cha mình gian phòng bên trong. Thật đúng là khắc khổ đâu. Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn xem căn phòng cách vách lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường ngủ Tả Húc vợ chồng. Ngộng ngộng, chúng ta bắt đầu đi. Hạ Ngộng nhẹ gật đầu, sau đó thi triển nhất giai năng lực nhập ngộng. Tại Linh Nguyên tứ giai năng lực bao phủ xuống, hết thảy ba động đều bị ngăn cách tại trong phòng này, không có chút nào tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh, hai người tiến vào Tả Húc trong một cảnh. Giống như Thượng Quan Dương Hiên, vẫn như cũng là dẫn động đối phương nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. So với Thượng Quan Dương Hiên, Tả Húc đối với nhà mình bảo khố coi trọng trình độ hiển nhiên cao hơn. Đến mức ngộng cảnh của hắn ban đầu chính là mình lần thứ nhất tiến vào Tả gia bảo khố lúc chẳng cảnh. Nơi này là? Nhìn xem Tả Húc trong ngộng cảnh vị trí, Linh Nguyên trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Một lát sau, Linh Nguyên hai người từ Tả Húc trong ngộng cảnh thoát ly, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi Tả gia. Từ bọn hắn xuất hiện đến rời đi chỉ dùng không đến nửa giờ, tại trong lúc này, từ đầu đến cuối đều không người có thể phát giác bọn hắn tới qua. Đại Tây tỉnh, nào đó nổi danh di tích cảnh điểm bên ngoài. Trên bầu trời Linh Nguyên nhìn xuống chỗ này điểm du lịch, sau đó cùng Hạ Mộng cùng nhau rơi xuống cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Giống như Thượng Quan gia, Linh Nguyên dưới chân hắc ám lan tràn đến lòng đất, đem dưới mặt đất tất cả tuyến đường cùng cảm ứng thiết bị toàn bộ vô thành vô tức hủy đi. Một lát sau, hai người tiến vào lòng đất. Cùng Thượng Quan gia so ra, Tả gia bảo khố càng thêm hoàn thiện. Như pháo đài dưới đất giống như mật thất có 10 cái, mỗi cái phòng ngự bạo lực trên cửa đều có mật mã khóa. Nhưng mà đối với Linh Nguyên mà nói, những thứ này bên ngoài phòng ngự thủ đoạn có thể nói không hề có tác dụng, hắn thậm chí không cần tiến vào trong phòng, dưới chân cái bóng tựa như cùng sâu không thấy đáy u đầm giống như đem bên trong căn phòng tất cả mọi thứ nuốt mất. Linh Nguyên chưa hề thử qua chân mình hạ bóng đen thôn vệ cực hạn ở đâu, bởi vì hắn rõ ràng ám linh năng lực này tương đối đặc thù, cùng những cái kia chữ vật linh khí khác biệt, không cách nào dùng diện tích để cân nhắc. Hắc ám vô biên vô hạn, ám linh thôn vệ cùng nó nói là chứa đựng, chẳng bằng nói là một loại khác loại dịch chuyển không gian, chỉ bất quá chỗ chuyển di địa điểm đen nhánh không có giới hạn, phản phất là hư vô. Rất nhanh, Linh Nguyên liền đem Tả gia tất cả tài nguyên toàn bộ vơ vét không còn gì, trừ bộ đại lượng phổ thông tài nguyên bên ngoài, Tả gia siêu phẩm tài nguyên dự trữ có chút lệnh Linh Nguyên thất vọng. Linh vật 6 cái, linh trùng 3 cái, linh khí 10 cái. Xem ra Tả gia là đem linh vật toàn bộ đầu tư ở bên trái Khuynh Nguyệt trên thân, nếu không lấy bọn hắn năng lực, không có khả năng chỉ có những thứ này mới đúng. Rời đi Tả gia bảo khố, Linh Nguyên có chút thất vọng thở dài một hơi. Thôi được, coi như siêu phẩm tài nguyên ít, nhưng là phổ thông tài nguyên lại là một món của cải kinh người, có thể nghĩ biện pháp dùng những vật này triệu tập càng nhiều nhân thủ đi vì ta siêu tập siêu phẩm tài nguyên. Dùng thế ra tiền, thúc đẩy người bình thường vì ta siêu tập linh vật, sau đó ta lại dùng linh vật tu hành mạnh lên, tiếp tục vơ vét thế gia thúc đẩy người bình thường, dạng này liền có thể thành lập được tốt đẹp tuần hoàn, để cho ta thực lực vững bước tăng lên. Gặp Linh Nguyên bộ này lo được lo mất bộ dáng, một bên An Tĩnh Nhu thuận Hạ Mộng đều có chút bó tay rồi. Mộng Mộng, chúng ta đi thôi. Linh Nguyên thuần thục đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Nhưng mà coi như hắn chuẩn bị rời đi lúc, Linh Nguyên bước chân dừng lại, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía sau mình. Chỉ gặp một bóng người từ chỗ bóng tối đi ra, tùy theo một đạo u thanh lãnh giọng nữ vang lên. Xem ra ngươi chính là Linh Nguyên. Cùng lúc đó Linh Nguyên cũng thấy rõ người tới tướng mạo. Đây là một thân tài cao gầy, thanh y đi đai lưng, có một đầu ngân bạch tóc dài nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo thanh lãnh, một đôi mắt thâm trầm vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Thấy do nữ nhân mặt trong nháy mắt, Linh Nguyên con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, hắn khó có thể tin nhìn đối phương nói ra ba chữ. Tả Khuynh Nguyệt. Mộ Linh Tuyết cũng không ứng thanh, cứ như vậy lặng lặng nhìn Linh Nguyên. Không đúng, ngươi không phải Tả Khuynh Nguyệt. Linh Nguyên đè nén nội tâm chấn kinh, ánh mắt của hắn âm trầm vô cùng nhìn xem Mộ Linh Tuyết. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Linh Nguyên thế mà tại trên người của đối phương thấy được ở kiếp trước Tả Khuynh Nguyệt cái bóng. Quá giống, vô luận là khí chất, vẫn là thần thái, hoặc là loại kia lạnh lùng. Thật ra Tả Khuynh Nguyệt chính là bộ dáng này, không linh như tiên, lạnh lùng vô tình. Chỉ là một cái tam giai đỉnh phong siêu phàm giả, giả thần giả quỷ, muốn chết. Trong lực ôm Hạ Mộng, Linh Nguyên tiến về phía trước một bước ra, ám vực trong khoảnh khắc bộc phát, trong nháy mắt đem phương viên hết thảy bao phủ hoàn toàn. Hắc ám bị nó dẫn động, như thực chất giống như hóa thành vô số đạo kinh khủng cự nhận chém về phía Mộ Linh Tuyết. Nhìn thấy đối phương thế mà một lời không hợp liền động thủ, Mộ Linh Tuyết nhíu mày, nàng hai tay liên tiếp điểm nhẹ hư không, một cỗ tuyết trắng huỳnh quang trong nháy mắt hiện bao phủ ở xung quanh. Ầm ầm. Ba động khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng. Lít nha lít nhít cự nhận phảng phất vô cùng vô tận giống như lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí thế đem Mộ Linh Tuyết triệt để bao phủ. Giang giác. Rất nhanh, bảo hộ Mộ Linh Tuyết lồng ánh sáng bắt đầu hiện hiện vết rách, sau đó vết rách tốc độ càng lúc càng nhanh. Gặp một màn này, Mộ Linh Tuyết trong mắt lóe lên chấn kinh. Hắn tứ giai công kích thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Vĩnh ngưng kết xương. Mộ Linh Tuyết không dám kinh thường, nàng há mồm khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn lại lần nữa biến hóa, sau đó một cỗ kinh khủng hàn ý từ trên người nàng đột nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này, bóng tối vô cùng vô tận phảng phất bị như thực chất đông kết, trên bầu trời không ngừng hạ xuống màu đen cự nhận cũng tựa như lâm vào cực hạn chậm chạp. Cái này vẫn chưa xong, Hàn Sương lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng phía Linh Nguyên bao trùm mà đến. Cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương lanh ý, Linh Nguyên cũng không lui lại, hắn một tay hướng phía trước một chỉ. Thứ giai năng lực hắc ám ăn mòn trong nháy mắt bộc phát, đập vào mặt Hàn Ý trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không chỉ có như thế, ăn mòn lực lượng ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn đem tất cả Hàn Ý nuốt hết, hướng phía Mộ Linh Tuyết phóng đi. Đây là Mộ Linh Tuyết cảm thụ được tự thân lực lượng đang bị một loại lực lượng kinh khủng đè chế triệt tiêu, trên mặt nàng hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. "Xin dừng tay, ta chỗ này có thứ ngươi muốn." Theo Mộ Linh Tuyết tiếng nói rơi xuống, một đạo màu đen cự nhận dừng lại tại nàng đỉnh đầu. "Ồ, thứ ta muốn? Ngươi biết ta muốn cái gì?" Nghe được trong bóng tối Ninh Nguyên thanh âm lạnh lùng, Mộ Linh Tuyết vội vàng mở miệng, "Linh vật, ngươi tới đây mục đích không phải là vì linh vật sao?" "Ta nơi đó có linh vật, có rất nhiều." Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên ngữ khí băng lãnh, "Rất nhiều linh vật? Ngươi đang cùng ta nói đùa?" "Là thật, nếu như ngươi không tin có thể đi với ta một chuyến, ta nơi đó có rất nhiều linh vật, chỉ cần ngươi thông qua khảo thí, liền có thể thu hoạch được những thứ này linh vật." Nghe được Mộ Linh Tuyết câu nói này, Ninh Nguyên nhíu mày. "Khảo thí? Cái gì khảo thí?" Mộ Linh Tuyết do dự một chút, sau đó tiếp tục nói, "Một cái cho siêu phàm giả chuyển thừa, ta là phụ trách bảo vệ người, chỉ cần ngươi thông qua được khảo thí, trong chuyển thừa siêu phàm tài nguyên liền đều là ngươi." Chương 262, thạch sùng người chương 262, thạch sùng người Ninh Nguyên nghe vậy tĩnh tĩnh nhìn xem Mộ Linh Tuyết. Trong bóng tối đối phương thấy không rõ hắn, nhưng hắn lại có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy đối phương thần sắc. "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Một lát sau, Ninh Nguyên lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể lựa chọn giết ta, đây là tự do của ngươi." Mộ Linh Tuyết an tĩnh đứng vững, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Một lát sau, hắc ám tiêu tán. Nhìn xem đối diện Ninh Nguyên, Mộ Linh Tuyết quay người đi thẳng về phía trước. "Đi theo ta." Ôm hạ Mộng Ninh Nguyên theo ở phía sau. "Ninh Nguyên ca ca, nàng có điểm gì là lạ, ngươi phải cẩn thận." Tại Ninh Nguyên trong ngực hạ Mộng nhẹ giọng mở miệng, "Không có việc gì, trong lòng ta biết rõ." Ninh Nguyên đối nó nở nụ cười. Rất nhanh, hai người liền theo Mộ Linh Tuyết đi tới một chỗ hình tròn tế đàn biên giới. Trước mắt tế đàn ở vào di tích chính trung tâm, cùng mặt đất hòa làm một thể. Tế đàn mặt ngoài có khắc cổ phát hoa văn, là cái này cảnh khu bên trong tiêu chí một trong. Mộ Linh Tuyết dẫn đầu đi đến trên tế đài, nàng quay người nhìn xem Ninh Nguyên nói, "Đi lên." Ninh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem Mộ Linh Tuyết. "Ninh Nguyên ca ca, nếu không chúng ta..." Hạ Mộng có chút bận tâm lôi kéo Ninh Nguyên ống tay áo. Suy tư một lát, Ninh Nguyên đem Hạ Mộng buông xuống, nhìn xem nàng mở miệng. "Mộng Mộng a, nếu không ngươi chờ ta ở đây đi." Hạ Mộng nghe vậy lại là lắc đầu. "Nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta muốn cùng ngươi cùng đi." Cách đó không xa, Mộ Linh Tuyết có chút không lời nhìn xem một màn này. Đợi đến Linh Nguyên cùng Hạ Mộng cùng nhau đi vào trên tế đài về sau, Mộ Linh Tuyết đưa tay hướng phía dưới tế đàn nhắm lại hai con ngươi. Một lát sau, tế đàn mặt ngoài rườm rà hoa văn bắt đầu tách ra quang mang. Rất nhanh, quang mang bao phủ lại mấy người, lôi cuốn lấy bọn hắn biến mất tại chỗ không thấy. Cổ lao trong cung điện dưới lòng đất, ba người thân ảnh trống rông xuất hiện. Nhìn qua bốn phía cung điện, Hạ Mộng khiếp sợ dương to miệng anh đào nhỏ nhắn. Linh Nguyên ánh mắt thâm thúy nhìn xem Mộ Linh Tuyết. Có thể đem tòa này địa cung hoàn chỉnh giấu ở dưới mặt đất không bị ngoại giới phát hiện, thật đúng là thủ bút thật lớn. Mộ Linh Tuyết nghe vậy nhìn xem phía trên cung điện dưới lòng đất thì thào nói, "Tòa này địa cung trải qua vài vạn năm, cho đến tận này kinh lịch vô số lần tu kiến, mới bảo tồn đến nay." Linh Nguyên theo ánh mắt của đối phương nhìn về phía trên, sau đó trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc. "Đây là, địa cung này phía trên lại có mấy chục kiện linh khí ba động." "Thì ra là thế, thật sự là biện pháp tốt, thế mà đem nhiều linh khí như vậy tổ hợp lại với nhau, xem ra những linh khí này chính là ẩn nấp địa cung mấu chốt." Mộ Linh Tuyết hơi kinh ngạc mắt nhìn Linh Nguyên. "Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, ánh mắt lại già như vậy tay." "Không sai, địa cung đỉnh chóp tổng cộng có 81 kiện linh khí, những linh khí này phân biệt có phòng ngự, ẩn nấp công hiệu, bọn chúng lẫn nhau sâu chuỗi, đem địa cung hoàn mỹ ẩn nấp. Linh khí còn có thể như thế dùng." Hạ Mộng phảng phất phát hiện đại lục mới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía trên cung điện dưới lòng đất. "Linh khí dùng như thế nào, quyết định bởi tại sử dụng nó siêu phàm giả." Mộ Linh Tuyết nhìn xem Hạ Mộng vì đó giải thích. Luôn có chút siêu phàm giả không giống bình thường, bọn hắn vì lưu lại hóa chủng, lo lắng hết lòng, đã dùng hết các loại thủ đoạn. Những linh khí này mỗi một kiện đều là cực phẩm, bọn chúng đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới bị bố trí ở đây. Nếu như không có những linh khí này, địa cung cũng không thể lại một mực tồn tại đến nay. Nghe Mộ Linh Tuyết trong lời nói bi thương, Linh Nguyên nhíu nhíu mày. "Như lời ngươi nói truyền thừa là cái gì?" Mộ Linh Tuyết nghe vậy mang theo hai người hướng phía một nơi đi đến. Xuyên qua từng đạo hành lang, ba người tiến vào một gian to lớn mật thất, sau đó tại trong mật thất trước vách đá ngừng lại. Tại mấy viên dạ minh châu chiếu dọi xuống, trên vách đá có khắc mấy tấm sinh động như thật tranh vẽ trên tường. Mộ Linh Tuyết không có lên tiếng, nàng chỉ là nhìn xem Linh Nguyên. Trái lại Linh Nguyên thì là phảng phất bị tranh vẽ trên tường hấp dẫn, hắn thần sắc chuyên chú nhìn xem tranh vẽ trên tường. Tranh vẽ trên tường tổng cộng có 5 bức, nội dung đều rất quỷ dị. Bức thứ nhất là một chút tiểu nhân quỳ trên mặt đất, bọn hắn hai tay che đầu, trên mặt đất hiện đầy thi thể, mà trên bầu trời thì là có một đạo cự nhãn. Bức thứ hai tình cảnh liền rất kỳ quái, những lũ tiểu nhân này toàn bộ dùng tứ chi đi đường, phảng phất trở thành động vật, giữa lẫn nhau tranh đoạt đồ ăn. Bức thứ ba thì là tiểu nhân một lần nữa đứng lên, trong tay bọn họ cầm bó đuốc, cầm trường mâu, đuổi theo con mồi. Bức thứ tư, lũ tiểu nhân phi thiên độ địa, bọn hắn phảng phất trở thành thiên. Thứ năm bức, trên trời có rất nhiều nhan sắc huyết hồng tiểu nhân hư không đứng thẳng, mà những thứ biết bay kia người tí hon màu trắng nhóm thì là tại cùng nó chiến đấu, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Linh Nguyên kinh ngạc nhìn tranh vẽ trên tường, ánh mắt của hắn vừa đi vừa về tại lần đầu tiên cùng thứ năm mặt vừa đi vừa về hoán đổi. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hồi tưởng lại đã từng Vân Tịch đã nói với hắn một câu. Hoa tàn hoa rơi hoa lại mở, bất quá luân hồi mà thôi. Linh Nguyên quay đầu nhìn Mộ Linh Tuyết. Mấy bức họa này là có ý gì? Mộ Linh Tuyết cười khổ một tiếng. Bức họa này chính là dị tộc xâm thế đáp án. Cách mỗi một vạn năm, nhân loại liền sẽ tao ngộ một lần dị tộc xâm thế, sau đó hủy diệt, một chút người còn sống sót thì là sẽ bị xóa đi hết thể trí tuệ, trở lại điểm xuất phát một lần nữa sinh sôi phát triển, văn minh vết tích sẽ bị dị tộc dùng đại thần thông cho không lưu dấu vết xóa đi, giống như luân hồi đồng dạng. Theo tiên hiền dự đoán, loại này luân hồi có lẽ kéo dài rất nhiều lần, văn minh không ngừng sinh ra lặp lại, sau đó lại hủy diệt. Tại Lam Tinh mấy chục ức năm tuế nguyệt bên trong, một vạn năm thời gian giống như giọt nước trong biển cả, thời gian mang đi hết thể trận tướng, tuế nguyệt dùng cho bụi che giấu tất cả. Một bên, Hạ Mộng sớm đã nghe trợn mắt hốt mồm. Nếu như theo như lời ngươi nói, như vậy những vật này là làm sao bảo tồn lại? Linh Nguyên vuốt ve vách đá lên tiếng. Mộ Linh Tuyết chỉ hướng bức họa thứ 5. Cái kia bay cao nhất tiểu nhân, từng là một thời đại bên trong mạnh nhất siêu phàm giả. Hắn đi tới viên tinh cầu này, siêu phàm giả có thể đi đến cực hạn, nhưng hắn rõ ràng chính mình không cải biến được kết cục, bởi vì những cái kia đến từ ngoại giới dị tộc quá mạnh. Huống hồ những dị tộc kia phía sau càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Về sau cái này siêu phàm giả suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là lưu lại truyền thừa, lưu lại siêu phàm tài nguyên. Đã một thế hệ không được, vậy chỉ dùng vô số thế hệ tích lũy bồi dưỡng được một cái đủ để cải biến hết thảy người. Vì thế hắn cái kia thời đại siêu phàm giả đã dùng hết thảy biện pháp, mới tạo dựng ra như thế một cái địa cung. Địa cung có thể triệt để che giấu mình, có thể tại đại kiếp bên trong bảo lưu lại đến, trừ cái đó ra, địa cung còn có thể hoàn toàn ẩn tàng lại hai cái siêu phàm giả. Nhưng mà vì đoạn tuyệt hết thảy thai hoàng ẩm, bọn hắn không có để lại hai cái siêu phàm giả, chỉ để lại một cái tâm tính hoàn mỹ siêu phàm giả độc thủ cái này địa cung. Đây cũng là ban sơ thạch sùng người. Mỗi khi đại kiếp kết thúc, thế hệ này thạch sùng người liền sẽ ra ngoài sưu tập siêu phàm tài nguyên, tăng thực lực lên, tìm kiếm kế tiếp thạch sùng người, sau đó đem nó đưa đến địa cung bồi dưỡng thành một cái cường đại siêu phàm giả. Trừ cái đó ra, làm siêu phàm đại thời đại tiến đến lúc, thạch sùng người còn cần quan sát thời đại này bên trong siêu phàm giả phải chăng có thể thay đổi hết thể lực lượng. Nếu như không có gặp được người này, như vậy thạch sùng người sẽ không lộ diện, mà là tiếp tục thu thập siêu phàm tài nguyên, đem nó dùng hộp ngọc chứa đựng để vào truyền thừa phòng lưu cho hậu nhân. Nếu như gặp phải, thạch sùng người liền sẽ mang theo đối phương đi vào địa cung, nếm thử thu hoạch truyền thừa. Bởi vậy, nhất đại lập đi lặp lại nhất đại, cho đến gặp được một cái có thể thay đổi hết thể người mới thôi. Chương 263, khảo thí chương 263, khảo thí nghe xong Mộ Linh Tuyết lời nói, Linh Nguyên chậm rãi mở miệng. Cho nên ngươi cảm thấy cái kia khả năng cải biến hết thể người là ta? Mộ Linh Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Ta không cách nào xác định. Nhưng ở thời đại này bên trong, ta trước mắt tìm không thấy mạnh hơn ngươi, tấn thăng tốc độ càng nhanh siêu phàm giả. Cái kia, Hạ Mộng hơi nghi hoặc một chút lên tiếng. Dựa theo ngươi nói, chẳng phải là mỗi một cái thời đại siêu phàm giả đều là giống nhau tấn thăng phương pháp? Đương nhiên. Mộ Linh Tuyết nhìn về phía Hạ Mộng. Dung hợp linh trùng bước vào siêu phàm, lấy đạo cây làm căn bản hướng lên tấn thăng. Đây là người bình thường con đường duy nhất, chưa bao giờ thay đổi. Chính như văn minh tiến hóa, vô luận làm lại bao nhiêu lần, những người còn lại đều sẽ lại đi một lần lúc đến con đường, hết thảy đã được quyết định từ lâu. Hạ Mộng mấp máy môi, nàng giờ phút này cảm thấy mình thế giới quan đều sụp đổ. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như nữ nhân trước mắt nói tới hết thảy đều là thật, như vậy tự mình liền phảng phất sinh hoạt tại một cái sớm đã bị thiết kế tốt thế giới bên trong. Liền cùng hoa hoa thảo thảo, trải qua xuân hạ thu đông, kết quả lại là vẫn luôn không thay đổi. Ngươi đối với mấy cái này dị tộc ở tại ngoại giới hiểu rõ có bao nhiêu? Linh Nguyên ánh mắt thâm trầm nhìn xem Mộ Linh Tuyết. Ta không biết. Mộ Linh Tuyết lắc đầu. Không bao lâu, mấy người đi tới một chỗ từ đen nhánh cự thạch chế tạo trước cổng chính. Khối này cự thạch lại là một kiện linh khí. Linh Nguyên nhìn trước mắt đen nhánh cửa lớn có chút chấn kinh. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế linh khí. Cái này linh khí rất đặc thù, nó có thể hấp thu công kích lực lượng của nó. Linh Nguyên nghe vậy tiến lên một bước, một tay trực tiếp bao trùm tại cửa lớn mặt ngoài. Tứ giai hắc ám ăn mòn từ hắn lòng bàn tay hiện tràn vào cửa lớn. Chỉ một thoáng, màu đen cửa lớn bắt đầu vi rung động. Gặp một màn này, Mộ Linh Tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Ừm. Một lát sau, Linh Nguyên lông mày vi nhíu lên. Dưới chân hắn hắc ám chính nguyên không ngừng tràn vào trong môn, ý đồ dùng man lực cưỡng ép đem cửa lớn kéo ra. Nhưng mà cửa lớn tự thân thu nạp công kích năng lực mặc dù hoàn toàn chính xác bị hắn cho tiêu trừ, nhưng cự thạch đằng sau vẫn còn có một loại nào đó lực lượng cường đại đang điên cuồng triệt tiêu lấy năng lực của hắn. Đây là, loại lực lượng này rất như là ngũ giai phía trên đồng hóa năng lực. Không nghĩ tới à, đã từng siêu phàm giả thế mà có thể đem lực lượng vận dụng đến loại tình trạng này. Linh Nguyên thu hồi thủ trưởng, nhìn qua dần dần bình tĩnh lại đen nhánh cửa lớn, sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. Phía sau cửa tuyệt đối có đại bí mật. Vũ giai trở lên siêu phàm giả đem tự thân năng lực lấy thủ đoạn nào đó chứa đựng xuống tới, làm cửa lớn sau tầng thứ 2 phòng ngự, loại này vận dụng năng lực thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng, để Linh Nguyên mở rộng tầm mắt. Gặp đốn mà dòm toàn cảnh, ai biết tầng thứ 2 phòng ngự sau có thể hay không còn có tầng thứ 3, tầng thứ 4 phòng ngự. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi lại muốn cưỡng ép mở ra cái này cửa lớn. Mộ Linh Tuyết phảng phất tại nhìn một cái quái vật giống như nhìn xem Linh Nguyên. Xem ra chỉ có thể thử một chút cái gọi là khảo nghiệm. Linh Nguyên nhìn về phía Mộ Linh Tuyết. Mộ Linh Tuyết có chút không lời lắc đầu. Sau đó mang theo Ninh Nguyên đi tới cửa lớn cách đó không xa một tòa hình trụ tròn thạch đầu trước. Cái này hình trụ tròn thạch đầu có cao cỡ nửa người, mặt ngoài trắng loan bóng loáng như ngọc, chính trung tâm chỗ có một cái lỗ khảm. Tích máu nhập lỗ khảm, nếu là ngươi thiên phú mạnh hơn bố trí cái này chuyển thừa siêu phàm giả, như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được chuyển thừa. Mộ Linh Tuyết chỉ hướng lỗ khảm chỗ nói, đồng thời trên mặt của nàng cũng toát ra vẻ chờ mong. Theo Mộ Linh Tuyết, lấy Ninh Nguyên tấn thăng tốc độ là rất có thể thu hoạch được chuyển thừa. Ninh Nguyên do dự một chút, sau đó tay trái hai ngón khép lại như kiếm, mở ra tay phải bàn tay. Lạch cạch. Máu tươi chậm rãi chảy đến lỗ khảm. rất nhanh, hình tròn trắng đoán cột đá phát sinh biến hóa. Nguyên bản trắng đoán nhan sắc bắt đầu dần dần chuyển thành màu đen. Đây là? Mộ Linh Tuyết một mặt khiếp sợ nhìn xem cột đá biến hóa. Một lát sau, Linh Nguyên thu hồi thủ trưởng, hắn nhìn xem đen nhánh cột đá nhíu nhíu mày. Không có động tĩnh chút nào, xem ra ta thất bại. Mộ Linh Tuyết nhìn xem Linh Nguyên chậm rãi mở miệng. Căn cứ sư phụ ta nói, không cách nào thông qua khảo nghiệm siêu phàm giả cũng sẽ không lệnh hình trụ có phản ứng gì. Mà nếu như hình trụ biến thành đen lời nói, cũng chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, khảo thí người không phải bản tinh người, cũng chính là cái gọi là dị tộc. Loại thứ hai, khảo thí lòng người tính cực ác, một khi thu hoạch được truyền thừa, không chỉ có sẽ không cứu vớt thế nhân, ngược lại sẽ tạo thành càng lớn hòa loạn. Nói đến đây, Mộ Linh Tuyết nhìn xem Linh Nguyên lui về phía sau mấy bước. Ngươi nói bậy, Linh Nguyên ca ca làm sao có thể là tâm tính cực ác người, hắn đã cứu người viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hạ Mộng tiến lên một bước nổi giận đùng đùng phản bác Mộ Linh Tuyết. Dù là thiếu nữ như thế hướng nội một người, cũng có chút chịu không được có người như thế nói xấu Linh Nguyên. Mộ Linh Tuyết không có trả lời Hạ Mộng, nàng chỉ là cực kỳ đề phòng nhìn xem Linh Nguyên. Cùng lúc đó Linh Nguyên cũng nhìn về phía Mộ Linh Tuyết, khóe miệng chậm rãi dương lên tiêu dung. Ngươi không thể giết ta, muốn tự do xuất nhập địa cung nhất định phải từ ý thức của ta điều khiển, một khi ta chết đi, địa cung phòng ngự thủ đoạn liền sẽ hoàn toàn khởi động, tới lúc đó các ngươi sẽ bị vây chết tại cái này, cho dù ngươi là tứ giai cũng không được. Mộ Linh Tuyết giờ này khắc này rốt cục hiện lộ ra lá bài tẩy của nàng. Ha 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 ha, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Linh Nguyên nhìn xem Mộ Linh Tuyết cười, nói cho ta tên của ngươi cùng Tả Khuynh Nguyệt quan hệ. Mộ Linh Tuyết nghe vậy chần chờ một chút, sau đó nàng nói cho Linh Nguyên tên của mình, cùng tự mình cùng Tả Khuynh Nguyệt quan hệ. Mặc dù ta là Khuynh Nguyệt tiểu di, nhưng ta cùng Tả gia quan hệ rất kém cỏi, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi buổi tối tới qua sự tình nói ra. Nghe được đối phương, kết hợp với nàng cùng Tả Khuynh Nguyệt quan hệ, Linh Nguyên đáy mắt chỗ sâu tinh mang hiện lên, hắn đông nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Kiếp trước, vì cái gì Thẩm Lâm Xuyên có thể lấy cực nhanh tốc độ đạt tới thất giai? Vì cái gì người này cùng Tả Khuynh Nguyệt quan hệ càng thêm chặt chẽ? Vì cái gì người này các loại cường đại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp? Lúc đó Thẩm Lâm Xuyên mặc dù địa vị không có những cái kia trước hết nhất tấn thăng thất giai siêu phàm giả cao, nhưng Thẩm Lâm Xuyên thực lực lại là đương thời công nhận thứ nhất. Lôi đình hàng thế, khu ma trừ túy, bị cho rằng thiên mệnh chi tử hắn, bị cho rằng có năng lực nhất kết thúc dị tộc xâm thế hắn, phải chăng đi tới địa cung, đạt được cái này cái gọi là truyền thừa? Đáp án là cái gì không cần nói cũng biết. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên thở dài ra một hơi, hắn nhẹ nhàng đuốt ve trước mặt cột đá trong lòng tự lẩm bẩm. Tính toán thời gian, Thẩm Lâm Xuyên không sai biệt lắm còn có 150 năm mới xuất sinh thôi được, cùng lắm thì đến lúc đó ta mang theo hắn đến thu hoạch truyền thừa tốt. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên khỏe miệng vi vi giơ lên. Mộ Linh Tuyết, ngươi liền tiếp tục trở lấy ngươi cái kia cái gọi là người đi, coi như chúng ta chưa từng tới, ngươi ta chưa thấy qua. Nghe được Linh Nguyên nói như vậy, Mộ Linh Tuyết nội tâm thở dài một hơi. Dạng này tốt nhất, vậy ta đưa các ngươi ra ngoài. Hạ Mộc lôi kéo Linh Nguyên cánh tay, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem Mộ Linh Tuyết. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân này càng lúc càng giống một cái bệnh tâm thần. Theo Mộ Linh Tuyết ý chí bao phủ hai người, Linh Nguyên trước khi rời đi nhìn chằm chằm nữ nhân này một mắt. Mộ Linh Tuyết, Tả Khuynh Nguyệt, các ngươi tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá cũng không quan trọng. Chương 264, hướng ngươi nói một lời xin lỗi. Chương 264, hướng ngươi nói một lời xin lỗi. Đại Chu thành phố, Tinh Hồ Hoa Bờ. Từ lúc vơ vét xong Tả ra về sau, Linh Nguyên ngày thứ hai liền không có lại đi người phụ trách cao ốc. Hắn hôm nay đang cùng Đại Hoàng Cẩu chơi lấy trò chơi. Trên bàn điện thoại thì là duy trì cùng Cố Dương trò chuyện trạng thái. Đội trưởng, Lưu Dịch giữa trưa có thể sẽ tới tìm người một chuyến. Trong điện thoại Cố Dương thanh âm vang lên. Ừm, ta ngay tại trong nhà chờ lấy hắn. Mặt khác đội trưởng, Tả gia giống như cũng xảy ra chuyện. Ừm, xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện đi. Ngày đó Đoàn Văn đã viết xong, đoán chừng buổi chiều Thượng Quan Kiệt liền có thể thu được. Ừm, có thể phát xuống ta một phần, ta muốn nhìn. Cúp điện thoại, Linh Nguyên tiếp tục hết sức chuyên chú thao tác tay cầm. Một bên Đại Hoàng Cầu thì là liếc xéo hắn một mắt, mà Ninh Tiểu Lạc thì là ngồi tại Linh Nguyên bên cạnh hết sức chuyên chú nhìn xem hắn chơi game. Bởi vì cái gọi là biết đến nhiều cũng liền không thiện. Có lẽ là từ Vân Tịch nơi đó biết quá nhiều, đến mức có quan hệ địa cung bên trong hết thảy Linh Nguyên cũng không để ở trong lòng. Cùng lúc đó, một khung ngay tại bay hướng Đại Chu thành phố chuyên cơ bên trên. Cái gì? Tả gia cũng xảy ra chuyện rồi. Nghe đầu bên kia điện thoại tin tức truyền đến, Lưu Dịch mở to hai mắt nhìn. Ta hiện tại không rảnh, ngươi để Tả Húc trở lấy. Cúp điện thoại, Lưu Dịch sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn ngoài cửa sổ. Một bên, ngoại trừ Dương Dược Tiên bên ngoài, còn lại mấy công việc nhân viên đều là túi đầu trầm mặc, không dám thở mạnh. Máy bay bình ổn đáp xuống sân bay, sau đó Lưu Dịch trực tiếp ngựa không ngừng vó ngồi xe hướng Tinh Hồ Hoa Bờ chạy tới. Leng keng, biệt thự chuông cửa bị theo vang. Linh Nguyên mở cửa phòng ra, nhìn xem cổng đứng thẳng Lưu Dịch cùng Dương Dược Tiên, Linh Nguyên mặt không thay đổi nói: "Lưu bộ trưởng, ngươi có chuyện gì không?" Nhìn thấy Linh Nguyên bộ này người sống chớ gần bộ dáng, Lưu Dịch có chút cười cười xấu hổ. "Cái kia, Linh Nguyên à, hôm nay ta là tới đặc địa xin lỗi ngươi, một chút hiểu lầm chúng ta cần hảo hảo nói một chút." Nhìn xem cổng có chút câu nệ thấp thỏm Lưu Dịch, Linh Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó thở dài một hơi. "Vào đi." Linh Nguyên mang theo hai người đi vào biệt thự. Lưu Dịch an tĩnh theo sau lưng, Dương Dược Tiên thì là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. "Linh đội trưởng, trong nhà người có nữ nhân?" Linh Nguyên quay đầu nhìn Dương Dược Tiên một mắt. "Suýt nữa quên mất, ngươi có một cái đường tỷ, ta nói một cái nam nhân chỗ ở vì cái gì như vậy sạch sẽ?" Dương Dược Tiên vô vô đầu của mình. Linh Nguyên mang theo hai người trực tiếp tiến vào biệt thự lầu 2 thư phòng. Đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, Ninh Nguyên lại cho bọn hắn một người rót một chén nước sôi để nguội.
Tạ ơn.
Lưu Dịch hai tay tiếp nhận liên tục cảm ơn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Ninh Nguyên còn nguyện ý câu thông, chuyện kia còn có chuyển đổi chỗ trống. Nếu là Ninh Nguyên cự tuyệt gặp hắn, hoặc là rời đi Đại Chu thành phố, vậy mình coi như thật không có biện pháp. Dương Dược Tiên thì là nhìn xem ghé vào bàn đọc sách bên cạnh Đại Hoàng Cầu. Bộ trưởng, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ninh Nguyên ngồi tại hai người đối diện, hắn nhìn xem Lưu Dịch chậm rãi nói. Ta lần này nguyện ý gặp ngươi, cũng là bởi vì ngươi từng trợ giúp qua ta. Lưu Dịch nghe vậy buông xuống chén nước, thở dài một tiếng.
Ai?
Ninh Nguyên a, ta biết tổng bộ sở tác sở vi để ngươi hà tâm. Nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, tổng bộ không phải một người tổng bộ muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, cần điều giải sự tình cũng rất nhiều. Nhưng tổng bộ không có tư tâm, làm hết thảy mục đích cuối cùng nhất cũng là vì quốc gia này, vì dân chúng. Thượng quan gia chỗ tao ngộ sự tình ảnh hưởng quá lớn, tính chất quá ác liệt, tổng bộ như muốn đi điều tra, tất nhiên sẽ hoài nghi ngươi.
Ninh Nguyên, ngươi chẳng lẽ không biết nguyên nhân sao?
Nói đến đây, Lưu Dịch nhìn xem Ninh Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Cũng bởi vì ngươi là hoa hạ mạnh nhất siêu phàm giả, hơn nữa còn cùng thượng quan gia có mâu thuẫn. Ta cũng không có cách nào à, thân là bộ trưởng, ta cần đứng tại cái nhìn đại cục đến cân nhắc, ta cần vì rất nhiều người an nguy phụ trách.
Ngươi biết không?
Ta cỡ nào sợ hai chuyện này là ngươi làm. Cho nên ngươi hôm qua thông qua khảo thí về sau, ta kỳ thật nội tâm là thở dài một hơi. Mặc dù kết quả vẫn như cũ không thoải mái chính là. Nói đến đây, Lưu Dịch lần nữa thở dài một tiếng. Bất quá nói đi thì nói lại, tổng bộ sau lưng điều tra hoài nghi ngươi vẫn như cũ không đúng, nhận lầm liền muốn bị đánh liền muốn nghiêm. Ta người bộ trưởng này trước hướng ngươi nói một lời xin lỗi, trừ cái đó ra, ta sẽ hướng tổng bộ cho ngươi xin đền bù.
Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Dịch.
Đền bù? Ngươi có thể cho ta xin cái gì đền bù?
Luận công tích, hoa hạ cái nào siêu phàm giả có thể so sánh được ta?
Có thể ta từ tổng bộ đạt được cái gì?
Không chỉ có đạt được linh vật ít đến thương cảm, sẽ còn trước tiên bị xem như tặc đến hoài nghi.
Nói câu ngay thẳng lời nói, ta không có trực tiếp cùng tổng bộ trở mặt đã đủ ý tứ.
Lưu Dịch cười khổ gật đầu một cái.
Ta biết ngươi trong khoảng thời gian này chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, chuyện này hôm qua sẽ không lại phát sinh lần thứ hai, mặt khác nên đưa cho ngươi phần thưởng một cái đều không thể thiếu. Chỉ là tổng bộ hiện tại thật rất buồn ngủ khó, siêu phàm tài nguyên có hạn, mà người phụ trách có nhiều như vậy, không chỉ có là ngươi, những đội trưởng khác tài nguyên tổng bộ cũng thiếu không ít.
Như vậy đi, ta đây trước hết nghĩ biện pháp điều ra 5 kiện linh vật phát cho ngươi, coi như lần này tổng bộ đối ngươi biểu đạt đáy náy.
Nghe Lưu Dịch lời nói, Ninh Nguyên cười.
Bộ trưởng à, nếu như ta nhớ không lầm, tổng bộ trước đó còn đồng kết lấy ta 5 kiện linh vật à.
Số lượng như thế vừa vặn.
Thế nào, tổng bộ ấy nay ta tính tiền đúng không?
Lưu Dịch nghe vậy vội vàng khoát tay áo.
Ngươi nhìn, ngươi đây là nói gì vậy, một mã thì một mã, đông kết ngươi cái kia 5 cái linh vật sớm muộn sẽ lấy nó lý do phát cho ngươi, yên tâm đi.
Dứt lời, Lưu Dịch lời nói xoay chuyển còn nói thêm.
Vô luận như thế nào, tổng bộ có cái gì làm không tốt địa phương chúng ta đều có thể đóng cửa lại đến giải quyết.
Ngươi thân là Hoa Trung khu đội trưởng, lại là đương kim mạnh nhất siêu phàm giả, vẫn là toàn dân chiến tranh hy vọng thắng lợi.
Nếu là ngươi quyết tâm muốn từ đi đội trưởng chi vị, sợ rằng sẽ làm thế cục dung chuyển, lòng người phân liệt, tốt đẹp chiến cơ trong khoảnh khắc chôn bụi.
Ninh Nguyên à, chúng ta trước mắt cùng chung địch nhân là dị tộc, về phần nội bộ một chút mâu thuẫn, vậy cũng là người trong nhà tiểu đà tiểu náo.
Người trong nhà phạm sai lầm có thể lẫn nhau thông cảm, cũng có thể lẫn nhau lý giải.
Nhưng ở cái nhìn đại cục bên trên, chúng ta hẳn là phải có lấy minh xác phán đoán, không thể bởi vì nhất thời đưa khí liền không quan tâm hết thể hậu quả.
Người ta phía sau thế nhưng là vô số người bình thường a.
Nói xong lời cuối cùng, Lưu Dịch thanh âm run nhẹ nhẹ, hai mắt thậm chí đều có chút phím hồng.